Chương 30. Triệu Văn Võ cũng muốn lên núi không có địa phương trang, hai người đành phải con cái gửi về nhà, chuẩn bị đem những này hoa tuệ phơi đến trong viện sau lại đến. Có thôn dân nhìn thấy hai người từ mặt phía bắc lại đây, kinh ngạc nói: "Các ngươi đi Bắc Sơn rồi?" Tiến Linh Sơn mạch bởi vì tại thôn mặt phía bắc, cho nên cũng được xưng chi vì Bắc Sơn. Lý Lăng Vân gật gật đầu, đi trên núi đi dạo, nhìn có hay không rau dại, đào một điểm trở về ăn. "Các ngươi không muốn vào nơi núi rừng sâu xa, nơi đó manh thú nhiều, mấy năm trước ta trong thôn chỉnh thợ săn lên núi liền nạn mạng, hai ngươi cẩn thận chút." "Cảm ơn đại nương nhắc nhở, chúng ta không có vào núi sâu, ngay tại chân núi phụ cận xoay xoay." Có người gặp bọn họ hai con hai giò thảo, khó hiểu nói: "Các ngươi hái này cỏ dại làm gì? Cái đồ chơi này cũng có thể làm rau dại." Lý Lăng Vân cười cười, còn không biết có thể ăn được hay không, chúng ta chuẩn bị hái trở về thử một chút đâu. Đám người không có lại nói cái gì, chỉ là nhìn về phía trong mắt của hai người nhiều tia thương hại. Lý Thành Tài thật không tử tế à, thế mà có thể hung ác quyết tâm đem chính mình cháu ruột đuổi ra khỏi nhà. Nhìn xem hai người này bây giờ qua ngày gì, liền thảo đều hái về nhà làm đồ ăn ăn đâu. Lưu Thị cùng mấy cái quan hệ tốt phụ nhân tại dưới cây liếu nói chuyện phiếm, nghe được có người nói Lý Lăng Vân hai vợ chồng nghèo cũng bắt đầu ăn cỏ, trong lòng nàng dâng lên một cô khoái cảm. Cười nhạo nói: "Bao đầu tiểu tử không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, bây giờ ngược lại là càng sống càng gian nan, cũng là vận mệnh đã như vậy à?" Bên người nàng chúng phụ nhân lập tức bắt đầu phụ họa, nói Lý Lăng Vân không biết cảm ơn, bây giờ qua như vậy chật vật là lao thiên gia tại trường phạt hắn. Lưu Thị nghe, tâm tình tốt hơn rồi. Lý Lăng Vân cùng An Linh cũng không biết trong thôn lại bắt đầu nghị luận hai người bọn họ. Hai người về đến nhà, Lý Lăng Vân quét sân phơi dược, An Linh về phòng bếp nấu nước. Chờ sạp thuốc mỡ phơi tốt, nước cũng nấu sôi. Hai người uống vào mấy ngụm sau tiếp tục lên núi. Trong hốc núi hạ khô thảo rất nhiều, hai người liên tục cong ba chuyến, lúc này mới đem tất cả hòa tuệ con về. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Lý Lăng Vân tiếp tục lên núi. An Ninh muốn cùng, bị Lý Lăng Vân ngăn lại, trong viện những này hạ khô thảo mỗi hơn phân nửa canh giờ liền phải lật một lần, mấy ngày nay ngươi ngay tại trong nhà chăm sóc những này hoa tuệ, ta một người lên núi liền có thể. An Ninh nhìn xem Lý Lăng Vân, lại nhìn xem trong viện hạ khô thảo, xoắn suýt sau một lúc lâu nói ra: "Vậy ngươi không muốn đi nơi núi rừng sâu xa, ta ở nhà chờ ngươi trở về." Đằng sau câu nói này rõ ràng là tại nói cho Lý Lăng Vân, trong nhà còn có cá nhân đang chờ hắn, để hắn không nên mạo hiểm. Lý Lăng Vân sờ sờ tóc của nàng, cười nói: "Yên tâm đi, ta cam đoan toàn tu toàn vĩ trở về, liền một cái ngón tay cũng sẽ không rớt. Có người ở nhà chờ mình trở về cảm giác còn rất tươi đẹp, hắn định sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện, sẽ không để cho An Ninh lo lắng cho hắn." "Tốt." An Ninh đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài, thẳng đến hắn đi xa sau mới về nhà đóng lại đại môn. Lý Lăng Vân còn chưa đi đến chân núi, lại trước đụng tới Triệu Văn Võ. Hắn cau mày hỏi Lý Lăng Vân: "Ta nghe người trong thôn nói, ngươi đều nghèo bắt đầu ăn cỏ rồi." "Lý Lăng Vân, đừng nghe bọn họ nói mỏ, không có chuyện." Triệu Văn Võ trên mặt thần sắc rõ ràng buông lòng không ít, nhưng ngoài miệng lại nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi thật qua thảm như vậy đâu." Hắn quan sát một cái Lý Lăng Vân trang bị, hỏi: "Ngươi đây là chuẩn bị lên núi?" "Ừ, đi trên núi đi dạo, nhưng ta không mang theo tiểu thí hài đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ." "Ngươi nói cái gì?" Triệu Văn Võ không thể tin nhìn về phía Lý Lăng Vân. "Ai là tiểu thí hài nhi? Ngươi nói ai là tiểu thí hài nhi?" Cha hắn cũng đã cho hắn đã nói một mối hôn sự, chờ ngày mùa thu hoạch về sau liền muốn thành hôn, Lý Lăng Vân lại còn nói chính mình là tiểu thí hài nhi. "Ta nói, ta không mang theo tiểu thí Hải Nhi đi trên núi." Triệu Văn Võ trên người có trường đao, lại chờ ở này trên con đường phải đi qua, mục đích không cần nói cũng biết. Lý Lăng Vân không mang theo hắn, cũng không phải nói sợ hắn chia lại ích lợi của mình. Triệu Thanh Hà liền hai đứa con trai, lão đại lâu dài tại huyện thành, không thế nào trở về, hiện nay liền Triệu Văn Võ một đứa con trai bồi tiếp lão lương cậu. Như chính mình dẫn hắn đi trên núi, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, hắn không có cách nào cùng Triệu Thanh Hà bàn giao. Cho nên, dù là Triệu Văn Võ là hảo tâm, nghĩ bồi chính mình lên núi, chính mình cũng sẽ không mang lên hắn. Triệu Văn Võ sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng quay đầu qua, ngựa khí kiệt ngạo nói: "Ai mà thèm đi chung với ngươi? Nguyên bản ta không có ý định mang ngươi, ta chuẩn bị tự mình một người lên núi." Dứt lời, đầu hắn cũng không trở về lên núi chân đi đến. Lý Lăng Vân nói thầm một tiếng: "Hỏng." Triệu Văn Võ tiểu tử này vốn là cá biệt xoay tính tình, hắn tiểu nói này, ngược lại kích thích tiểu tử này nghịch phản tâm lý, lần này là không muốn lên sơn dạ muốn lên. Hắn đi mau hai bước, giữ chặt Triệu Văn Võ: "Ngươi trở về đi, ngươi nếu dám lên núi, ta liền nói cho ngươi biết cha, để hắn thu thập ngươi." Triệu Văn Võ bĩu môi: "Ngươi đoán ta là thế nào cầm tới cây đao này? Cha hắn như không đồng ý, sẽ đem đao cho mình sao?" Lý Lăng Vân im lặng, Triệu Văn Võ làm ẩu cũng liền thôi, như thế nào Triệu Thanh Hà cũng đi theo làm loạn. Hắn không biết trên núi có nhiều nguy hiểm sao? "Văn Võ, trên núi đồng thời không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy an toàn, ngươi mau trở về đi thôi." Triệu Văn Võ tránh thoát tay của hắn, nhanh chân hướng trên núi đi đến, "Ta ngược lại muốn xem nó nguy hiểm cỡ nào, lại có thể làm gì được ta." Lý Lăng Vân bất đắc dĩ, đành phải đi theo phía sau hắn vào núi. Triệu Văn Võ đi rất nhanh, vài phút thời gian, hắn liền đã hướng trên núi đi 500-600 mét. Cái này chiều sâu không sai biệt lắm, lại đi vào trong, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Lý Lăng Vân dừng bước lại, nói ra: "Ngươi như lại đi vào trong, đụng phải xài lang hổ báo, liền chạy đều chạy không ra được." Triệu Văn Võ nghe vậy bước chân dừng lại, thư nhẹ một tiếng sau chuyển cái phương hướng, bắt đầu về phía tây đi. Lý Lâm Mây khỏe miệng ngắc ngắc, tiểu thí hài mặc dù ngạo kiểu, nhưng cũng may không phải cái cưỡng loại. Hắn leo lên cây quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, mắt thường nhìn thấy phạm vi bên trong đồng thời không có cái gì cỡ lớn động vật, thế là cũng nghĩ tiếp tục đi theo Triệu Văn Võ tâm tư. Xuống phía sau cây, hắn bắt đầu ở xung quanh tìm tòi. Vị trí này giao dại số lượng so chân núi nhiều hơn không ít, Lý Lăng Vân rút ra chủy thủ đưa chúng nó tận gốc cắt đứt sau cất vào cái gùi bên trong. Triệu Văn Võ gặp Lý Lăng Vân không còn đi theo chính mình, cũng thả chậm bước chân ở chung quanh tìm tòi. Lý Lăng Vân bên cạnh tìm kiếm giao dại bên cạnh về phía tây đi, khỏe mắt quét nhìn thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên Triệu Văn Võ, sợ tiểu tử kích tình bên trên, hướng phía núi sâu chạy. Sợ cái gì, tới cái gì? Ngay tại Lý Lăng Vân lại phát hiện một gốc giao dại, đang tại cầm chủy thủ thu mấy lúc, phía trước truyền đến Triệu Văn Võ hưng phấn hô to âm thanh, "Lăng Vân ca, có con thỏ, thật lớn một cái thỏ xám." Hắn nói nhanh chóng chiều chính thỏ chạy đi phương hướng đuổi theo. Lý Lăng Vân gặp hắn giơ trường đao truy vào rừng chỗ sâu, thầm nghĩ một thân hỏng bét, ném dao dại hướng phía Triệu Văn Võ phương hướng chạy. Mắt thấy hắn càng đuổi càng xa, Lý Lăng Vân sốt ruột nói, "Văn Võ, trở về, không cần truy." Triệu Văn Võ gặp thỏ rừng cách mình chỉ có cách xa hơn một trượng khoảng cách, dùng sức cầm trong tay trường đao ném ra, trường đao gào thét mà đi, chính giữa thỏ rừng chân sau. "Ha ha ha, Lăng Vân ca, ta bắt lấy nó." Hắn giơ lên thỏ rừng hưng phấn hướng Lý Lăng Vân hô to. Cũng liền tại lúc này, rừng chỗ sâu truyền đến một trận dồn dập chạy âm thanh. Chương 31. Dã chư Lý Lăng Vân sắc mặt đột biến, hô lớn, nhanh lên cây. Triệu Văn Võ cũng cảm nhận được sau lưng động tĩnh, hắn quay đầu hướng về sau nhìn lại, ba cái dã chư đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Cầm đầu cái kia dã chư giống một tòa tiểu sơn, chạy ở giữa liền đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Hai cái giữ tợn răng nanh lóe hàn quang, phản phất một cái chọc lên liền có thể đem người xuyên qua. Sau lưng nó đi theo hai cái hình thể hơi nhỏ dã chư, một cái không có răng nanh, một cái răng nanh còn rất non nớt. Đây là một nhà ba người đều tới, Triệu Văn Võ sắp nứt cả tim gan, liền đội vàng đem trong tay thỏ rừng hướng phía dã chư phương hướng ném đi qua. Sau đó quay người hướng trên cây bò. Không có bò hai bước, dã chư liền đến ném thỏ rừng vị trí, cái kia heo rừng nhỏ nhìn thấy thỏ rừng lập tức nào tới, heo mẹ gặp này lộn vòng phương hướng, vây quanh ở heo rừng nhỏ bên người không ngừng đảo quanh. Nhưng mà cái kia lợn rừng đực nhưng không có giảm tốc, tiếp tục hướng phía Triệu Văn Võ tiếp cận. Mắt thấy nó cách Triệu Văn Võ càng ngày càng gần, Triệu Văn Võ sợ vỡ mật, dùng cả tay chân hướng lên trên bò. Có thể hắn lúc này tay chân như nhũ ra, căn bản không có cách nào giống ngày thường nhanh chóng như vậy lên cây. Dã chư đều tiếp cận dưới cây, hắn còn chỉ bò cao hơn 1 mét. Khoảng cách gần như thế, vị dã chư đẩy xuống tới đã thành tất nhiên sự tình. Lý Lăng Vân vốn là muốn leo lên một gốc hai người ôm hết đại thụ, nhưng là thấy Triệu Văn Võ gặp nạn, hắn đành phải dừng lại bước chân, nhanh chóng hướng lợn rừng bắn ra một tiễn. Mũi tên rời dây cung về sau hắn liền dùng răng cắn dây cung nhanh chóng hướng trên cây bỏ đi. Hắn chỉ có thể làm đến bước này, đến nỗi Triệu Văn Võ có thể hay không sống sót, liền nhìn hắn tạo hóa a dã chư hình thể 10 phần khổng lồ, dù là Lý Lăng Vân không có cẩn thận nhắm chuẩn, mũi tên cũng bắn trúng dã chư thân thể. Dã chư bị đau, phát ra một đạo giống giận rung trời, thay đổi phương hướng hướng phía Lý Lăng Vân bỏ tới. Dưới cây tiếng bước chân chuyển phương hướng, Triệu Văn Võ rảnh rỗi hướng xuống nhìn lại, gặp dã chư hướng phía Lý Lăng Vân đổi tới. Hắn lập tức hô lớn, "Lăng Vân ca, nó hướng phía ngươi đi." Lý Lăng Vân nghe tới âm thanh tăng thêm tốc độ lên cây, vừa leo lên hơn 2 mét vị trí, một lực lượng mạnh mẽ từ thân cây chỗ truyền đến, mãnh liệt chấn cảm để hắn kém chút không có bắt lấy thân cây. Dã chư thân thể bị đụng hướng về sau lui 2 bước, gặp không có đem cái này dám làm tổn thương chính mình người từ trên cây chân xuống, nó hướng về sau lui lại mấy bước, lần nữa hướng cây đụng tới. Lần này Lý Lăng Vân học thông minh, chờ nó đụng cây nháy mắt ôm chặt thân cây. Dã chư gặp liên tục 2 lần đều không thể làm gì được người này, càng phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng đuổi cây. Lý Lăng Vân tiếp tục trèo lên trên 2 mét, cưỡi tại trạc cây thượng giữ vững thân thể sau, dương cung cài tên, hướng phía dã chư bắn ra một tiễn. Triệu Văn Võ lúc này cũng đã leo lên cây, gặp dã chư lại trúng một tiễn, lập tức hô to lên, "Lăng Vân ca, bắn chết nó, bắn chết nó." Heo mẹ đang một bên nhìn heo rừng nhỏ ăn thỏ rừng, một bên lo lắng nhìn qua heo đực, nghe thấy tiếng hô hoán lập tức tức giận phóng tới Triệu Văn Võ chỗ đại thụ. Triệu Văn Võ thấy thế, chân chu im lặng ôm chặt thân cây. Dã chư đụng đầu vào trên cành cây, thân cây kịch liệt lay động. Triệu Văn Võ kinh hô, "A a a, cái này heo khí lực như thế nào như thế lớn, cây muốn bị đụng gãy rồi." Lý Lăng Vân dương mắt hướng hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hắn ôm gốc cây kia chỉ có 20 cm, dã chư dùng sức đục vào, dựng nên khắc lay động. Triệu Văn Võ tựa vào thân cây, ở phía trên đung đưa trái phải. Như tiếp tục như thế, hắn sớm muộn muốn bị lắc xuống. Đến nghĩ biện pháp đem heo mẹ đuổi đi hoặc là giết chết. Có thể cái kia heo mẹ thân ảnh vừa lúc tại phía sau cây, Lý Lăng Vân muốn dùng cùng tiễn bắn nó cũng bắn không đến. Đến nỗi xuống, hắn không nghĩ tới. Hắn dưới cây này có chỉ càng thêm hung mãnh đại dã chư, như xuống cây, lấy năng lực hiện tại của hắn, không tới 3 giây liền sẽ bị nó đánh ngã. Nhưng nếu không dưới cây, Triệu Văn Võ sợ là nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Đang lúc trong lòng hắn sốt ruột lúc, chợt thấy heo rừng nhỏ ăn xong con thỏ, đang chậm rãi hướng phía heo mẹ phương hướng đi đâu. Lý Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Có. Hắn lập tức kéo cung, hướng phía heo rừng nhỏ bắn ra một tiễn. Mũi tên phi tốc mà ra, chính giữa heo rừng nhỏ sọ não. Heo rừng nhỏ kêu thảm một tiếng, co quắp mà ngã trên mặt đất đứng lên. Cái kia kịch liệt tiếng kêu thảm thiết để cho người ta nghe trong lòng run rẩy. Hai cái đang tại đụng cây dã chư nghe tới âm thanh đều là sức sở, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng giống tựa như phát điên hướng phía heo rừng nhỏ chạy tới. Heo rừng nhỏ còn tại không ngừng co quắp, nhưng tần suất càng ngày càng thấp, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần yếu bớt. 2 phút đồng hồ sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa, tứ chi dần ngừng lại dãy rủa. Hai cái dã chư lo lắng vây quanh heo rừng nhỏ xoay quanh, thấy nó bất động, heo được không ngừng dùng miệng ủi heo rừng nhỏ thân thể, muốn cho nó làm ra điểm phản ứng. Thế nhưng là heo rừng nhỏ không nhúc nhích, cũng không có phát ra một điểm tiếng vang. Xác định con của mình về không được, hai cái dã chư phát ra trận trận gầm hét, trong mắt chảy ra từng tia nước mắt. Nửa ngày, bọn chúng quay đầu nhìn về Lý Lăng Vân. Dù cho cách hơn 10 mét khoảng cách, Lý Lăng Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn chúng trong mắt cừu hận. Hắn dùng hai chân kẹp chặt thân cây, giơ lên cung tiễn hướng cái kia heo được bắn ra. Hai cái dã chư phảng phất không thấy được chạm mặt tới như mũi tên, giống giận hướng hắn tới gần. Đông. Hai cái đầu trùng điệp đâm vào trên cây, kịch liệt chấn cảm từ thân cây truyền đến, kém chút đem Lý Lăng Vân lắc xuống cây. Hai cái dã chư cũng không chịu nổi, thất tha thất thể lùi về phía sau mấy bước, hất đầu một cái lại bật lên. Một chút lại một chút, thân cây bị đụng mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lá cây rỉ rào rơi xuống, trên đất lá rụng lại dày một tầng. Liên tục mấy lần sau, theo mẹ đầu bên trên chảy ra từng sợi máu tươi, nó lung la lung lay lại va vào một phát, ngã trên mặt đất bất động. Theo được lý trí phảng phất tại giờ khắc này hấp lại, nó cặp kia nho nhỏ trong mắt ẩn giấu vô biên lửa giận, nhưng không có tiếp tục đụng cây, ngắm nhìn Lý Lăng Vân sau đó xoay người rời khỏi. Lý Lăng Vân lập tức hướng nó liên xạ ba mũi tên, một tiễn thất bại, hai mũi tên bắn tại cái mông của nó. Dã chư bị đau, gầm thét vài tiếng, tiến vào rừng chỗ sâu. Lý Lăng Vân thở phào, leo đến đại thụ đỉnh, nhìn chăm chú lên dã chư từng bước một đi xa, cho đến nhìn không thấy sau, lúc này mới chào hỏi Triệu Văn Võ xuống cây. Triệu Văn Võ nhanh chóng bỏ xuống cây, kích động nói: "Lăng Vân ca, ngươi quá lợi hại, liền dã chư đều có thể bắn chết." Lý Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc: "Chúng ta đến mau mau rời đi nơi này mùi máu tươi quá nồng. Hôm nay hai người bọn họ có thể còn sống, không nói toàn bằng vận khí a, chí ít vận khí chiếm hơn phân nửa. Như lên cây tốc độ chậm một chút, hoặc là không có heo rừng nhỏ hấp dẫn hai cái dã chư lực chú ý, chí ít Triệu Văn Võ muốn gây ở đây." Triệu Văn Võ nhìn qua đầy đất huyết, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm giọng nói câu tốt. Lý Lăng Vân nhặt lên một bên cái gùi, đem heo rừng nhỏ đặt vào, vắt trên lưng cái sọt đi đến heo mẹ bên người. Heo mẹ còn chưa chết, hữu thị trừng mắt Lý Lăng Vân. Nếu không phải đứng không dậy nổi, nó nhất định phải đem người này xé cái vỡ nát. Lý Lăng Vân rút ra trường đao, một đao cắt nó khí quản. Dã chư hừ nhẹ một tiếng, dần dần không còn khí tức. Lý Lăng Vân nói ra: "Ngươi sống chân, ta xách chân sau, nhìn có thể hay không đem cái này dã chư vận đến dưới núi." Tốt. Hai người đang muốn hành động, đúng lúc này, nghe tới nơi núi rừng sâu xa truyền đến từng trận sói tru. Sắc mặt hai người biến đổi, nâng lên dã chư nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy tới. Chương 32. Bán thịt cái này heo mẹ thể trọng cũng nhẹ, Lý Lăng Vân đoán chừng chí ít tại 250 cân trở lên. Hai người một đường dẫn theo xuống núi, ở giữa chưa từng ngừng. Đến chân núi, Triệu Văn Võ cảm giác cánh tay đều nhanh không phải mình. "Lăng Vân ca, ta nghỉ ngơi một chút lại đi, ta nhanh mệt chết." Lý Lăng Vân đem dừng bước lại, đem dã chư ném xuống đất, nói ra: "Chờ một lúc ta đem dã chư mang lên thôn phía tây bên đường, sau đó ngươi đi bộ nhà ngươi xe bỏ, thừa dịp trời còn sớm, ta đem này hai cái dã chư kéo đến trên trần bán đi." Triệu Văn Võ khó hiểu nói: "Ta không nâng về nhà sao?" "Hai cái dã chư ai, nâng trở về nhiều phong quang à, không được thèm hỏng trong thôn những tiểu tử kia." Lý Lăng Vân liếc nhìn hắn một cái. Tiểu tử này ý tưởng gì hắn có thể không biết. 14-15 tuổi chính là nghĩ khoe khoang nhân kỷ, đánh tới lớn như vậy con ngồi cũng không liền nghĩ khoe khoang một phen. Có thể chuyện này 26 tuổi Lý Lăng Vân làm cũng được. Không phải là không muốn giả bộ một chút, nhưng giả bộ một chút đại giới chính là tới tay con ngồi muốn bay. Hắn rêu rêu nói: "Ý của ngươi là, ta đem con ngồi phân cho người trong thôn. Này hai cái dã chư là bọn hắn ở trên núi săn, mà cái kia núi thuộc về trong thôn. Ngày thường đào điểm rau dại hoặc là hái ít dã ma gì, không có người cùng ngươi so đo, nhưng nếu để người ta biết ngươi ở trên núi có đại thu hoạch, vậy còn không đến đuổi tới nhà ngươi tới phân lợi ích." Không phải Lý Lăng Vân đem thôn dân nghĩ như thế con buồn, thực sự là loại chuyện này à, nó có vết xe đổ. Mấy năm trước Trình thợ săn khi còn sống, thường xuyên săn một chút thỏ rừng gà rừng cái gì mang về nhà, khi đó mặc dù có người đỏ mắt, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao cũng là nhân ra bước lên nguy hiểm tính mạng lên núi đánh con mồi. Nhưng có một lần thợ săn săn một đầu gấu đen tệ, xuống núi thời điểm bị người nhìn thấy, cùng ngày liền có người đuổi tới nhà hắn, nói bác Sơn là thuộc về toàn bộ thôn nhân, hắn săn được gấu đen cũng hẳn là thôn tập thể tài sản, để hắn đem con mồi giao ra. Trình thợ săn tự nhiên không chịu, liền cùng người trong thôn xảy ra tranh chấp, mười mấy người trẻ tuổi vây quanh ở thợ săn cửa nhà không để hắn đi ra ngoài. Vẫn là Triệu Thanh Hà ra mặt, làm chủ bán gấu đen tệ, cho thợ săn điểm 30 lượng, còn lại 100 lượng bị toàn bộ thôn nhân chia cắt. Bởi vì cái kia gấu đen tệ, Trình thợ săn cuối cùng mệnh tang miệng gấu, vợ hắn thương tâm quá độ, mang theo hải tử rời khỏi thành tuyển thôn. Giá chư mặc dù so ra kém gấu đen, bán không được giá tiền rất lớn, nhưng mà nó thịt nhiều a, hai cái heo cộng lại có 300 cân, toàn thôn phân lời nói, một nhà phân cái 7-8 cân thịt không thành vấn đề. Những thôn dân kia có thể nhịn được không đến cửa đòi hỏi thịt heo. Triệu Văn Võ hiển nhiên cũng nghĩ đến mang theo dã chư về thôn hậu quả, lập tức đem đầu lắc giống trống lắc. Nói đùa, này hai cái heo là hắn Lăng Vân ca chiến lợi phẩm, dựa vào cái gì muốn phân cho những người khác? Có bản lĩnh chính bọn hắn lên núi đi săn thôi, trên núi còn có một cái càng thêm khổng lồ dã chư đâu. Được rồi, đi thôi, chờ một lúc ngươi đi đánh xe lúc cùng tẩu tử ngươi nói một tiếng, liền nói ta muốn đi một chuyến trên trấn, muộn một chút trở về, để nàng không nên lo lắng. Biết biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho nàng, ngươi cụ thể đi làm cái gì? Cưới tức phụ thật phiền phức, gặp thời khắc báo cáo chuẩn bị hành tung của mình không nói, còn phải nghĩ biện pháp giấu giếm đối phương, không để nàng biết mình gặp như thế nào nguy hiểm. Hắn về sau cưới tức phụ định sẽ không như thế nuông chiều nàng. Hai người nhấc lên dã chư, đi đến bốn bề vắng lặng địa phương, lúc này mới xuyên qua bờ ruộng, đem dã chư mang lên ven đường mương trong rãnh. Triệu Văn Võ về nhà đánh xe. Lý Lăng Vân đem cái gửi bên trong dã chư khiêng ra tới, bắt đầu giải phẫu. Dã chư chết phải kịp thời đem nội tạng lấy ra, bằng không thì thời gian dài thì sẽ bị chết tối. Giải phẫu đứng lên rất đơn giản, cầm dao đem dã chư bụng mở ra, đem nội tạng lấy ra là được rồi. Lấy ra nội tạng cất vào cái gùi bên trong, Lý Lăng Vân dẫn theo đi bờ sông, đem ruột và dạ dày bên trong phân và nước tiểu thanh tẩy một chút, lại đem tim gan phổi bên trên vết máu đều rửa giấy sạch sẽ, cất vào rửa sạch cái gùi bên trong, giấu đến mương mương. Xử lý xong nội tạng, hắn bắt đầu cắt cỏ. Lúc này Thái Dương đã ngã về tây, đi thị trấn thượng mua đồ hoặc là bán đồ người qua không được bao lâu liền sẽ trở về, như ở nửa đường thượng chạm mặt, cũng không tốt giải thích giá trị tồn tại. Chẳng bằng trực tiếp cầm thảo che lại, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Triệu Văn Võ tới rất nhanh, hai người thừa dịp trên đường không có người, nhanh chóng đem hai cái heo cùng cái gùi đều đặt lên xe, lại dùng cỏ xanh đem toàn bộ xe đổ đầy, lúc này mới đuổi xe bỏ hướng trên trấn đi đến. Ven đường thật đúng là đụng tới mấy cái cùng thôn người, gặp hai người lôi kéo một xe cỏ xanh hướng thị trấn đi, có người hỏi bọn hắn lôi kéo thảo làm cái gì, lại muốn đi nơi nào. Lý Lăng Vân bịa chuyện nói trong lúc rảnh rỗi, cắt một xe thảo đi thị trấn thử bán, nhìn có thể hay không kiếm lời mấy cái tiền đồng. Cha hỏi người lắc đầu, thở dài đi. Rất nhanh, trong thôn lại truyền ra nhàn thoại, nói Lý Lăng Vân đều nhanh nghèo cử chỉ đến rồi, thế mà cắt thảo đi trên trấn bán, đồ chơi kia có ai nguyện ý mua a? Lý gia người nghe nói, cười mười phần hăng hái. Lý Thành Tài tại cùng người trong thôn nói chuyện phiếm lúc, nói Lý Lăng Vân không quản lý việc nhà không biết tuổi đạo quý, bây giờ dạng này cũng tốt, để hắn hảo hảo cảm thụ một chút đương gia không dễ. Lý Lăng Vân tự nhiên không biết những việc này, hắn lúc này đang bận cùng Hương Mãn lâu trưởng quỹ mặc cả đầu. Lưu trưởng quỹ, ta đây chính là vừa săn dã trư, ngươi nhìn, thân thể còn nóng hổi đây. Con heo này 14-50 cân, thịt của nó có thể non, ngươi làm thế nào đều ngon, 18 văn nhất cân quá tiện nghi, ngươi lại cho chứng điểm. Trưởng quỹ là cái hơn 40 tuổi lão đầu mập, hắn sờ lên cằm thượng ngắn ngủi sợi râu, hai mắt khôn khéo nói, không phải ta không cho giá cao, thực sự là bây giờ sinh ý kinh tế đình trệ, nhiều như vậy thịt bán không hết. Nếu không dạng này, con heo này thịt ta theo 19 văn thu, cái này trưởng thành dã trư theo thập tam văn tính toán, như thế nào? Triệu Văn Võ cả giận nói, này tiểu chư tử thịt làm gì cũng có thể bán nhà trên heo giá cả a, như thế nào mới 19 văn? Heo lớn thịt mặc dù không có heo rừng nhỏ tươi ngon, nhưng làm gì cũng không có khả năng chỉ bán thập tam văn, ngươi thật sự là ép giá đẻ quá ác. Trưởng quý cười cười, không nói chuyện. Dương Thụ Trấn liền bọn hắn một nhà đại tử lâu, chỉ có hắn có thể ăn này hai cái heo, hai người như không bán cho hắn, cũng chỉ có thể bày quẩy bán hàng chậm rãi bán hoặc là kéo đi huyện thành. Có thể lúc này sắc trời đã tối, vô luận đi huyện thành vẫn là tại trên trấn giao hàng, cũng không thể tại đêm nay đem hai cái heo xử lý xong. Như phóng tới ngày mai, thì không mới mẻ, càng bán không lên giá cả. Lý Lăng Vân Hà có thể nhìn không ra trưởng quỹ có chủ ý gì, hắn dùng cỏ xanh một lần nữa che lại dã trư, nói ra, tiểu võ, ta về nhà, không bán. Triệu Văn Võ trong lòng sốt ruột. Không phải, ta cứ như vậy nói chuyện, 19 văn liền 19 văn, thập tam văn liền thập tam văn thôi, như thế nào còn không bán rồi. Hắn vội vàng cho Lý Lăng Vân ngay mắt, để hắn lại hơi nói một chút giá, thực sự không được liền theo này giá bán lợi hại. Lý Lăng Vân căn bản không nhìn hắn mặt, đuổi xe bỏ liền hướng cửa trấn đi. Triệu Văn Võ bất đắc dĩ, đành phải giúp cụp lấy đầu đi theo. Hắn nhỏ giọng hỏi Lý Lăng Vân, "Lăng Vân ca, ta thật sự như thế trở về rồi?" Lý Lăng Vân vân đạm phong kính nói, "An tâm hướng phía trước đi, không nên quay đầu lại, hắn sẽ gọi chúng ta." Triệu Văn Võ không biết hắn vì cái gì tự tin như vậy, nhưng cũng nghe lời không quay đầu lại. Chương 33. 4752 văn phía sau bọn họ, trưởng quý khỏe miệng cười mịn, khí định thần nhàn nhìn qua hai người. Hắn dám đoán chắc, người tuổi trẻ kia là đang bán cái nút, đi không ra mấy bước tất nhiên sẽ trở về. Nhìn hắn mặc, trong nhà nhất định mười phần nghèo khó. Dạng này người tốt nhất ép giá, vô luận giá cả nhiều thấp, bọn hắn đều sẽ đồng ý đưa trong tay hàng bán. Trưởng quỹ nguyên bản lòng tin 10 phần, có thể dần dần, trên mặt hắn ý cười biến mất không thấy gì nữa. Hai người kia đều nhanh ra thị trấn, vẫn không có quay đầu xu thế, tựa hồ là chân thiết tâm, không có ý định đem giá trừ bán cho chính mình. Hắn không bình tĩnh, bận điệu hô, trở về, giá cả còn có thể thương lượng. Triệu Văn Võ nghe tới trưởng quỹ âm thanh kinh ngạc nói, Lăng Vân ca, thật bị ngươi nói trúng. Lý Lăng Vân dừng bước lại, quay ngược đầu xe lại đi đến Hương Mãn lâu cửa ra vào. Hắn lúc mới tới, nghe tới trưởng quỹ phân phó tiểu nhị, bảo ngày mai có khách quý tới cửa, để bọn hắn đêm nay nhất thiết phải đem rượu lầu vệ sinh triệt để quét dọn một lần. Trưởng quỹ coi trọng như vậy cái này khách nhân, làm sao lại buông tha cái kia tiểu trư từ đâu? Ép giá cũng chỉ là nghĩ lấy thấp hơn giá cả thu hoạch được này hai cái giá trư thôi. Lưu trưởng quỹ, sát trời không còn sớm nữa, ta cũng không cùng ngươi của nhau, này hai cái heo ta toàn bộ bán cho ngươi, một cân 16 văn, như thế nào? Trưởng quỹ lập tức lắc đầu, con heo này một cân 20 văn, một cái khác một cân thập tam văn. Ta không xa rời nhau bán, như trưởng quỹ muốn tiểu trư tử, liền phải liền một cái khác cùng một chỗ thu, nếu không ta liền kéo trở về bán cho người trong thôn. Trưởng thành thịt heo rừng mặc dù so ra kém lợn nhà giá cả, nhưng một cân bán 17-18 văn không thành vấn đề, trưởng quỹ ra thập tam văn, thực sự là ép giá đẻ quá ác. Trưởng quỹ gặp hắn quyết tuyệt bộ dáng, đành phải cắn răng gật đầu, được thôi, cân. Tiểu nhị rất nhanh nâng tới cái cân, trước xưng heo rừng nhỏ, bỏ đi nội tạng sau, heo rừng nhỏ chỉ có 39 cân, đại giá chư muốn trọng rất nhiều, dù cho bụng bị móc sạch, vẫn như cũ có 258 cân. Hai cái giá chư hết thể 297 cân, 4752 văn tiền. Trưởng quỹ lấy ra 4 viên ngân quả tử cùng 752 cái đồng tiền đưa cho Lý Lăng Vân, mặt mỉm cười nói, tiểu ca về sau nếu là còn có thể săn được thịt rừng, đều có thể đưa đến ta Hương Mãn lâu tới, ta cam đoan sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Lý Lăng Vân ngoài miệng vui tươi hớn hở đáp ứng, nhưng trong lòng không ngừng nhả rãnh, ngươi này công đạo sợ là hàm lượng không lớn á. Rời đi Hương Mãn lâu sau, Lý Lăng Vân phân ra 2 viên ngân quả tử cùng 376 cái tiền đồng đưa cho Triệu Văn Võ, cho, này một nửa là ngươi. Triệu Văn Võ nhìn thấy Lý Lăng Vân trong tay tiền đội vàng lắc đầu, này hai cái giá chư đều là ngươi săn, ngươi còn cứu mạng ta, ta không thể nhận tiền này. Hôm nay nếu không có Lý Lăng Vân tại, hắn lúc này đã thành dã chư trong bụng phân và nước tiểu, hắn đâu còn có thể muốn Lý Lăng Vân tiền. Lý Lăng Vân đem tiền nhét vào trong ngực hắn, cho ngươi ngươi liền cầm, nếu không phải là ngươi hét to cũng chiêu không đến này ba cái dã chư, chúng ta cũng liền không có khả năng dạy khoản này bạc. Triệu Văn Võ lung túng sờ lên cái mũi. Lăng Vân ca cũng thật là, đưa tiền liền đưa tiền thôi, như thế nào còn bóc người nội tình đâu. Hắn nhận lấy một viên ngân quả tử, đem còn lại bạc cùng tiền đồng còn cho Lý Lăng Vân, vậy ta liền muốn một lượng bạc, còn lại ngươi thu à, bằng không thì ta ngượng ngùng tiếp tục đi theo ngươi lên núi. Lý Lăng Vân sững sờ, chờ một chút, ai nói muốn dẫn ngươi lên núi rồi? Trên núi có nhiều nguy hiểm ngươi cũng thấy được, về sau không muốn đi theo ta, xảy ra chuyện ta không có cách nào cùng cha ngươi bàn giao. Lần này dã chư chính là Triệu Văn Võ trêu chọc tới, tiểu tử này có chút xúc động, hắn không có ý định tiếp tục dẫn hắn lên núi. Triệu Văn Võ quyền mồm, khó chịu nói, ta lần sau nhất định không chạy loạn, ngươi không cần lo lắng cho ta cha chết ngươi. Hắn nói, khoảng thời gian này để ta đi theo ngươi hảo hảo học bản lĩnh, miễn cho sơn phỉ xuống núi lúc liền một điểm năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Lý Lăng Vân, chắc không được Triệu Thanh Hà sẽ để cho Triệu Văn Võ lên núi, nguyên lai là ôm dạng này mục đích. Triệu Thanh Hà với mình có ân, hắn không tiện cự tuyệt, đành phải cùng Triệu Văn Võ ước pháp tam trường, không có mệnh lệnh của mình, kiên quyết không thể vào núi sâu, kiên quyết không thể rời đi tầm mắt của mình, kiên quyết không thể bởi vì nhất thời hưng phấn mà một mình hành động. Triệu Văn Võ gặp Lý Lăng Vân nguyện ý mang chính mình lên núi, lập tức gật đầu như dã tỏi, cam đoan chính mình nhất định nghe lời. Chuyện này xem như liền như vậy định ra. Gặp cửa hàng còn không có đóng môn, Lý Lăng Vân đi bố trang kéo vài thước bố, lại đi tiệm tạp hóa mua một ngọn đèn dầu, một cái tắm rửa thùng cùng hai cân muối. Nghĩ đến cái gửi bên trong còn có hai bộ heo nội tạng, hắn lại đi y quán mua một chút hoa tiêu, thủ du, bát giác, hồi hương chờ hương liệu. Thời đại này, những này đồ gia vị còn không có phổ cập ra, cho nên tiệm tạp hóa không có bán, chỉ có thể đi y quán mua. Đồ vật mua đủ, hai người dẹp đường hồi phủ. Đến trong thôn lúc sắp trời đã tối, bờ sông hóng mát đám nam nhân gặp hắn trở về, trêu ghẹo nói, Lăng Vân, ngươi xe này thảo chưa bán được. Lý Lăng Vân cũng không buồn bực, chỉ nói hôm nay vận khí không tốt, không tìm được người mua. Hắn lời này trêu đến đại gia cười ha ha, đều khuyên hắn không cần làm việc ngốc như vậy, không có người sẽ mua thảo. Có ít người là thiện ý nhắc nhở, cũng có chút người tại chế giễu, những này Lý Lăng Vân đều không thèm để ý, tùy ý ứng phó vài câu liền đuổi xe bỏ về nhà. Hắn đồng thời không có ném đi này nửa xe thảo, mà là đưa chúng nó mở ra phơi tại nhà mình chân tường chỗ, chuẩn bị chờ thảo phơi khô sau thu được xúc vật lều bên trong, chờ thêm đoạn thời gian mua ra xúc làm thức ăn chăn nuôi. Chờ xe bên trên thảo đều chuyển xuống về phía sau, Triệu Văn Võ chuẩn bị đuổi xe bỏ về nhà. Lý Lăng Vân gọi lại hắn, từ cái gửi bên trong xuất ra bộ kia lao heo mẹ nội tạm đưa cho hắn, bộ này lòng lợn ngươi xách trở về ăn. Triệu Văn Võ không có cự tuyệt, sau khi nói tiếng cảm ơn tiếp nhận lòng lợn đặt ở trên xe rời khỏi. Lý Lăng Vân cong lên cái gửi, hai tay xách buồn tắm đi tới cửa, gõ cửa, an ninh, mở cửa, ta đã trở về. Trong viện vang lên một trận chạy chậm âm thanh, rất nhanh, đại môn mở ra, an ninh lên trước hạ dò xét Lý Lăng Vân một phen, gặp hắn không bị tổn thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Võ nói ngươi muốn tới trên trấn, không có việc gì a? Lý Lăng Vân nghe ra trong giọng nói của nàng quan tâm, cười nói, ta không có việc gì, đi trên trấn là bởi vì hái một điểm lâm sản cầm đi bán. Lý Lăng Vân không nói đánh tới ra chứ chuyện, không phải muốn gặp nàng, mà là sợ nàng biết sau lo lắng. An ninh thần sắc trầm tĩnh lại, vậy là tốt rồi, nhanh rửa tay một cái ăn cơm đi. Cơm chiều đã làm tốt. Lý Lăng Vân một giọng nói tốt, quân đồ đi phòng bếp. Phòng bếp có ánh lửa, An ninh lúc này mới phát hiện trên tay hắn đại buồn tắm bên trong rất nhiều tiền đồng, cái gùi bên trong còn có một bộ xuống nước. Nàng kinh ngạc nói, như thế nào nhiều tiền tài như vậy? Lý Lăng Vân cười nói, bán lâm sản dãy, còn có ba lượng bạc đâu. Hắn muốn nghĩ để An ninh vui vẻ, ai ngờ hắn vừa nói xong, An ninh lại đổi sắc mặt. Giọng nói của nàng run rẩy nói, ngươi vào núi sâu rồi. Lý Lăng Vân gặp nàng trong mắt hiện lên một mảnh hơi nước, nguyên bản muốn nói nếu như không có nói không nên lời, đành phải đem chuyện xế chiều hôm nay toàn bộ đỡ ra. Chương 34. Dã chư xuống núi trả thù. An ninh đang nghe Lý Lăng Vân là vì truy Triệu Văn Võ mới tiến núi sâu sau, sắc mặt hơi khá hơn một chút. Nàng thấp giọng nói, ngươi về sau không cần đi nơi núi rừng sâu xa được không, ngay tại chân núi phụ cận đi dạo, dù là không có gì thu hoạch, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Nàng chưa hề nói để Lý Lăng Vân đừng đi trên núi lời nói, bởi vì nàng biết, dù cho chính mình nói như vậy, người này vẫn như cũ sẽ đi trên núi. Trong nhà nợ chờ lấy lại còn là một phương diện khác, người này muốn luyện tập tiến thuật, chỉ có trên núi mới có vật sống cung cấp hắn luyện tập. Nàng chỉ mong người này có thể không đi núi sâu mạo hiểm, dạng này nàng liền thỏa mãn. Lý Lăng Vân gật đầu đáp ứng, cam đoan không chủ động đi núi sâu, này mới khiến An ninh thoáng thả chút tâm. Lúc ăn cơm, Lý Lăng Vân để An ninh về sau không cần chờ hắn, cơm chín nàng trước hết ăn, cho mình lưu một bát nóng tại trên lò là được. An ninh không có phản bác, nhưng cũng không có đáp ứng. Lý Lăng Vân bất đắc dĩ, đừng nhìn này tiểu nữ nhân nhu nhu nhược nhược, tính tình nhưng cũng không mềm mại. Thôi, theo nàng đi thôi, sau này mình trở về sớm một chút chính là. Cơm nước xong xuôi, Lý Lăng Vân đem bồn tắm dọn đến phòng trên, xuất ra bên trong ngọn đèn điểm lên, sau đó lại lấy ra bố đưa cho An ninh, ta kéo hai khối bố, ngươi chiếu vào hai chúng ta dáng người làm hai thân quần áo, ta trên người này miếng vá chồng chất miếng vá quần áo cũng nên đổi. An ninh tiếp nhận bố, một giọng nói tốt. Lý Lăng Vân lấy ra trong thùng tiền đồng, cùng cái kia ba lượng bạc cùng một chỗ bỏ vào tủ giường bên trong. Chuyến này kiếm 3,752 văn tiền, nhưng mà mua đồ tiêu hết 557 văn, bây giờ còn thừa lại 3,195 văn. Tăng thêm trước đó còn lại cái kia ba lượng lại 50 văn, bây giờ nhà hắn tổng cộng có 6 lượng lại 245 văn tiền. Số tiền này mặc dù không nhiều, nhưng mà loại này góp gió thành báo quá trình để hai người rất vui vẻ. Cất ký bạc, Lý Lăng Vân chuẩn bị đi tẩy lòng lợn, vừa đi ra cửa phòng, lại nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Trời ạ, đó là cái gì? Dã trư. Là dã trư. Chạy mau a. Dã trư hướng phía Lý Lăng Vân nhà đi. Cầm vũ khí, đại gia chép mau ra hỏa. Lý Lăng Vân nghe tới âm thanh, thầm nghĩ nguy rồi. Lúc chiều cái kia heo được chạy đến nơi núi rừng sâu xa, hắn coi là trong thời gian ngắn cái này dã trư sẽ không lại xuất hiện, không nghĩ tới nó đêm đó liền xuống núi. Mà lại mục đích rất rõ ràng, chính là hướng phía chính mình tới. Hắn quay người trở về phòng, cầm lấy vừa bông xuống cung tiễn cùng đao, hướng phía ngoài cửa đi đến. Mới đi tới cửa, chỗ cửa lớn truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa gỗ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái như ngọn núi khổng lồ dã trư vọt vào. Nó tại cửa ra vào nhún nhún cái mũi, nhanh chóng hướng phòng bếp chạy tới. Cái này dã trư hình thể thực sự quá to lớn, chạy ở giữa có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Bất quá chớp mắt thời gian, phòng bếp bên kia truyền đến một đạo đồ vật sụp đổ âm thanh. Lý Lăng Vân từ cửa sổ nhìn lại, tức khắc đau lòng không thôi. Ba nội hắn, dã trư đem hắn nhà cửa phòng bếp đụng hỏng. Cửa ra vào đến chỗ ngoặt địa phương sập cùng một chỗ. Dã trư lúc này đã tiến vào phòng bếp, đang phẫn nộ dùng cái mũi đỉnh lấy trên đất cái gùi. Cành liễu bệnh cái gùi bất quá mấy lần liền bị dã trư phá tan thành từng mảnh, bên trong lòng chảy đầy đất. Lý Lăng Vân gặp dã trư phát tiết một trận sau chuẩn bị đi ra, hắn cũng mở cửa phòng đi ra ngoài, đồng thời để An Ninh tướng môn chế trụ. An Ninh trong mắt kinh hãi ướt át, nàng kéo lại Lý Lăng Vân góc áo, run giọng nói, "Không, đừng đi ra ngoài, tránh, trốn đi." Lý Lăng Vân rút ra tay của nàng, cười trấn an nói, "Đừng sợ, không có việc gì." Tướng môn giữ chặt, "Đừng để ta phân tâm." Dứt lời hắn khép cửa phòng lại. Tránh là tránh không xong, dã trư khiếu giác linh mẫn, không có khả năng người không thấy chính mình cái này giết nó vợ con cựu nhân hương bị. Nhìn cái kia cửa phòng bếp tao ngộ, dù cho chính mình trốn ở trong phòng, cũng chạy không thoát bị tìm tới bận mệnh. Chờ dã trư xuống tới, hắn cùng An Ninh đều phải chết. Không bằng đi gò đất liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có còn sống khả năng. Dã trư từ phòng bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy trong viện dương cung cải tên chờ đợi mình Lý Lăng Vân, nó nổi giận gầm lên một tiếng, chạy nhanh đứng lên, giống như một trận gió hướng Lý Lăng Vân tới gần. Lý Lăng Vân đem cung kéo căng, buông tay. Mũi tên phi tốc mà ra, hướng phía dã trư bỏ tới. Dã trư nhìn thấy cấp tốc phóng đại mũi tên, to như hạt đậu trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, vận điệu hướng phía một bên né tránh, chuẩn bị né tránh một tiếng này. Có thể nó thực sự quá lớn, hai phe khoảng cách lại gần, dù cho nó dùng sức né tránh, vẫn như cũ không có né tránh. Phất một tiếng, mũi tên bắn vào nó phải chân trước. Lý Lăng Vân nói thầm một tiếng đáng tiếc, một tiếng này, hắn muốn là nghĩ bắn con mắt, lại bị xuất sinh này né tránh. Một kích không trúng, đã không còn lần thứ hai khai cung cơ hội, Lý Lăng Vân đem cung tiễn hướng bên cạnh quăng ra, rút ra bên hông trường đao. Hắn rất khẩn trương, hôm nay cục diện này, hắn có cực lớn có thể sẽ chết, sẽ bị cái này phẫn nộ dã trư xé thành mảnh nhỏ. Có thể càng khẩn trương đầu óc của hắn lại càng rõ ràng, dã trư nhanh chóng tới gần mỗi một cái động tác đều trong mắt hắn phóng đại. Cái kia run run cơ bắp, giữ tợn răng nanh, cừu hận ánh mắt, đều nói cái này dã trư phẫn nộ. Qua trong giây lát, khoảng cách song phương rút ngắn, dã trư dùng nó cặp kia răng nanh hung hăng vọt tới Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dã trư, thấy nó tới gần, lập tức hướng bên cạnh di động mấy bước, né tránh một kích này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhanh chóng quay người, hướng phía dã trư bờ mông dùng sức chém ra một đao. Dã trư chuyển biến năng lực so báo săn cái gì kém xa, thẳng đến trên mông chịu một đao, nó mới quay lại. Bờ mông chuyển đến đau để nó hét lên một tiếng, chuyển biến nháy mắt lại hướng phía Lý Lăng Vân đụng tới. Lý Lăng Vân hiểm lại càng hiểm dịch ra thân thể, hướng nó chân sau lại chặt một đao. Dã trư không có sợ đến tiểu nhân, chính mình lại liên tiếp thụ thương, cái này khiến nó dị thường phẫn nộ, nó không để ý thân thể chuyển đến cảm giác đau, tăng thêm tốc độ hướng Lý Lăng Vân đánh tới. Một heo một người khoảng cách một lần so một lần gần, Lý Lăng Vân hai lần cường độ cao né tránh lại tiêu hao không ít khí lực. Lần thứ ba mắt thấy dã trư tại trong mắt phóng đại, hắn lại né tránh chậm một bước, bị dã trư một đầu đỉnh té xuống đất. Dã trư trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nâng lên cái kia bén nhọn răng nanh hướng phía Lý Lăng Vân phần bụng đỉnh đi. An Ninh đứng tại cửa sổ miệng lo lắng nhìn qua bên ngoài, nhìn thấy một màn này tần hồn muốn nức, phát ra bén nhọn gọi, "Đừng." Đang tại phát lực dã trư nghe tới này trực kích linh hồn âm thanh, thân thể không tự chủ được run lên. Lý Lăng Vân lợi dụng đúng cơ hội, giơ lên trường đao dùng sức đâm về dã trư cằm. Phốc phốc. Lưỡi đao vào thịt âm thanh vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, canh hôi huyết dịch dán Lý Lăng Vân một mặt. Dã trư phát ra trầm muộn ôi ôi âm thanh, toàn bộ thân thể mất trọng lượng vậy hướng phía Lý Lăng Vân đệ xuống. Lý Lăng Vân bận bịu buông ra cầm trôi đao tay, hướng một bên lăn hai vòng, né tránh trùng điệp rơi xuống dã trư. "Lăng Vân ca, ngươi không sao chứ?" Cửa ra vào vang lên Triệu Văn Võ thanh âm lo lắng. Lý Lăng Vân vệt đem máu trên mặt dấu vết hướng phía cửa nhìn lại, gặp Triệu Văn Võ dẫn theo trường đao xông vào đại môn. Hắn khẽ cười một tiếng, "Ta không có việc gì, không có việc gì." Hắn không chết. Hắn thế mà không chết. Chương 35. Lý Lăng Vân trọng thương. An Ninh gặp Lý Lăng Vân chế phục dã trư, lập tức mở cửa phòng chạy ra. Còn không đợi nàng chạy đến Lý Lăng Vân trước mặt, ngoài cửa vang lên xốc xếch tiếng bước chân, một đoàn cầm côn động đao bổ tuổi thôn dân xông vào biệt tử. "Lăng Vân, ngươi không sao chứ? Dã trư bị đánh chết rồi sao?" "Thật sự chết rồi, Lý Lăng Vân giết chết dã trư." Chạy vào thôn dân ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trên đất dã trư, thậm chí có người cũng đã bắt đầu lặng lẽ nuốt nước miếng. "Như thế đại con lợn rừng à, phòng đoán cẩn thận cũng có 400-500 cân, toàn bộ thôn nhân phần, một nhà có thể phân mười mấy cân thì đâu." Có này lớn tuổi người đối bên người trẻ tuổi nói ra, nhanh đi gọi Lý Chính, để hắn tới Lý Lăng Vân nhà một chuyến, liền nói hai họa trong thôn dã trư bị đánh chết, để hắn tới chủ trì sau này công việc. Người trẻ tuổi lên tiếng quay người hướng ra ngoài chạy tới. Không có chạy hai bước lại gãy trở về, Lý Chính tới, đại gia mau đem vị trí nhường lại. Vây quanh dã chư đám người nghe tới hắn, lập tức nhường ra một con đường tới. Triệu Thanh Hà là cùng Triệu Văn Võ đi ra môn, nhưng hắn chạy chậm, lúc này mới thở hổn hển thở phì phò đuổi tới Lý Lăng Vân nhà. Gặp Lý Lăng Vân máu me đầy mặt nằm trên mặt đất, sắc mặt hắn đại biến, bận điệu chạy tới bắt được Lý Lăng Vân tay, lo lắng nói: "Lăng Vân, ngươi làm sao vậy? Nơi nào bị thương?" Không trách hắn khẩn trương, Lý Lăng Vân này đầy người mặt mũi tràn đầy vết máu thực sự là quá dọa người. Vây quanh dã chư đám người nghe tới Lý Chính âm thanh, lúc này mới dịch ra nhìn chằm chằm dã chư ánh mắt, quay đầu nhìn về Lý Lăng Vân. Không nhìn không sao, này xem xét mới phát hiện, Lý Lăng Vân nằm trên mặt đất, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, cảm giác tùy thời muốn đi. Mọi người trong lòng giật mình, hắn sẽ không phải bị dã chư làm bị thương rồi a? Lý Lăng Vân che ngực, trên mặt đau khổ bạt phần, hắn dường như nghĩ đè xuống giữa cổ họng sông tới hay ý, dùng sức kìm nén chính mình. Nhưng nỗ lực đến mấy lần, hắn vẫn như cũ không có khống chế được chính mình, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Người chung quanh đều choáng váng. Bọn hắn nguyên bản chỉ cho là Lý Lăng Vân có thể thụ bị thương ngoài ra, không nghĩ tới hắn thế mà tổn thương nghiêm trọng như vậy, đều hộc máu. An Ninh gặp Lý Lăng Vân hộc máu, trên mặt trở nên tái nhợt, nước mắt bà xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bổ nhào vào trên người hắn gào khóc lên: "Lăng Vân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi không nên làm ta sợ." Từng viên lớn nước mắt rơi tại Lý Lăng Vân trên mặt, đem hắn máu trên mặt dấu vết choáng nhiễm mở, huyết thủy theo gương mặt trượt xuống. Đám người gặp An Ninh thương tâm gần chết dáng vẻ, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn là hy vọng Lý Lăng Vân có thể đánh chết dã chư, dạng này bọn hắn liền có thể phân thịt, nhưng mà nhìn Lý Lăng Vân không được, trong lòng bọn họ lại có chút khổ sở, nếu không có cái này dã chư, Lý Lăng Vân cũng sẽ không có chuyện. Lý Lăng Vân gặp An Ninh khóc thương tâm, lặng lẽ bắt lấy tay của nàng, tại trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng cào mấy lần. An Ninh trên mặt biểu lộ một trận, trong mắt nàng phun lên vui mừng. Hắn không có việc gì, có thể. Hắn nghĩ biểu hiện có việc. An Ninh tiếng khóc dừng lại, rất nhanh lại khóc càng thương tâm. Nàng khóc cầu Lý Chính: "Lý Chính thúc, Lăng Vân tổn thương rất nặng, van cầu ngươi mau cứu hắn, van cầu ngươi mau cứu hắn." Triệu Thanh Hà ngay tại An Ninh bên cạnh, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng nhờ ánh trăng vẫn như cũng nhìn thấy giữa hai người tiểu động tác. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: "Như hôm nay sắp đã muộn, coi như đi trên trấn, y quán cũng không mở cửa, như vậy đi, trong nhà của ta còn có một điểm nhân sâm cần, lấy trước đến cho Lăng Vân ăn, chờ sáng sớm ngày mai, ta dẫn hắn đi huyện thành trị liệu, nhìn có thể giữ được hay không mệnh của hắn." An Ninh lập tức cho hắn đập đầu cái đầu: cảm ơn Lý Chính thúc, cảm ơn ngươi nguyện ý cứu hắn." Triệu Thanh Hà quay đầu phân phó Triệu Văn Võ: "Tiểu Võ, ngươi về nhà một chuyến, đem ta đặt ở trong hộp tủ phương túi kia nhân sâm cần lấy ra." Triệu Văn Võ đứng ở trong đám người, không thấy được Lý Lăng Vân tiểu động tác, chỉ cho là hắn sắp không được, cần nhân sâm cần treo mệnh, thế là đáp ứng một tiếng liền nhanh chóng hướng nhà chạy tới. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào mở miệng nói chuyện tiếp theo. Triệu Thanh Hà đứng người lên, nói ra: "Được rồi, mọi người đều tản đi đi, vây quanh ở nơi này cũng không giúp được một tay, đều trở về ngủ." Vốn chỉ muốn phân thịt thôn dân lúc này cũng không tiện nói phân thịt chuyện, nhao nhao quay người hướng ngoài viện đi đến. Còn không đi hai bước, liền nghe được có người lớn tiếng hỏi: "Lý Chính, cái này dã chư là từ trên núi chạy xuống, thuộc về toàn thôn tài sản, ngươi chuẩn bị lúc nào cho mọi người phân thịt?" Nguyên bản muốn đi người lập tức dừng lại bước chân, xoay đầu lại nhìn qua Lý Chính. Triệu Thanh Hà nhìn về phía người nói chuyện, mặt lộ vẻ không vui nói: "Lý Đại Sơn, cái này dã chư là Lăng Vân một người giết chết, hắn vì cái này dã chư kém chút ngay cả tính mạng đều mất đi, ngươi làm sao có ý tứ xách phân thịt chuyện?" Trên mặt mọi người hiện lên vẻ lúng túng. Bọn hắn đứng ở chỗ này không đi, cũng không chính là ôm cùng Lý Đại Sơn một dạng mục đích đi. Có ít người đỏ lên mặt rời khỏi biệt tử, nhưng còn có một nửa người không hề rời đi. Bọn hắn nghĩ chờ một chút nhìn. Lý Đại Sơn cười ha ha: "Lý Chính Húc, ngươi chẳng lẽ quên, mấy năm trước chỉnh thợ săn chỉ gấu tệ, lúc ấy vẫn là ngươi làm chủ bán về sau cho đại gia chia tiền, như thế nào lúc này đến Lý Lăng Vân chỗ này, ngươi liền không có ý định đem thịt heo rừng phân cho mọi người rồi? Ngươi là ta Thanh Tuyển thôn Lý Chính, làm việc nhất định phải công bằng công chính, cũng không thể bởi vì thúc thúc ta là bạn tốt của ngươi, ngươi liền tiên vị con của hắn. Ta Thanh Tuyển thôn nghèo như vậy, đại gia quanh năm suốt tháng không kịp ăn hai lạng thịt, cái này dã chư trọng lượng đủ, như cho mọi người phân một chút, một nhà phân cái 10 cân thịt không thành vấn đề. Ngươi cũng không thể bởi vì thiên vị Lý Lăng Vân mà tổn hại đại gia lợi ích, nếu ngươi thật như vậy làm, vậy chúng ta Thanh Tuyển thôn toàn thể thôn dân đều không đáp ứng, chúng ta sẽ phải thay cái công chính người tới làm trong cái này đang." Triệu Thanh Hà nhìn về phía những người khác: "Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Không một người nói chuyện, nhưng từ mặt kia bên trên biểu lộ có thể thấy được, nơi này có một số người đối với mình thiên vị Lý Lăng Vân rất có ý kiến. Có thể cái này dã chư là Lý Lăng Vân liều tính mạng mới giết chết, liền như vậy phân cho đại gia lời nói, hắn lại cảm thấy thật xin lỗi Lý Lăng Vân. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời điểm, nằm trên mặt đất Lý Lăng Vân gian nan mở miệng: "Triệu thúc, ta cảm thấy Đại Sơn ca nói rất đúng, cái này dã chư là thôn tập thể tài sản, bây giờ chết rồi, cũng nên phân cho tất cả thôn dân mới là." Theo hắn câu nói này rơi xuống, nguyên bản không khí trầm mặc nháy mắt trở nên thân thiện đứng lên. "Lăng Vân đứa nhỏ này, đánh tiểu liền có tiền đồ, thúc không nhìn lầm người, đứa nhỏ này không tệ." "Đúng đấy, thành núi sinh ra một đứa con trai tốt ta. Lăng Vân thật lợi hại, liền dã chư đều có thể đánh chết, thật sự là chúng ta toàn thôn kiêu ngạo." Triệu Thanh Hà sốt ruột nói: "Lăng Vân, ngươi như thế nào? Đứa nhỏ này như thế nào liên kết với mình lợi ích đều không tranh thủ?" Lý Lăng Vân khe khẽ lắc đầu, ý bảo hắn đừng bảo là. Chương 36, muốn chia thịt. Trước bồi tổn thất Lý Đại Sơn khỏe miệng móc ra một tia đắc ý cười, lười biếng nói, nếu Lăng Vân đều nói như vậy, Lý Chính Thúc, nhanh lên sắp xếp người phân thì ta. Chậm rãi, ta còn chưa nói xong đâu, nói xong lại phân cũng không muộn. Mọi người gặp Lý Lăng Vân lại mở miệng, đều dương mắt nhìn hướng hắn. Lý Đại Sơn cười nhạo một tiếng, nói ra, Lý Lăng Vân, ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý đi, ta cho ngươi biết, cái này heo là thuộc về mọi người chúng ta, ngươi đổi ý cũng không hề dùng. Lý Lăng Vân ho khan vài tiếng, cố hết sức nói, giá chư là thuộc về đại gia, sau khi chết đại gia điểm là hẳn là, ta đồng thời không có đổi ý ý tứ. Đám người càng thêm không hiểu, nếu không có đổi ý ý tứ, cái kia còn để đại gia chờ cái gì, trực tiếp phân thịt chẳng phải được rồi. Lý Lăng Vân mở miệng yếu ớt, ta là muốn hỏi một chút đại gia, các ngươi giá chư hủy nhà ta đại môn, lại hủy nhà ta phòng bếp, bây giờ ta cũng bị nó đỉnh thành trọng thương, bút chướng này làm như thế nào tính toán? Trong viện đám người nghe tới giọng hỏi đều là sững sờ. Lý Lăng Vân có ý tứ gì? Để bọn hắn bồi nhà hắn môn cùng gian phòng. Chuyện này cũng không khó, người trong thôn phụ một tay, chặt hai cái cây, không ra một ngày liền có thể cho hắn một lần nữa an mở lớn môn, mỗi nhà chuyển mấy khối thổ gạch lại đây, rất nhanh liền có thể đem hắn nhà phòng bếp sửa chữa tốt. Thế nhưng là, Lý Lăng Vân bây giờ bản thân bị trọng thương, hắn có thể hay không sống đến ngày mai cũng còn không biết đâu, này bạn nhất rơi cái trường kỳ uống thuốc hạ tràng, vậy bọn hắn đến một mực nuôi hắn. Một cái dã chư toàn thôn phân, mỗi nhà cũng liền phân cái tầm 10 cân thịt, tính được cũng liền 200 văn tạ hữu tiền. Có thể bạn nhất Lý Lăng Vân về sau đến trường kỳ uống thuốc, vậy bọn hắn đạt được bao nhiêu tiền? Cuộc mua bán này tựa hồ không quá có lời, A Lý Đại Sơn xì một tiếng kinh miệt, cả giận nói, chính ngươi tài nghệ không bằng người, bị dã chư đụng bị thương, dựa vào cái gì để chúng ta bồi? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này dã chư là thuộc về các ngươi, nhà ngươi đổ vật tổn thương người, chẳng lẽ không phải bồi thường sao? Chuyện này coi như nháo đến huyện nha, cũng là ta có lý. Ai nói cái này dã chư là chúng ta? Nó chính là con dã thú, thiên sinh địa dưỡng dã thú, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lý Lăng Vân cau mày, giả bộ làm thân thể rất đau dáng vẻ, cắn răng nói ra, ngươi không phải mới vừa nói dã chư là đại gia sao? Ta. Lý Đại Sơn sắc mặt cứng đờ. Lý Chính Thúc không muốn để người trong thôn dùng tiền vì ta xem bệnh, cho nên mới một mực không nói cho mọi người phân thịt, dù sao điểm thịt tan bị thực dã chư thuộc về chuyện của người khác. Có thể ngươi nhất định phải nói phân thịt chuyện, không phải liền là muốn cho mọi người cho ta góp tiền thuốc men sao? Vẫn là đường ca tốt với ta, biết ta không có tiền, muốn cho người trong thôn góp vốn giúp ta xem bệnh đâu. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lý Đại Sơn trong mắt nhiều tia bất mãn. Mãi mãi, cho là hắn là tại vì mọi người suy nghĩ, không nghĩ tới là ôm dạng này mục đích, thực sự đáng hận. Có người thấp giọng nói ra, kia cái gì, Lăng Vân à, ta chợt nhớ tới trong nhà của ta còn có việc, trước tiên cần phải đi rồi, này thịt ngươi phân cho những người khác à, ta cũng không cần. Ta cũng không cần, trong nhà của ta còn có một chút không ăn xong thịt đâu, nhiều cũng không có địa phương thả. Cái kia, ta đi trước. Bất quá mấy hơi thời gian, đứng mười mấy người toàn bộ đi. Lý Đại Sơn cắn răng trừng mắt Lý Lăng Vân, thấp giọng nói, Lý Lăng Vân, ngươi không nên đắc ý, cẩn thận sống không quá ngày mai. Lý Lăng Vân ho khan hai tiếng, Đại Sơn ca, mọi người đều không muốn thịt, vậy con này dã chư liền toàn bộ về ngươi, ngươi tạm thời trước bồi ta 10 lượng bạc, ta đi xem bệnh, như không đủ ta lại tới tìm ngươi muốn. Lý Đại Sơn sắc mặt tái xanh, lắc lắc ống tay áo rời khỏi Lý Lăng Vân nhà. Muốn cho chính mình làm coi tiền như rác. Nằm mơ đi thôi. Chờ người trong viện đều đi đến sau, Lý Lăng Vân để Triệu Thanh Hà cùng An Ninh đỡ lấy chính mình vào phòng. Diễn trò làm nguyên bộ, miễn cho cái kia tại chỗ tối tăm nhìn trộm người phát hiện mánh khóe, lại cho ồn ào mở. Triệu Văn Võ cầm nhân sâm cần chạy đến Lý Lăng Vân cửa nhà, gặp Lý Đại Sơn đang núp ở tường vây đằng sau liếc trộm trong viện, hắn cau mày nói, ngươi đang làm gì? Lý Đại Sơn nghe tới âm thanh giật nảy mình, thấy người tới là Triệu Văn Võ sau, hắn bĩu môi quay người rời khỏi. Triệu Văn Võ chờ hắn rời đi sau đi vào đại môn, gặp trong viện người cũng không thấy bóng dáng, liền nhanh chóng đi phòng trên. Đẩy ra môn, gặp Lý Lăng Vân đang đứng tại trên mặt đất cùng cha hắn nói đùa, hắn chuẩn bị nói ra miệng lời nói kẹt tại trong cổ họng, mở to hai mắt chỉ vào Lý Lăng Vân lắp bắp nói, ngươi như thế nào? Ngươi không có việc gì? Triệu Thanh Hà nhíu mày, ngươi nói nhỏ chút, đừng đem người bên ngoài đưa vào tới. Triệu Văn Võ gặp Lý Lăng Vân không có việc gì, vui vẻ nói yên tâm, cái cuối cùng dình coi Lý Đại Sơn cũng đã đi rồi, bên ngoài bây giờ không có một người. Lăng Vân ca, ngươi thật không có chuyện a? Ta không có việc gì. Lý Lăng Vân cho ba người nói một chút sự tình tiền căn hậu quả. Hắn đồng thời không có thụ thương, trong miệng huyết là dã chư trên người, dã chư bị chính mình một đao đâm chết, dâng trào ra huyết vùng chính mình một mặt, tự nhiên có không ít tiến vào trong miệng. Hắn nguyên bản muốn đem trong miệng huyết phun ra, nhưng là thấy ngoài cửa tới một đám người, đoán được bọn hắn tới mục đích, hắn liền cố nén tanh hôi, đem kia ngụm máu ngậm tại trong miệng. Hắn lúc ấy cưỡng chế hệ ý cũng không phải sợ chính mình phun máu, mà là tại nỗ lực đè xuống trong miệng mùi hôi thối. Mấy người nghe xong, đều nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, ngươi ngay tại trong phòng đợi à, cái kia dã chư ta cùng tiểu võ giúp ngươi thu thập, sáng sớm ngày mai ta dẫn ngươi đi lội huyện thành, thuận tay đem dã chư bán. Vừa rồi ngay trước mặt mọi người nói muốn dẫn Lý Lăng Vân đi huyện thành trị liệu, cái kia sáng sớm ngày mai liền nhất định phải ra lội môn, nếu không các thôn dân sẽ sinh nghi. Lý Lăng Vân không có phản đối, hướng Triệu Thanh Hà nói tiếng cảm ơn. Chờ Triệu gia phụ tử sau khi rời khỏi đây, An Ninh lập tức bắt đầu đảo Lý Lăng Vân quần áo, đem quần áo trên người đều cởi ra, ta xem một chút có hay không khác vết thương. Lý Lăng Vân thở dài, mặc nàng đem chính mình lột không mảnh vải che thân kiểm tra. Xác định trừ bên eo chảy ra bên ngoài, lại không có bất luận cái gì vết thương sau, An Ninh mới thoáng thả chút tâm. Nàng ra ngoài bưng chậu nước, để Lý Lăng Vân rửa mặt. Chờ rửa mặt xong, gặp hắn trên mặt cũng không có vết thương, lúc này mới triệt để yên tâm. Trong viện, Triệu Thanh Hà hai cha con hì hục xử lý dã trư. Này dã trư thực sự là khổng lồ, hai người bận rộn một giờ mới đưa ra ngoài của nó lột bỏ tới. Toàn bộ thu thập xong lúc, An Ninh đưa tới ngọn đèn đều nhanh tiêu khô. Hai người đem dã trư liền dây lưng thịt mang tới phòng, nói là đặt ở ngủ người trong phòng an toàn, sẽ không bị người trộm đi. Lý Lăng Vân đem dã trư nội tạng đều đưa cho Triệu Văn Võ, lại cắt mười mấy cân thịt, cho mình nhà lưu lại 5-6 cân, còn lại đều cho Triệu Văn Võ, để hắn mang về ăn. Từ khi Lý Lăng Vân ở trên núi cứu được Triệu Văn Võ, tiểu tử này liền đem hắn xem như người nhà, lúc này gặp Lý Lăng Vân cho thịt, hấp tấp tiếp tới. Còn nói chờ mẹ hắn làm tốt thịt, để Lý Lăng Vân cùng An Ninh tới nhà hắn ăn. Chương 37. Bán mình tăng cha. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lý Lăng Vân liền cùng Triệu gia phụ tử xuất phát. Triệu Văn Võ đuổi nhà mình xe bò tiễn đưa hai người đi trên trấn. Lên tới lúc, Triệu Văn Võ khóc lóc van nài cầu cha hắn, nói hắn đi theo Lý Lăng Vân đi huyện thành, để Triệu Thanh Hà đuổi xe bò trở về. Triệu Thanh Hà nghĩ đến tên mắt con này thật lâu không có nhìn thấy hắn ca ca tẩu tử, liền đồng ý thỉnh cầu của hắn. Triệu Văn Võ vui vẻ hỏng, bận điệu chào hỏi Lý Lăng Vân nhấc lên giá trư lên thuyền. Giá trư thực sự quá nặng, Lý Lăng Vân tìm căn thô gậy gỗ, đem giá trư tứ chi buộc, gậy gỗ xuyên qua tứ chi nhấc lên, mặc dù rất phí sức, nhưng mà ba người nỗ lực, vẫn là đem giá trư đặt lên thuyền. Nhà đò nói giá trư cũng muốn thu tiền đò, Lý Lăng Vân liền giao 30 văn cho hắn. Hơn 2 giờ sau, thuyền đến lần trước xảy ra chuyện bên tàu. Lần này không có đụng phải giặc cướp, thuyền an toàn cập bờ, hai người xuống thuyền, cưỡi xe ngựa đi huyện thành. Mã Sa Phu rất khôn khéo, gặp giá trư hình thể khổng lồ, liền thêm thu 10 văn tiền, còn nói muốn để cho mình đưa bọn hắn vào thành, nhất định phải từ Lý Lăng Vân gánh chịu hắn cùng xe ngựa lệ phí vào thành. Lý Lăng Vân không có phản đối. Đã đến huyện thành lúc Thái Dương đã lên tới giữa không trung, Lý Lăng Vân giao 20 văn lệ phí vào thành, sau đó để Sa Phu đánh xe ngựa đi mỗi tiểu lâu hỏi giá trư giá cả. Sa Phu cùng xe ngựa lệ phí vào thành đều là Lý Lăng Vân lấy ra, Sa Phu lại thu nhiều hai người giá tiền, liền không có lời oán giận lôi kéo bọn hắn tại mỗi tiểu lâu đi dạo. Lý Lăng Vân hỏi mấy nhà tiểu lâu, quen đi còn lại, cuối cùng vẫn là đem giá trư bán cho Hương Mãn lâu. Huyện thành Hương Mãn lâu trưởng quỹ so trên trấn Lưu trưởng quỹ ra tay hơi hơi lớn vừa mới điểm, lấy 15 văn nhất cân giá cả nhận lấy toàn bộ heo. Cái này giá trư thể chẳng lớn, dù cho cắt đứt mười mấy cân thịt, vẫn như cũ có 432 cân, tổng cộng bán 6,48 công văn. Trưởng quỹ liền ra lợn rừng cũng thu, bởi vì có tí vết, cho nên chỉ bán 52 văn. Lý Lăng Vân có chút hối hận, hôm qua ban cái kia hai cái giá trư lúc, liền nên đem ra lợn rừng lột bỏ tới, cái kia hai cái ra lợn rừng đều tương đối hoàn chỉnh, bán hơn 100 văn tiền không thành vấn đề. Thiệt thòi thiệt thòi. Ăn hay chưa kinh nghiệm thua thiệt, ra trưởng quỹ thanh toán 6 lượng bạc cùng 532 cái tiền đồng, Lý Lăng Vân đem bạc cất vào trong quần áo bên cạnh cái túi nhỏ bên trong, chế trụ nút thắt sau, dẫn theo trang tiền đồng túi nhỏ ra cửa. Hắn trên quần áo cái túi nhỏ vẫn là An Ninh cho hắn khe hở đi lên, nói ra môn bên ngoài không an toàn, có cái này cái túi nhỏ tại, liền không sợ tiểu thâu trộm bạc. Trang tiền đồng túi nhỏ cũng là An Ninh khe hở, giống túi sách lớn như vậy, trang mấy trăm văn tiền đồng không thành vấn đề. Ra Hương Mãn lâu sau hai người đồng thời không có lập tức trở về nhà, mà là tại trên phố bắt đầu đi dạo. Lý Lăng Vân đi trước tiệm lương thực hỏi giá lương thực, một đấu gạo 52 văn, một đấu gạo 53 văn, so trên trấn còn đắt hơn 2 văn. Cái này giá gạo thực sự quá cao, cao rất không hợp lý. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, mấy tháng trước giá lương thực còn không có vượt qua 30 văn, giá cả hư cao liền là gần 2 tháng chuyện. 2 tháng này chuyện gì xảy ra? Doanh Châu đổi tiết độ sứ vừa đến, liền đổi hai châu lớn nhỏ quan viên. Này hư cao giá lương thực đoán chừng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy đoán, dù cho nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn cũng không có cách nào cải biến đây hết thảy. Cũng may tiếp qua 2 tháng mới lương liền muốn xuống, lão Bách tính mặc dù nhịn ăn nhịn mặc, nhưng kiên trì đến ngày mùa thu hoạch vẫn là không có vấn đề. Trên đường đi dạo một vòng, Lý Lăng Vân cùng Triệu Văn Võ đi hắn ca ăn tứ ngồi trong chốc lát, có bữa cơm sau, hai người quyết định dẹp đường hồi phủ. Lúc này thời gian vừa qua giữa trưa, trở về còn kịp. Hai người xuyên qua một con đường, đang chuẩn bị tiếp tục hướng cửa thành chạy, nghe tới bên đường truyền đến một đạo thê thê thảm thảm giọng nữ, người hảo tâm, có thể hay không xin thương xót, giúp một tay tiểu nữ tử. Hai người dừng bước lại hướng ven đường nhìn lại, một cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương đang tại ven đường thúc thích, bên cạnh nàng còn để đó một bộ chiếu rơm bao lấy tới thi thể, xem tướng mạo là cái khoảng 40 tuổi lão đầu. Lăng Vân ca, cái cô nương kia giống như gặp phải khó khăn, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ nàng? Lý Lăng Vân âm thanh bình thản nói, gạt người trò xiếc, không cần để ý tới, đi thôi. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Triệu Văn Võ thấy thế bận bịu đi theo. Nữ tử kia gặp hai người muốn đi, lập tức cất cao giọng khóc nức nở nói, hai vị đại ca xin thương xót, tiểu nữ phụ thân chết bệnh, không có tiền bạc hạ táng, tiểu nữ ở đây bán mình tăng cha, chỉ cần đại ca có thể giúp đỡ đem cha tà táng, ta nguyện bán mình làm tỷ, cho ngài hai bưng trà đổ nước. Triệu Văn Võ bước chân dừng lại, nhỏ giọng nói, Lăng Vân ca, nàng chỉ muốn để hai chúng ta hỗ trợ đem hắn phụ thân chôn, giống như không phải lừa đảo. Không cần phải để ý đến, chúng ta đi chúng ta. Thế nhưng là, nàng thật đáng thương à, Thái Dương độc ác như vậy, cha hắn chết cũng không thể kịp thời hạ táng, sợ là liền âm hồn đều không được an ninh. Lý Lăng Vân dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Văn Võ, người muốn giúp nàng. Triệu Văn Võ gật gật đầu. Ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia rồi? Triệu Văn Võ sắc mặt bạo nổ, hắn dùng sức dậm chân, thẹn quá thành giận nói, Lăng Vân ca, ta cũng chỉ là muốn giúp nàng. Ta đều là sắp thành thân nhân, như thế nào lại đối đầu không dậy nổi vị hôn thế chuyện? Lý Lăng Vân sững sờ. Này tiểu thí Hải Nhi sắp thành thân. Đúng à, đại hạ nữ tử thập tam tuổi trưởng thành, nam tử 14 tuổi trưởng thành, sau trưởng thành liền muốn kết hôn. gặp đứa nhỏ này đều phải thành thân còn không biết thế tục hiểm ác, Lý Lăng Vân thở dài, nói ra, tốt à, cái kia ta liền giúp một bang nàng a. Triệu Văn Võ lập tức cao hứng trở lại, là hắn biết, hắn Lăng Vân ca không phải khoanh tay đứng nhìn người. Hai người hướng phía nữ tử kia đi đến. Nữ tử gặp hai người lại đây, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, rất nhanh lại thay đổi một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ, nghẹn ngào nói, hai vị đại ca, van cầu các ngươi xin thương xót, giúp ta đem cha ta thắng đi, ta nguyện vì nô tỷ tỷ báo đáp các ngươi. Triệu Văn Võ bận bịu khoát tay, vị cô nương này, chúng ta nguyện ý không ràng buộc giúp ngươi, ngươi không cần bán mình báo đáp. Nữ tử kia trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hướng phía hai người đập đầu cái đầu, kích động nói, cảm ơn hai vị đại ca, cảm ơn, người tốt có hảo báo, thượng tiên sẽ phù hộ các ngươi. Lý Lăng Vân nhìn qua con mắt của nàng, cười lạnh nói, người tốt thật sự có hảo báo sao? Nữ tử kia biểu lộ cứng đờ, đảo mắt vừa cười nói, tự nhiên. Lý Lăng Vân bước lên chiếu rơm nhìn một chút thi thể, hỏi, cha ngươi khi nào thì đi? Hôm qua. Hôm nay sáng sớm. Nàng nguyên bản muốn nói đêm qua, nhưng sợ nam tử đối diện nhìn ra mánh khỏe, liền lại đổi miệng, nói thành sáng nay. Lý Lăng Vân cười cười, không có lại nói cái gì. Sáng nay chết người, đến lúc này trên mặt trên tay cũng không thấy một điểm thi ban, thậm chí trên mặt cũng không thấy tím xanh. Thời tiết nóng như vậy, thi thể quấn tại chiếu rơm bên trong mấy giờ, một chút hương vị đều không có phát ra. Toàn bộ thi thể không thấy cứng đờ, nói hắn chết rồi, chẳng bằng nói hắn ngủ càng khiến người ta tin phục. Triệu Văn Võ gặp Lý Lăng Vân không nói lời nào cũng không có động tác, nhỏ giọng nói, Lăng Vân ca, ta giúp nàng đem hắn cha chôn rồi sao? Lý Lăng Vân thở dài, tiểu tử ngốc này à, người khác đem hắn bán hắn đoán chừng còn giúp người đếm tiền đâu. Thôi, để hắn nhìn một chút này thế tục hiểm ác á, nghĩ được như vậy, hắn gật gật đầu, vậy thì giúp nàng cái này chuyện nhỏ à. Nữ tử kia thấy thế vui mừng nhướng mày, lại cho hai người dập đầu mấy cái. Ngươi dự định đưa ngươi cha chôn ở nơi nào? Dĩ nhiên là muốn chôn đến ngoài thành nghĩa địa đi lên, bất quá tại hạ táng trước đó, ta nghĩ trước giúp ta cha rửa mặt một phen. Chỉ là, trên mặt nàng hiện lên một vẻ ý xấu hổ, chỉ là, cha ta là nam tử, ta một cái không xuất các nữ tử thực sự là không tiện vì hắn rửa mặt, mong rằng hai vị đại ca có thể giúp ta chuyện, đem cha ta nâng về đến nhà hỗ trợ rửa mặt một phen, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Chương 38. Âm Nhu Triệu Văn Võ gặp nữ hài khách khí như vậy, bận điệu nói ra, một cái nhấc tay mà thôi, cô nương không cần khách khí như thế, nhà ngươi ở nơi nào, chúng ta đưa ngươi cha nâng trở về. Nữ tử kia lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, công tử thật sự là thiện tâm, tiểu nữ tử đi đầu cảm ơn qua. Nhà ta ngay tại cách đó không xa ngõ nhỏ, các ngươi hai vị đi theo ta đi, rất nhanh liền đến. Triệu Văn Võ cười nói, tốt, thỉnh cầu cô nương phía trước dẫn đường. Lý Lăng Vân cười cười không nói chuyện. Được rồi, lúc này mới thời gian nói mấy câu, liền từ đại ca biến thành công tử, nhìn em tiểu tử này đắc ý, phận không thể lập tức vọt tới người cô nương ra, cho nàng cha tắm rửa. Lăng Vân ca, ta hỗ trợ đem hắn cha nâng trở về đi. Lý Lăng Vân gật gật đầu, đi qua nâng lên chiếu rơm một mặt. Triệu Văn Võ vừa muốn nâng lên một chỗ khác, Lý Lăng Vân bỗng nhiên lại đưa trong tay chiếu rơm để dưới đất, thầm nói, ngươi còn nhỏ, nâng không được trọng đồ vật, ta đem thi thể hướng ta chỗ này kéo kéo một phát, giúp ngươi giảm bớt một chút gánh vác. Dứt lời hắn cũng mặc kệ Triệu Văn Võ cùng nữ tử kia nghĩ như thế nào, phối hợp bắt lấy thi thể cổ, dùng sức đem người hướng ra ngoài lôi kéo. Thi thể bị hắn kẹp lại cổ, nguyên bản mặt tái nhợt lập tức biến đỏ bừng. Nữ tử kia thấy thế biến sắc, bước lên phía trước kéo ra Lý Lăng Vân tay, lã chã trực khóc nói, vị đại ca này, ngươi như không muốn giúp bận bịu nói thẳng chính là, làm cái gì muốn lăng nhục cha ta thi thể? Triệu Văn Võ vội vàng giải thích nói, cô đương ngươi hiểu lầm, ta đại ca không có muốn lăng nhục cha ngươi thi thể ý tứ, hắn là sợ ta nhấc không nổi mới muốn đem trọng lượng hướng hắn bên kia chuyển một chuyện. Nữ tử thu hồi trên mặt khổ sở, hướng phía Lý Lăng Vân không người một cái, tiểu nữ tử hiểu lầm đại ca, mong rằng đại ca chớ trách. Lý Lăng Vân cười cười, không sao, đi thôi. Hắn nâng lên chiếu rơm, ý bảo nữ tử dẫn đường. Nữ tử kia đè xuống gáy mắt hú ý, hướng phía trước đi đến. Triệu Văn Võ vội vàng nâng lên chiếu rơm một chỗ khác, hai người một trước một sau đi theo. Lý Lăng Vân thân cao, hắn lại đem chiếu rơm nâng thật cao. Cách mặt đất có 1m45 khoảng cách, Triệu Văn Võ cật lực giơ chiếu rơm, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Hắn muốn cho Lý Lăng Vân đem chiếu rơm hạ thấp một điểm, nhưng là lại sợ hắn cười nhạo mình là tiểu hải tử, trên tay không còn khí lực, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lý Lăng Vân trong lòng bật cười, tiểu tử đuối, để ngươi khoe khoang, để ngươi cảm thương người ta, đã như vậy, vậy liền hảo hảo thụ một lát tội. A nữ tử kia đi ra chừng 20 thước hậu chiều một bên ngõ nhỏ mà đi, đại ca, xuyên qua ngõ hẻm này, lại đi vài chục trượng liền đến nhà ta, còn phải làm phiền hai vị cực khổ nữa một lát, về đến nhà xảo nhi cho hai vị đại ca pha trà uống. Triệu Văn Võ thở hổn hển nói, uống trà liền, không cần, chôn cha ngươi, chúng ta còn phải về nhà đâu. Nữ tử kia cười một tiếng, đang chuẩn bị lần nữa cảm tạ hai người lúc, đã thấy Lý Lăng Vân buông lỏng tay ra bên trong chiếu rơm. Nàng kinh hai một nước, thét to, ngươi làm gì? Đông. Thi thể đầu trùng điệp chạm đất, phát ra tiếng vang nặng nề, nương theo mà đến còn có người đau khổ than nhẹ. Lý Lăng Vân hai tay mở ra, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, ngượng ngùng, tay trưởng. Ngươi. Triệu Văn Võ mở to hai mắt không thể tin chỉ vào thi thể, Lăng Vân ca, thi thể tại đâu? Cha nàng sống. Lý Lăng Vân một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên, kéo hắn liền chạy, ngươi đúng là ngu xuẩn, bây giờ vẫn chưa rõ sao. Vậy căn bản cũng không phải là thi thể, hai người này thu về hỏa nhi tới đang gạt chúng ta đâu. Nữ tử kia gấp đến độ hô to, dừng lại. Các ngươi cho lão nương dừng lại. Gặp hai người căn bản không để ý tới chính mình, nàng hướng phía trong ngõ nhỏ hô, các ngươi mau ra đây chị à, người đều chạy. Cuối ngõ hẻm góc rẽ lập tức đuổi theo ra tới 4 nam tử, hướng phía hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nữ tử đã dậy trên đất thi thể run giọng nói, cha, ngươi không sao chứ? Cha nàng một bàn tay phiến tại nữ tử trên mặt, ngươi cái hôn trướng đồ chơi, liền hai cái đám dân quê đều không gạt được, lao tử muốn ngươi để làm gì, còn không bằng đưa ngươi bán đến Túy Hồng lâu đi, còn có thể đáng giá mấy đồng tiền. Nữ tử chịu một bàn tay, cũng không dám phản kháng, chỉ khóc cầu cha hắn không muốn bán chính mình. Một bên khác, Lý Lăng Vân lôi kéo Triệu Văn Võ, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ sau hất ra truy đuổi người. Hai người không có ở huyện thành ở lâu, lập tức ra khỏi thành, tìm một chiếc xe ngựa ngồi lên hậu triều bến tàu phương hướng mau chóng đuổi theo. Triệu Văn Võ hủ rũ ngồi ở trong xe ngựa, trên mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Lăng Vân ca, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Liền rõ ràng như vậy âm mưu đều không có nhìn đấu. Lý Lăng Vân gật gật đầu, xác thực rất ngu xuẩn. Triệu Văn Võ, không phải, ngươi liền không thể an ủi một chút người sao? Như thế nào còn dán mặt mở đại? Lý Lăng Vân nhìn qua hắn, biểu lộ nghiêm túc, có một viên thiện lương tâm là chuyện tốt, nhưng mà thiện tâm dùng nhầm chỗ liền sẽ hại ngươi. Trước đó ngươi không biết cô thi thể kia là giả cũng liền thôi, nhắc lên hắn thời điểm tấm kia chiếu rơm ở giữa đều long xuống, ngươi còn không có phát giác gì dạng sao? Hay là nói, ngươi bị sắc đẹp hấp dẫn, căn bản không có chú ý nhìn chiếu rơm? Triệu Văn Võ sắc mặt đỏ lên, lúng ta lung túng nói, ta không có. Hắn là nhiều nghiêng mắt nhìn nữ tử kia vài lần, nhưng hắn thề với trời, thật sự không có bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Bất quá Lý Lăng Vân kiểu nói này, hắn ngược lại là nhớ tới, hắn nâng lên chiếu rơm lúc, vừa mới bắt đầu bên trong thi thể là thẳng tắp, thế nhưng là qua không đầy một lát thi thể kia liền lõm vào. Hắn lúc ấy đồng thời không có chú ý chi tiết này. Bây giờ nghĩ đến chính mình thật ngốc, cứng đờ thi thể như thế nào có thể sẽ vô duyên vô cớ mềm xuống. Chắc không được vừa mới bắt đầu thời điểm, Lăng Vân ca không nguyện ý tiến lên hỗ trợ, nguyên lai hắn khi đó liền đã phát hiện đó là chàng âm mưu. Hắn cùng Lăng Vân ca ở giữa chênh lệch thật sự lớn như vậy đi. Nghĩ được như vậy hắn vô cùng mệt mỏi. Lý Lăng Vân gặp hắn đổi phế dáng vẻ, nói ra, ngươi cũng không cần cảm thấy mình liền thật sự ngu xuẩn, nếu không phải là ta từ Hương Mãn lâu lúc đi ra gặp qua hai người kia, cũng không biết đây là cái âm mưu. Hắn đương nhiên chưa thấy qua hai người kia, nhưng vì không đả kích tiểu thí hài lòng tự tin, hắn chỉ có thể vung cái nho nhỏ láo. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu nói đó là âm mưu, cũng không phải bởi vì chính mình phát hiện cái gì, mà là kiếp trước xem TV kịch hoặc là tiểu thuyết lúc, thường xuyên nhìn thấy bán mình táng tra kiểu đoạn, 10 trong đó có 9 cái đều là âm mưu. Cho nên hắn khi nhìn đến nữ tử kia tại ven đường bán mình táng tra, phản ứng đầu tiên chính là mình bị người để mắt tới, đến nỗi lúc nào bị để mắt tới, đoán chừng là bán thịt heo thời điểm. Triệu Văn Võ nghe Lý Lăng Vân nói như vậy, đột nhiên liền ánh mắt sáng lên. Nguyên lai Lăng Vân ca có thể liếc mắt một cái nhìn ra đó là âm mưu, là bởi vì hắn gặp qua hai người kia à, nói như vậy, mình bị lừa gạt cũng không phải bởi vì quá ngu, mà là không có sớm một chút phát hiện tung tích của đối phương. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cân bằng rất nhiều. Trở lại trên trấn lúc sắp trời đã tối, Lý Lăng Vân mua chút hủ tiếu, lại thuê một chiếc xe bò, tiêu hết 1-2 bạc hơn sau dẹp đường hồi phủ. Hắn hôm nay bán dã chưa kiếm được 6,532 văn, lộ phí cùng lệ phí vào thành tiêu hết 100 cái tiền đồng, mua lương thực bỏ ra một lượng bạc, thuê xe bò bỏ ra 12 văn tiền. Tính được, hắn cả ngày hôm nay kiếm 5,520 văn tiền. Tăng thêm buổi sáng từ tủ giường bên trong cầm 100 văn, trên người hắn bây giờ có 5,620 văn. Thực là không tồi thu hoạch. Đa chương 39. Muối thô chiết xuất trở lại trong thôn lúc mặt trăng đã dâng lên, bờ sông còn có mấy cái đang tắm nam tử, gặp ven đường lái tới một chiếc xe bò, mọi người đều rất hiếu kỳ đã trễ thế này ai sẽ tới trong thôn. Chờ xe bò tới gần, thấy rõ người trên xe sau, có người la lớn, Lý Lăng Vân, ngươi trở về à, đi xem đại phu rồi sao? Đại phu nói thế nào? Lý Lăng Vân nằm tại trên xe bò thở dài, hư nhược mở miệng, ai, đại phu nói tổn thương phế phủ, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vậy ngươi mua dược rồi sao? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Mua, đại phu nói ta thương thế kia cần quý báu dược liệu bổ dưỡng, cho mở nửa tháng dược, bỏ ra 4 lượng bạc. 4 lượng? Đám người giật mình, đắt như vậy sao? Đại phu nói, ăn xong này mấy bộ dược, còn phải lại đi phúc tra, đến lúc đó hắn lại cho ta mở hơi tiện nghi một chút dược. Nửa tháng sau còn muốn kê đơn thuốc. Cái kia lại được xài bao nhiêu tiền? Đám người may mắn. May mắn không muốn cái kia thịt heo rừng, nếu không nhiều tiền tài như vậy liền phải bọn hắn lấy ra. Đơn giản không nên quá dọa người. Triệu Văn Võ trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lý Lăng Vân, Lăng Vân ca nói hiệu nói vượt đứng lên liền âm thanh đều không rung động ai, trên mặt càng là không có một tia nói dối lung túng. Chắc không được tối hôm qua mọi người đều bị hắn lừa gạt nữa nha, dạng này diễn kỹ ai không mắc mưu. Hắn Lăng Vân ca chính là lợi hại a. Lý Lăng Vân giả vờ như không thấy được tiểu thí hại kinh ngạc, cùng bờ sông người nói chuyện phiếm vài câu, liền để Sa Phu đổi xe bỏ về nhà. Trong nhà đại môn còn không có tu, nhưng mà trong viện đã bày mấy cây đầu gỗ, hẳn là Triệu Thanh Hà dẫn người chặn. An Ninh cùng Tôn Thẩm Tử đang tại trong viện nói chuyện phiếm, gặp Lý Lăng Vân trở về. Tôn Thẩm Tử trò chuyện vài câu liền dẫn Triệu Văn Võ trở về. Lý Lăng Vân giao tiền xe, chờ xe phu đi rồi, nâng người lên giãn ra một thoáng thân thể. An Ninh hỏi, hôm nay đi trong huyện không có gặp phải chuyện gì à? Không có, hết thảy thuận lợi. Hắn chưa hề nói gặp phải lừa đảo chuyện, nói sẽ chỉ làm An Ninh lo lắng. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi lưu lại cơm, đi qua ăn đi. Lý Lăng Vân đem trong huyện hai túi mẹ cùng hai túi mặt mang tới phòng trên, lúc này mới đi phòng bếp ăn cơm. Bây giờ viện tử không có đại môn, cũng không dám tùy tiện đem đồ vật đặt ở trong viện. Nồi và bếp trên có đồ ăn có thịt, cũng làm cho Lý Lăng Vân ăn no bụng. Cái kia heo rừng nhỏ nội tạm bị dã chư ăn rồi, ngươi lưu lại thịt ta nấu 2 cân, còn lại hòa với mỡ lá xào thành thịt thái hạt lựu, ta nhiều hơn chút muối, có thể nhiều thả mấy ngày. Heo rừng nhỏ nội tạm bị dã chư ăn. Nó đây là không muốn để người khác thai họa con của mình á, có thể dã thú chính là dã thú, thế mà có thể làm ra ăn từ chuyện. Ăn liền ăn đi, hắn đều cung cấp cho mình 6 lượng bạc hơn thu vào, chút tổn thất này không có gì. Chỉ là đáng tiếc những cái kia thịt thái hạt lựu, hắn hôm qua mua muối ăn còn chưa kịp chiết xuất, ố vàng khối lớn muối thô làm cái gì đồ ăn đều có một cỗ cay đắng. Trong thịt muối ăn còn vượt chỉ tiêu, đoán chừng cay đắng nhi càng nặng. Ai, thích hợp ăn đi. Ăn xong cơm chiều, Lý Lăng Vân đem còn lại muối ăn rót vào trong nồi, thêm nước hòa tan. Đợi đến muối khối đều tan trong nước sau, hắn đi phòng trên cầm một khối nhỏ nhi bố, chuẩn bị làm qua thiết bị lọc. An Ninh gặp hắn dùng vừa mua bố loại bỏ nước muối, đau lòng nói ra, làm gì muốn lãng phí bố đâu. Nàng cùng Tôn Thẩm Tử hôm nay đem trong nhà bố cắt, chuẩn bị làm quần áo, điểm này bố là còn lại, nàng còn nghĩ đến dùng khối này bố dán một đôi giày mà đâu, kết quả liền bị người này cho trả đạp. Không lãng phí, khối này bố ta về sau loại bỏ nước muối dùng. An Ninh không hiểu Lý Lăng Vân tại sao phải đem mua được muối đều hóa thành nước, biến thành nước không tốt cất giữ, vạn nhất không cẩn thận đụng đổ, cái kia chỉnh bình muối liền lãng phí. Nhưng nàng cũng không nói cái gì, nước muối liền nước muối à, chính mình dùng thời điểm cẩn thận một chút nhi chính là. Trong nồi nước muối rất đủ, loại bỏ một lần sau bảy lên lưu lại một tầng thật dày tạp chất. An Ninh kinh ngạc nói, chúng ta mỗi ngày ăn muối bên trong có nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu. Ừm, bên trong còn có khác không thể ăn đồ vật. Hắn đem nồi cùng bố đều rửa sạch sẽ, lại đem bố xếp thành hai tầng, chậm rãi đem trong bồn nước loại bỏ đến trong nồi. Công việc này mặc dù chậm, nhưng hai người một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm, ngược lại cũng không lộ vẻ buồn tẻ. Chờ hai lần loại bỏ xong, An Ninh đi tới bố, Lý Lăng Vân bắt đầu nhóm lửa nấu mới. Đây là cái chậm rãi quá trình, nấu hơn một giờ, trong nồi mới chậm rãi phân ra tiểu tinh thể. An Ninh giờ mới hiểu được, người này tại sao phải tốn công tốn sức lọc muối nấu muối, trong nồi những cái kia nhỏ vụn hạt nhỏ có thể so sánh bọn hắn trước đó ăn muối bằng nhiều. Loại này muối không phải bọn hắn dạng này bình thường lão bách tính có thể ăn, chỉ có kẻ có tiền cùng làm quan mới có thể ăn đến lên. Lý Lăng Vân cầm lưới lọc đem trong nước càng tụ càng nhiều muối mịn vớt đi ra cất vào trong bồn, nhiều lần mấy lần, thẳng đến đáy nồi còn lại nửa bát tả hữu nước muối, hắn mới dừng tay. An Ninh khó hiểu nói, như thế nào không tiếp tục vớt rồi? Còn lại từ bỏ, rửa qua. Như thế nào từ bỏ? Những này nước muối còn có thể làm tốt vài bữa cơm đâu. Nàng đau lòng nói. Lý Lăng Vân cười hắc hắc, ngươi nếm thử mùi vị của nó. An Ninh nhìn qua trên mặt hắn cười xấu xa, không rõ ràng cho lắm xuất ra đũa dính một chút trong nồi nước muối đưa vào trong miệng. Phi phi phi, như thế nào khổ như vậy? Ha ha ha, bây giờ còn muốn dùng nó nấu cơm sao? An Ninh vội vàng lắc đầu. Lý Lăng Vân đem trong nồi nước muối rửa qua, rửa sạch sẽ nồi sau đem vớt đi ra muối mịn rót vào trong nồi đem trình độ sấy khô. Bước này tốc độ rất nhanh, bất quá mười mấy phút, trong nồi cũng chỉ thừa trắng loãng muối mịn hạt tròn. An Ninh ép một điểm đếm, trong miệng chỉ có vị mặn, không có cái kia cô vung đi không được cay đắng. Nàng chấn kinh nhìn qua Lý Lăng Vân, mặn, không có đắng chắc bị. Người này thế mà làm ra không có cay đắng muối. Cho dù là gia đình giàu có, ăn muối bên trong cũng có cay đắng, chỉ là cay đắng ít một chút thôi. Hắn là thế nào làm được? Lý Lăng Vân cũng nếm nếm, vẫn có thể cảm giác được cay đắng, chỉ là đem so với trước, đắng chát hương vị giảm bớt rất nhiều. An Ninh ăn đã quen muối thô, cho nên trong cảm giác không có đắng chát hương vị, nhưng hắn không có bị xuyên biệt lại đây trước đó ăn đều là thượng hạng muối, tự nhiên có thể nếm ra cả hai khác biệt. Hạn chế ra muối mặc dù so muối thô bạch so muối thô ăn ngon, nhưng cuối cùng bên trong vẫn là chứa rất nhiều canxi mạ tỉa ẩn hóa chất, có đắng chát vị cũng bình thường. Muốn diệt trừ những này phát khổ vật chất, liền nhất định phải tăng thêm những vật khác, những cái kia hóa học vật chất không dễ tìm. Bất quá dạng này muối đã có thể ăn rồi, hắn tạm thời cũng không yêu cầu xa vời càng thượng đẳng hơn hàng. An Ninh dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng nắm được Lý Lăng Vân cánh tay, nói ra, dạng này muối ngươi ngàn vạn không thể xuất ra đi, càng không thể để người ta biết ngươi sẽ làm loại này muối mịn, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Lý Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, trấn an nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào giảng. Hắn nguyên bản còn muốn nhắc nhở An Ninh không muốn đem chuyện này nói cho người khác, gặp nàng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền không nói lời gì nữa. Chương 40. Lần nữa vào thành ngày thứ hai, Triệu Thanh Hà mang theo 4 cái người trong thôn đến cho Lý Lăng Vân nhà tu phòng bếp, thuận tiện để cho người ta đem cái kia mấy cây vật liệu gỗ dọn đến trong thôn Trương Thợ Mộc nhà. Trương Thợ Mộc dùng nhà hắn phơi tốt vật liệu gỗ cho Lý Lăng Vân làm 2 tấm môn, một tấm gắn ở phòng bếp, một cái khác trương gắn ở đại môn bên trên. Mấy người bận rộn nửa ngày liền làm xong môn cùng tường chuyện. An Ninh làm ngừng lại phong phú cơm trưa chiêu đãi Lý Chính cùng mấy cái kia đến giúp đỡ người. Trên bàn cơm có trắng bóng gạo cơm, còn có đồ ăn có thịt, đại gia ăn rất thỏa mãn. Chờ mấy người kia đi rồi, Lý Lăng Vân hỏi Triệu Thanh Hà, làm sao lại dẫn người đến cho chính mình tu gian phòng. Triệu Thanh Hà đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Hôm qua Triệu Thanh Hà sau khi trở về triệu tập người trong thôn mở cái sẽ, nói Lý Lăng Vân giúp thôn tiêu trừ dã chư uy hiếp, bây giờ hắn có thương tích trong người, việc trong nhà nhi không cách nào làm, hy vọng trong thôn có thể ra mấy cái tráng lao lực giúp hắn đem gian phòng cùng môn sửa một chút. Mấy người này liền xung phong nhận việc đứng dậy, nói Lý Lăng Vân bảo hộ đại gia, là nên giúp người ta đem gian phòng sửa chữa tốt. Có người cười nhạo bọn hắn có tinh lực không có chỗ xử, cũng có người cảm thấy đi giúp Lý Lăng Vân làm việc không bằng đi trong đất hầu hạ hoa màu, dù sao hoa màu hầu hạ tốt là chính mình, giúp Lý Lăng Vân có thể có chỗ tốt gì. Mấy người kia không để ý đại gia chào phúng, đi theo Triệu Thanh Hà đi trên núi chặt 3 cái cây, chuẩn bị phơi vài ngày sau dùng để làm môn. Trương Thợ Mộc nói nhà hắn có phơi khô đầu gỗ, trước tiên có thể cho Lý Lăng Vân gia dụng, Triệu Thanh Hà liền dẫn người đến đây. Lý Lăng Vân nghe xong trong lòng có chút cảm động. Liêu huyện Bách Tính đắng, trong đất hoa màu 1 năm 19, so ra kém phương Nam 1 năm 2 quen thu hoạch, nơi này lại chỗ biên cương, thỉnh thoảng sẽ có ngoại tộc lại đây cướp bóc. Lão Bách Tính sinh hoạt gian nan, tự nhiên tâm tư liền nhiều, dù là Thanh Tuyển thôn chỉ có chừng 30 gia đình, vẫn như cũ có thật nhiều lục đục với nhau chuyện phát sinh. Có thể cho dù dạng này, trong thôn vẫn có một ít tâm địa thiện lương người, cũng chính là có sự tồn tại của những người này, mới không tới mức làm cho cả thôn biến thành nhân tình mỏng manh gặp rủi ro điện. Về sau mấy ngày, hắn ban ngày ở nhà phơi nắng, đến lúc buổi tối, ngay tại kho củi đào đất hầm. Tôn gia có hầm, nhưng cái kia hầm ngay tại trong viện, cơ hồ người người đều biết vị trí, thời kỳ hòa bình còn tốt, như gặp gỡ năm mất mùa hoặc là thế đạo không yên ổn, ở trong đó ẩn giấu đồ vật rất dễ dàng bị người cướp đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền nghĩ tại kho củi vụng trộm đào cái hầm, về sau đem dư thừa lương thực cùng kiếm lợi bạc cái gì đều giấu ở chỗ nào. Kho củi đồng dạng không có người vào xem, dù là có người đi vào, hầm miệng chắn tủi, lại có ai có thể nghĩ đến tủi lửa phía dưới có một cái hầm đâu? Không phải Lý Lăng Vân buồn lo vô cớ, mà là hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, này Doanh Châu Thiên sợ là sớm muộn sẽ biến. Đến lúc đó lại đào đất hầm sợ là không còn kịp rồi. 5 ngày thời gian, một cái dài 3 mét, rộng 2 mét 5, cao 2 mét hầm liền đào xong. Móc ra thổ Lý Lăng Vân cũng không có lãng phí, toàn bộ làm thành thổ gạch. Mấy ngày nay Lý Lăng Vân để Triệu Văn Võ đi mặt phía nam trên núi giúp hắn chặt không ít bắp chân thô cái rùi phơi ở trong sân, các vùng hầm đào xong sau, hắn dùng tuổi lửa đem cái rùi bên trong còn không có bốc hơi làm trình độ đường nướng, đem bề ngoài nướng đen sau cầm tới kho tuổi cho hầm thượng đỉnh. Một tầng cái rùi một tầng đất gạch, phía trên lại bệt một tầng bùn, như thế xem như đại công cáo thành. Chờ thêm mấy ngày hắn đi huyện thành thời điểm mua chút bôi tôi trở về hướng trong hầm ngầm bùng ra, phòng trùng không nói còn có thể khô ráo mặt đất, tới lúc đó, cái này hầm liền có thể dùng. Ngày thứ 7 buổi sáng, Lý Lăng Vân chống quải trượng đi trong đất tưới nước. Có người nhìn thấy hắn cầm sèn chậm rãi xuống đất, nhịn không được hỏi: "Lăng Vân à, trên người ngươi tổn thương còn không có tốt, làm sao lại xuống đất làm việc rồi?" Lý Lăng Vân cười cười: "Không có cách nào à, trong đất lúa mạch non lại không tới nước liền muốn làm chết, lương thực chính là ta mệnh, tại thu hoạch trước mặt điểm này tổn thương lại đáng là gì?" Người kia gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Lý Lăng Vân nói không sai, lương thực chính là mạng của bọn hắn, chỉ cần còn chưa chết, liền không thể chậm trễ hoa màu. Lý Lăng Vân gặp hắn không có hoài nghi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng sợ thôn dân sẽ hoài nghi hắn không có bệnh giả bệnh, thế nhưng là không có cách, trong đất lúa mạch non đang tại chỗ đông, lúc này không thể thiếu nước. Cũng may mọi người đều cảm thấy mang bệnh hầu hạ hoa màu là bình thường, không có hoài nghi hắn, ngược lại nói hắn là cái biết sinh sống. Đương nhiên cũng có chút người ở sau lưng bụng trộm nói hắn vì lương thực liền bệnh đều không cần, những lời này Lý Lăng Vân không thèm để ý, chỉ cần không phải loại kia sẽ chí tử nhàn thoại, hắn mới không thèm để ý đâu. Mấy ngày không thấy, trong đất hoa màu mầm giống như cao lớn không ít, phát vàng lá cây tựa hồ cũng so trước đó tái rồi một chút. Lý Lăng Vân suy đoán, vung đi vào những cái tia nước cho than hẳn là có tác dụng. Nhà hắn chỉ có 4 mẫu đất, vừa giữa trưa Lý Lăng Vân liền tưới sống nước. Về sau mấy ngày, hắn vẫn tại trong nhà đợi. Triệu Văn Võ đi Nam Sơn chặt không ít nhánh cây trở về, Lý Lăng Vân an vị tại kho củi bên trong đem những cành cây này chặt thành từng đoạn củi lửa, sau đó để An Ninh ôm ra đi phơi ở trong sân. 5 ngày thời gian, gặp trong viện củi lửa có thể chất đầy kho củi về sau, Lý Lăng Vân lúc này mới dừng tay. Cách hắn lần trước đi huyện thành đã tròn 10 năm ngày, Lý Lăng Vân lần nữa đạp lên đi huyện thành thuyền. Lần trước đi ra ngoài hắn cái gì cũng không mang, lần này Lý Lăng Vân đã có kinh nghiệm, mang lên đao tiễn. Trừ cái đó ra, hắn còn mang lên phơi khô hạ khô thảo hoa tuệ, dòng ra 2 bao tải. Hoa tuệ nhìn xem tuy nhiều, nhưng trọng lượng kỳ thật không có nhiều, Lý Lăng Vân đoán chừng, cũng chính là chừng 50 cân dáng vẻ hắn vốn chỉ muốn không đi huyện thành, tại trên trấn bán đi này 2 bao tải hạ khô thảo liền trở lại, nhưng mà Lý Đại Sơn lại nói mình vừa vặn muốn đi trên trấn, để Triệu Văn Võ tiễn đưa Lý Lăng Vân thời điểm đem chính mình cũng mang lên. Triệu Văn Võ tức giận muốn chửi má nó, cũng mặc kệ hắn như thế nào cự tuyệt, Lý Đại Sơn vẫn là đuổi theo bọn hắn. Đến trên trấn hắn cũng không đi, vẫn đi theo 2 người. Thằng đến nhìn xem Lý Lăng Vân đi lên huyện thành thuyền sau mới hắn cười lạnh rời đi. Lý Lăng Vân nghĩ, người này có thể là đoán được chính mình đang giả bộ bệnh, nhưng là lại không có chứng cứ vạch trần chính mình, liền nghĩ như thế cái chủ ý ngu ngốc, muốn cho chính mình nhiều lấy ra vậy đi huyện thành lộ phí. Cũng thật sự là đủ nhàm chán. Đến huyện thành, hắn đi trước tiệm thuốc đem hạ khô thảo bán. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, cho dù là hạ khô thảo hoa tuệ, cũng không đáng tiền gì. 53 cân hàng chỉ bán 371 văn. Từ y quán đi ra, Lý Lăng Vân đi Triệu Trọng Sơn ăn tứ ăn bắt thêm thịt mì sợi, giao 14 văn tiền sau rời đi. Vừa đi ra không bao xa, hắn đột nhiên nhíu mày, con người tiến vào một bên ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ không dài, hắn rất đi mau đến cùng, lại đi vào một cái khác đầu ngõ nhỏ. Tiến vào ngõ nhỏ sau, hắn đi mau mấy bước, quay người. Sau đó cầm lấy cung tiễn nhắm ngay hắn vừa mới đi tới ngõ hẻm kia. Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Trước đó ngõ hẻm kia bên trong truyền đến một trận xốc xếch tiếng bước chân. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại đầu ngõ. Chương 41. Gặp lại thi thể Lý Lăng Vân buông tay ra, trong tay mũi tên phi tốc mà ra, chính giữa đối phương đùi. A. Người kia kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Cha, người không sao chứ? Phía sau hắn chạy ra 4-5 tử, có một người đỡ hắn dậy, còn lại 3 người tiếp tục hướng phía Lý Lăng Vân chạy tới. Trong tay bọn họ đều cầm truy thủ, trên mặt biểu lộ dữ tợn, giống như là muốn đem Lý Lăng Vân xé thành mảnh nhỏ. Lý Lăng Vân đem cung thu hồi, rút ra trường đao nên đón. 3 người không nghĩ tới Lý Lăng Vân dám đi lên, chạy trước tiên nam tử còn không có ổn định thân hình, liền bị Lý Lăng Vân vung đao chém đứt cầm chùy thủ tay. Phía sau hắn 2 nam tử thấy thế lên cơn giận dữ, giơ chùy thủ một trái một phải hướng Lý Lăng Vân ngực đâm tới. Lý Lăng Vân tu thế không bằng, mắt thấy liền muốn bị 2 người đâm trúng, hắn bận bịu cúi người, hiểm lại càng hiểm tránh đi 2 người. Giao thoa mà qua nháy mắt, Lý Lăng Vân trường đao vung lên, chém vào người thứ 2 trên mắt cá chân. Người kia ném đi chùy thủ ôm chân kêu dây lên. Hắn gân nhượng chân bật mất. Nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ liên tiếp vang lên 3 đạo kêu thảm, dọa chạy phụ cận đi ngang qua người. Người thứ ba gặp một đâm không trúng, lập tức lộn vòng thân thể, mà lúc này, Lý Lăng Vân đang tại đứng dậy. Nam tử kia ánh mắt hung ác, cười gằn cầm trong tay chủy thủ dùng sức hướng Lý Lăng Vân ném ra. Lý Lăng Vân con ngươi đột nhiên co lại, nhanh chóng hướng một bên bổ nào. Có thể hai phe khoảng cách thực sự quá gần, dù là hắn nỗ lực né tránh, chủy thủ vẫn là tại hắn bên trái trên cánh tay quẹt cho một phát lỗ hổng. Lý Lăng Vân không kịp quan sát vết thương, nắm lên rơi tại một bên trường đao hướng hắn đuổi theo. Nam tử kia gặp chủy thủ không có làm bị thương yếu hại, mà Lý Lăng Vân lại đuổi đi theo, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thét to, "Lão tứ, ngươi lại không tới, lão tử sẽ chết." Đỡ lấy người lão tứ gặp chỉ là vừa đối mặt thời gian, chính mình ba người đại ca liền đều cắm, kéo cha hắn xoay người chạy. Mẹ nó, người này lần trước không phải nhát gan chạy sao? Như thế nào lần này trở nên như thế dũng mãnh rồi? Chuồn đi chuồn đi, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, ba vị ca ca thủ hắn về sau sẽ vì bọn hắn báo. Lý Lăng Vân một đao chặt đứt trước mặt người gân nội chân, quay người hướng một cái khác đầu ngõ nhỏ đuổi theo. Đi ngang qua đệ nhất nhân thời điểm thuận tay cũng tại chân hắn cùng chỗ chặt một đao, để tránh hắn chạy mất. Nam nhân kia nguyên bản ôm tay gãy lăn lộn trên mặt đất, lúc này gân chân lại đứt mất, đao hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lý Lăng Vân đuổi tới đầu thứ hai ngõ nhỏ, gặp hai người đang tại hốt hoảng chạy trốn, hắn thu hồi đao, kéo ra cùng tiện hướng nam tử trẻ tuổi kia chân bắn ra một tiễn. Mũi tên không bắn trúng chân, lại bắn tại hắn trên mông. Nam tử kêu thảm một tiếng, ném cha mình, bước nhanh chạy về phía trước đi. Lý Lăng Vân lại rút ra một mũi tên khoác lên trên cùng, lạnh giọng đến, lại chạy một bước ta liền bắn chết ngươi. Nam tử kia bước chân dừng lại, lập tức xoay người quỳ rạp xuống đất, đại hiệp tha mạng à, ta cũng không dám lại, không dám. Đem các ngươi trên người vũ khí ném qua tới. Nam tử nghe lời đem chủy thủ bên hông ném tới Lý Lăng Vân trước mặt. Lão hán kia tại nhi tử vứt bỏ chính mình thời điểm liền sử sốt, lúc này gặp nhi tử giao vũ khí, cũng chất phát đưa trong tay vũ khí ném ở Lý Lăng Vân dưới chân. Lý Lăng Vân thu hồi cung tiễn, rút ra trường đao đi lên trước, nhặt lên hai thanh chủy thủ nói ra, đứng dậy, đến trước đó ngõ hẻm kia bên trong đi. Hai người lẫn nhau đỡ lấy, thất tha thất thểu trở về. Lý Lăng Vân đi theo phía sau hai người, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Ba người vừa mới chuyển tiến một cái khác đầu ngõ nhỏ, hai cái chủy thủ liền bay ra, một cây chủy thủ bắn vào bên cạnh tường viện bên trong, một thanh khác chính giữa người trẻ tuổi mỹ tâm, hắn liền hừ đều không có hừ một tiếng, cứ như vậy ngã xoay xuống. Ném chủy thủ hai người gặp bắn chết đệ đệ ruột thịt của mình, không thể tin sững sờ tại nguyên chỗ. Tại sao có thể như vậy? Đi vào thế nào lại là cha cùng tứ đệ, không phải là cái kia ma đầu sao? Lão hắn nhìn tận mắt chính mình tiểu nhi tử bị hắn ca ca giết chết, trong mắt chảy ra hai hàng trọc lệ, run giọng nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Không phải là dạng này a? Lý Lăng Vân cau mày, đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào những người này. Nay hỏa nhi người chính là lần trước bán mình táng cha mấy cái kia, bán mình nữ hải không thấy, bị Lý Lăng Vân một tiễn bắn trúng bắp đùi là cái kia đóng vai thi thể người, còn lại bốn cái là truy đuổi hắn cùng Triệu Văn Võ người. Như liền như vậy buông tha bọn hắn, về sau chính mình liền không được an ninh, như tiễn đưa con à, vạn nhất mấy người kia thu về hỏa nhi tới bị cắn ngược lại một cái, vậy mình liền xui xẻo. Đang tại hắn đang nghĩ nên như thế nào xử lý mấy người lúc, đầu ngõ truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Quan gia, liền tại đây cái ngõ nhỏ, ta chính hai nghe tới bên trong truyền đến mấy người tiếng kêu thảm thiết. Lý Lăng Vân nhíu mày, như thế nào đem quan sai dẫn đến đây đâu? Lúc này muốn chạy đã không kịp, hắn chỉ có thể thu vũ khí đứng ở một bên chờ đợi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đội bổ khoái liền khí thế hùng hổ bập vào, cầm đầu bổ đầu nhìn thấy ngã trên mặt đất mấy người ánh mắt sáng lên, thế mà là mấy người các ngươi làm sằng làm bậy phỉ đồ, ngược lại để cho lão tử dễ tìm à. Phía sau hắn mấy cái nha dịch mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Có cái tuổi không lớn lắm tiểu tử vui vẻ nói chúng ta phát tài, mấy người này là huyện thái gia điểm danh truy nã phạm nhân, bắt lấy một cái liền có 5 lượng bạc ban thưởng, thủ phạm càng là có 10 lượng bạc, lần này 5 cái đều đầy đủ, chẳng phải là nói chúng ta có thể được đến 30 lượng bạc. Ha ha ha, đêm nay đi uống rượu, không say không về. Lý Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, nếu mấy người kia treo ở quan phủ bảng truy nã bên trên, vậy mình sẽ không có chuyện gì. Nhưng ai biết còn không đợi hắn thở phào, cái kia bổ đầu liền nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt âm trầm nói, ngươi là bọn hắn đồng bọn. Không phải hỏi câu, là khẳng định câu. Lý Lăng Vân thầm nghĩ hỏng bét, người này chuẩn bị đem chính mình xem như những người kia đồng bọn xử lý. Đúng rồi, huyện thái gia ra 30 lượng bạc tiền thưởng, bắt được mấy người kia người mới có thể nhận lấy. Có thể 5 người này không phải đám này bổ khoái bắt được, mà là chính mình. Nay bổ đầu muốn thu hoạch được tiền thưởng, liền nhất định phải đem chính mình xem như 5 người đồng bọn bắt, chỉ có dạng này, khoản này bạc mới thuộc về bọn hắn. Nghĩ được như vậy, hắn bận bịu kéo ra một cái mỉm cười, hướng phía bổ đầu thi lễ một cái, quan gia chẳng lẽ quên, sáng nay ngươi phân phó tiểu nhân, để ta nhìn chằm chằm mấy người kia hành tung, chờ thời cơ chín muồi, đem bọn hắn dẫn vào cái này ngõ nhỏ, ngươi sẽ dẫn người lại đây bắt. Bây giờ quan gia đem mấy cái này phỉ đồ tận diệt, tiểu nhân cũng coi là hoàn thành ngài bản giao nhiệm vụ. Tiểu nhân ở đây chúc mừng quan gia. Cái kia bổ đầu lông mày nhíu lại, quan sát tỉ mỉ Lý Lăng Vân, thật lâu, hắn ha ha cười nói, không tệ, là bản kém chỉ được ngươi, ngược lại là ta hồ đồ rồi, đem trọng yếu như vậy chuyện cấp quên. Lý Lăng Vân lại thi lễ một cái, quan gia công vụ bề bộn, quản toàn bộ Liễu huyện trị an, quên loại chuyện nhỏ nhặt này cũng bình thường. Được rồi, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi đi đi. Lý Lăng Vân nói tiếng cảm ơn, rời khỏi ngõ nhỏ. Chương 42. Liễu Sơn Nguyệt đi ra ngõ nhỏ, hắn hướng bên trong nhìn một cái, quay người rời đi. Trong ngõ nhỏ, có cái bổ khoái hỏi cái kia bổ đầu, lão đại, muốn hay không đem người kia? Hắn làm cái cắt cổ thủ thế. Bổ đầu lắc đầu, không cần, đó là cái người thức thời, sẽ không làm không lý trí chuyện, đem mấy người kia buộc, áp tải huyện nha nghiêm hình tra tấn, phải tất yếu nhanh chóng hỏi ra bọn hắn đem Liễu lao ra nữ nhi giấu đi đâu rồi. Cái kia nha dịch gật gật đầu, mang theo người tiến lên, đem 5 người trói thành bánh trưng mang đi. Lý Lăng Vân không có tại huyện thành ở lâu, ra ngõ nhỏ sau, nhanh chóng hướng phía ngoài cửa thành đi đến. Hắn không nghĩ tới đi huyện nha tố giác những người này, không dùng không nói, sẽ còn trêu đến một thân tao. Lý Lăng Vân đang tại hướng cửa thành đi, lại không muốn từ một bên trong ngõ nhỏ chạy ra một tên ăn mày đụng đầu vào trên người hắn. Ăn mày rất bối rối, cứ việc tại chạy về phía trước, nhưng lại thỉnh thoảng nhìn qua sau lưng ngõ nhỏ, lúc này mới đụng vào Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân đỡ lấy nàng, cô đương, chậm một chút. Tên ăn mày kia thấy mình bị bắt lại, thét to, ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Lý Lăng Vân. Hắn bung ra nắm lấy tay của đối phương, tiếp tục hướng cửa thành đi. Có thể tên ăn mày kia khi nhìn đến đao trên người hắn tiễn sau, vội vàng chạy mau hai bước giữ chặt hắn, khẩn cầu nói, van cầu ngươi mau cứu ta, có người muốn bắt ta trở về, van cầu ngươi mau cứu ta. Lý Lăng Vân nhíu mày, quay đầu nhìn về đầu ngõ nhìn lại, nơi đó đang đứng ba nữ tử, cầm đầu chính là cái kia bán mình táng cha nữ hải. Phía sau nàng hai cái làm phụ nhân ăn mặc nữ tử gặp Lý Lăng Vân nhìn sang, chuẩn bị tiến lên lý luận, lại bị nữ hải kia ngăn lại. Không biết nàng đối hai người nói cái gì, hai người không có tiến lên nữa, chỉ là đứng tại đầu ngõ lặng lẽ nhìn qua Lý Lăng Vân. Lôi kéo hắn ăn mày khẩn cầu nói, đại hiệp, van cầu ngươi xin thương xót, đem ta đưa về nhà, cha ta sẽ trùng điệp tạ ơn ngươi. Lý Lăng Vân có chút buồn cười, mấy người kia không chơi bán mình táng cha cái kia một bộ, đổi chơi tiễn đưa mất tích thiếu nữ về nhà xáo lộ rồi. An mày gặp Lý Lăng Vân không tin nàng nói, lại mở miệng, ta không có lừa ngươi, ta gọi Liêu Sơn Nguyệt, cha ta là Liêu huyện nhà giàu nhất Liêu Thanh Sơn, nhà ta ngay tại cách chỗ này không xa đảo hoa ngõ hẻm, không cần một khắc đồng hồ thời gian liền có thể về đến nhà, van cầu ngươi, đưa ta một chút ta, bằng không thì các nàng sẽ đem ta bắt về. Lý Lăng Vân đánh giá nữ hải con mắt, gặp nàng trong mắt bối rối không giống giả mạo, liền gật gật đầu, được thôi. Đào hoa ngõ hẻm chỉ ở một gia đình, Liêu gia. Dù cho nữ tử này là lừa đảo, cùng đám kia nhi người là cùng nhau, cũng không dám tại đào hoa ngõ hẻm đối với mình động thủ, hắn đem người đưa đi nơi đó cũng không có gì. Liêu Sơn Nguyệt gặp hắn đáp ứng, lập tức vui đến phát khóc, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ làm cho cha ta hảo hảo báo đáp ngươi. Lý Lăng Vân không nói chuyện, hướng phía đào hoa ngõ hẻm phương hướng đi đến. Nữ hải thấy thế lập tức đi theo. Trong ngõ nhỏ ba người sắc mặt tái xanh, trơ mắt nhìn hai người đi xa, lại không dám lên trước ngăn cản. Đào hoa ngõ hẻm tại huyện thành đông bắc phương hướng, cái kia một mảnh ở đều là kẻ có tiền, đường đi rộng rãi sạch sẽ, cùng tây thành khu hoàn toàn là hai thế giới. Lý Lăng Vân xài bước đi tại trên đường, hắn cũng không sợ chung quanh có người mai phục, bởi vì mảnh này đường đi không cho phép bách tính bày hàng vỉa hè, con đường lại rộng rãi, trừ phi kẻ xấu giấu ở hai bên cửa hàng bên trong, nếu không ven đường căn bản không có cách nào giấu người. Đi ước chừng 15 phút, hai người liền đến đào hoa ngõ hẻm. Ngõ hẻm này càng rộng rãi hơn, trong ngõ nhỏ còn có một đội tuần tra gia đình, mặc trên người chế thức quần áo, cầm trường đao tại phụ cận tuần sát. Gặp hai người lại đây, cầm đầu nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị quát lớn, dừng lại. Nơi nào đến ăn mày, còn không mau mau rời đi. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, nữ tử lúc này lại ưỡn thẳng sống lưng, nàng khẽ nhíu lông mày, ngữ khí bình thản nói, Liêu Ngũ, ngươi nói ai là ăn mày? Nam tử kia nghe tới âm thanh lập tức kích động lên, hắn chạy mau mấy bước tiến lên, tiểu thư, ngươi trở về. Tiểu thư, ngươi có thể tính trở về, lão gia cùng phu nhân đều nhanh gấp chết rồi. Phi phi phi, ta chết đi lão gia cùng phu nhân cũng sẽ không chết, tiểu thư, nhanh về nhà à, lão gia phu nhân thấy ngươi trở về, nhất định sẽ vui vẻ chết. Hỏng. Rất cao hứng. Liêu Sơ Nguyệt liếc mắt miệng nhanh hơn não Liêu Ngũ, lôi kéo Lý Lăng Vân hướng ra môn đi đến. Liêu Ngũ ngăn lại hắn, ngươi không thể đi vào. Liêu Sơ Nguyệt đẩy ra Liêu Ngũ tay, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, như thế nào không thể đi vào rồi. Dứt lời cũng mặc kệ hắn, lôi kéo Lý Lăng Vân tiến vào ra môn. Liêu lão gia cùng Liêu phu nhân nghe hạ nhân bẩm báo nói tiểu thư trở về, lập tức lao đi lệ trên mặt, vội vã hướng phía trước viện chạy tới. Liêu Sơ Nguyệt nhìn thấy cha mẹ, bổ nhào vào hai người trong ngực khóc ròng ròng. Cha nàng nương khoảng 40 tuổi người, cũng ôm nữ nhi khóc giống. Lý Lăng Vân đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem ba người đoàn tụ, một hồi lâu, Liêu Sơ Nguyệt mới lau khô nước mắt hướng hai người giới thiệu Lý Lăng Vân, cha, mẹ, vị này là hộ tống ta trở về người hảo tâm, nếu không có nàng, nữ nhi của các ngươi liền về không được. Liêu thị vợ chồng xoa xoa lệ trên mặt, hướng phía Lý Lăng Vân nói lời cảm tạ, tạ công tử cứu ta nhà tiểu nữ, lao phu, lao thân, vô cùng cảm kích. Lý Lăng Vân đáp lễ lại, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Liêu lão gia hướng Liêu phu nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng mang theo nữ nhi xuống. Liêu Sơ Nguyệt nhìn qua Lý Lăng Vân, phúc thân nói tiếng cảm ơn, lúc này mới cùng nàng nương cùng đi. Chờ sau khi hai người đi, Liễu lão gia nói ra, còn không biết công tử họ gì, lão phu họ Liễu, tên Thanh Sơn. Không dám họ Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân, tên rất hay, hiền chất à, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngươi đối ngoại giữ bí mật đã cứu ta nữ nhi chuyện. Con gái của hắn còn không có làm ai, nếu nàng bị ngoặc chuyện truyền đi, sợ là khó mà nói nhân ra. Lúc này hắn có chút hối hận, sớm biết nữ nhi sẽ tự mình trở về, hắn liền không đi huyện nha cầu huyện lệnh hỗ trợ tìm người, vì thế bỏ ra 1000 lượng bạc không nói, còn đem nữ nhi bị người bắt đi chuyện nói cho huyện lệnh. Nay sợ là sẽ phải trở thành đối phương áp chế chính mình tay cầm. Lý Lăng Vân không biết trong lòng hắn suy nghĩ, gật gật đầu nói ra, Liễu lão gia yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không hướng người ngoài nói một chữ. Đến nỗi người khác có thể hay không nói, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Liễu lão gia gặp Lý Lăng Vân tức thời, trong lòng rất hài lòng, nói ra, lão phu đã để hạ nhân chuẩn bị rượu nhạn, hiền chất như vô sự liền theo lão phu vào nhà uống một chén a. Lăng Vân tạ Liễu lão gia khoản đãi, nhưng trong nhà còn có việc phải bận rộn, liền không quấy rầy ngài. Này Liễu lão gia nhìn như tại mời chính mình, trên thực tế cũng không hy vọng chính mình cùng hắn đi vào, nếu không cũng sẽ không nói vô sự lời nói vào nhà uống rượu lời nói. Liễu lão gia gặp hắn thức thời càng thêm hài lòng, hắn hướng bên người quản gia làm cái nháy mắt, quản gia nhẹ gật đầu rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, quản gia bưng một cái khay đi tới, Liễu lão gia để lộ trên khay bố, nói ra, hiền chất cứu được tiểu nữ, lão phu không thể báo đáp, cũng chỉ có thể đưa lên chút vàng bạc chi vật làm tạ lễ, mong rằng hiền chất chớ chê. Tiểu chất cảm ơn Liễu lão gia. Lý Lăng Vân nhìn qua trên khay cái kia từng tỏi lóe ánh sáng trạch tỏi bạc, trên mặt không lộ mảy may, nhưng trong lòng rất hài lòng. Chương 43. An Tiểu Thảo bị bán Liễu lão gia không muốn chính mình cùng nhà hắn tiểu thư có quan hệ gì, cho nên không hy vọng chính mình đi nhà hắn uống rượu, nhưng hắn cho tạ lễ là coi như không tệ, những cái kia bạc mỗi một cái đều là 10 lượng tỏi bạc, dạng này nén bạc chừng 20 cái. Chính mình liền bồi Liễu Sơ Nguyệt đi mười mấy phút con đường, liền trắng được nhiều bạc như vậy, hắn còn có cái gì không hài lòng đây này? Liễu lão gia gặp hắn nhìn thấy nhiều bạc như vậy lại vẫn như cũ có thể trấn định tự nhiên, trong lòng đối với hắn đánh giá cao không ít. Kẻ này tâm tính trầm ổn, tương lai nhất định có thể có một phen hành động. Hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ chính mình một mực đem người đẩy ra phía ngoài cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nghĩ được như vậy, hắn tiếp nhận quản gia trong tay khay đưa cho Lý Lăng Vân, hiện chất về sau như gặp phải khó khăn, liền tới Liễu phủ tìm lão phu, như lão phu có thể giải quyết, chắc chắn làm biệt thủ. Hắn không có đem lại nói chết, giúp cùng không đến giúp thời điểm xem tình huống mà định ra. Lý Lăng Vân sao lại không biết hắn ý tứ, hắn tiếp nhận khay, cười nói âm thanh tốt. Hắn đem khay bên trong bạc cất vào túi tiền, lại đem khay còn cho quản gia, lúc này mới hướng phía Liễu lão gia cáo biệt, tiểu chất liền không quấy rầy Liễu lão gia, cáo tử. Liễu lão gia cười nói, hiền chất đi thong thả. Lý Lăng Vân ra Liễu phủ sau không có lại đi dạo, hắn đi y quán băng bó một chút cánh tay, ra khỏi thành về nhà. Trở lại thị trấn thượng lúc, trời còn chưa tối, Lý Lăng Vân đi tiệm lương thực mua hai túi lúa mì, hai túi hạt thóc cùng một vò dầu nành, lại mua 10 cân vôi sống, sau đó thuê chiếc xe bò về nhà. Nhanh đến Thanh Tuyển thôn lúc, Lý Lăng Vân nhìn thấy đối diện lái tới một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa ngồi một cái tuổi chừng 40 năm tử, tay cầm trường tiên, thần tình nghiêm túc. Xe ngựa tốc độ cực nhanh, dù là nhìn thấy đối diện có xe, tựa hồ cũng không có giảm tốc chi ý. Sa Phu thấy tình cảnh này, liền vội vàng đem Ngưu đổi tới bên đường, vì đối phương nhường ra đường đi. Xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, làm bằng gỗ toa xe tại sóc này bên trong phát ra bịch bịch tiếng vang. Ngay tại hai xe giao thoa nháy mắt, Lý Lăng Vân nghe tới toa xe bên trong truyền đến một trận tiểu nữ hài tiếng khóc cùng nữ nhân nghiêm khắc quát lớn âm thanh. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Tiếng khóc này tựa hồ có chút quen thuộc. Theo hai xe ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa, Lý Lăng Vân đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến. Hắn lập tức nhảy xuống xe bò, hướng chiếc xe ngựa kia đuổi theo. Trong xe thút thít tiểu nữ hải là An Tiểu Thảo. Xe ngựa hành xử tốc độ thật nhanh, từ hai xe giao thoa mà qua đến Lý Lăng Vân nhảy xe chỉ qua mấy hơi thời gian, mà liền tại này ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, xe ngựa đã chạy ra ngoài 7-8 mét. Hắn một bên ra sức đuổi theo, một bên cao giọng la lên, dừng xe, nhanh dừng xe. Nhưng mà chiếc xe ngựa kia tựa hồ cũng không nghe thấy thanh âm của hắn, vẫn tại nhanh chóng tiến lên. Lý Lăng Vân lòng nóng như lửa đốt, chạy như bay, sử xuất khí lực cả người hướng phía trước truy. Một người một xe ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại trải qua vài phút tranh đấu sau, hắn rốt cục đuổi kịp lập tức xe. Sa Phu phát hiện hắn đuổi theo, giơ lên roi ngựa hung hăng quất vào mông ngựa bên trên, ý đồ để con ngựa ra tốc. Lý Lăng Vân thấy thế, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía trước nhảy lên, nắm chắc phu xe quần áo, đột nhiên đem hắn từ cảng xe thượng lôi xuống. Mất đi phu xe khống chế, bị hoảng sợ mã bắt đầu chạy loạn, trực tiếp phóng tới một bên mương mương. Lý Lăng Vân trong lòng giật mình, vội vàng chạy mau mấy bước, gắt gao giữ chặt dây cương, dùng hết toàn lực đem mã kéo về quỹ đạo. Thẳng đến lúc này, trong xe ngựa mới chuyển đến nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai, "Đương gia, xảy ra chuyện gì?" Xe ngựa đã ngừng lại, phu xe kia khập khiễng đi lên trước, tao mày nói, "Hảo hán, chúng ta chỉ là làm tiểu bản sinh ý, trong tay không có gì tiền, còn xin tạo thuận lợi, thả chúng ta rời đi." Lý Lăng Vân cười lạnh một tiếng, vốn nhỏ sinh ý, "Ta xem là mua bán không vốn à, các ngươi làm này việc trái với lương tâm sẽ không đau sao?" Hai cái chuyên trộm tiểu hài bọn buôn người không biết xấu hổ nói mình là làm tiểu bản mua bán. Hắn vừa dứt lời, xe ngựa cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một cái hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên, trên mặt nàng phách lối khí diễm khi nhìn đến Lý Lăng Vân bên hông đào tiễn sau có chỗ thu liễm, nhưng vẫn như cũ không phục lắm tiến lên đây lý luận. "Ngươi nói ai làm chính là mua bán không vốn? Chúng ta mỗi lần đều trả tiền tốt ta." Lý Lăng Vân gặp nàng lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, chần chờ nói, "Các ngươi là?" "Người nha tử." "Người nha tử cùng chủ ban mày là không giống, một cái làm hợp pháp mua bán, một cái phi pháp lừa bán nhân khẩu." Lý Lăng Vân vốn cho là hai người này ngoặt An Tiểu Thảo sợ bị người phát hiện mới chạy nhanh như vậy, nhưng nhìn tình huống, giống như không phải có chuyện như vậy. Một bên nam tử dường như phản ứng lại, hắn chỉ Lý Lăng Vân, vừa chỉ chính mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta là chủ ăn mày? Không phải chủ ăn mày ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta gọi ngươi thời điểm vì cái gì không xe đỗ? Trời tối, chúng ta đến nhanh một chút về trên trấn, trên người ngươi mang theo đao tiễn, ta cho là ngươi chuẩn bị cướp đường, nào dám dừng lại." Lý Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc, xem ra An Tiểu Thảo không phải bị trộm, mà là bị người cho bán. Thế nhưng là ai sẽ bán nàng? Mặc kệ ai bán nàng, nếu đụng tới, hắn nhất định phải đem người cứu, nếu không như An Ninh biết muội muội bị bán rồi, đoán chừng sẽ thương tâm chết. Hắn nhìn chằm chằm hai người, lạnh giọng nói, "Trên xe tiểu nữ hải là vợ ta muội, các ngươi không thể mang đi." Hắn vừa mới dứt lời phụ nhân kia liền không vui lòng, hét lên, "Tốt người, ta đã nói bưng quả nhiên ngươi làm sao lại ngăn lại chúng ta, nguyên lai là coi trọng chúng ta thu lại hàng, lao nương nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nàng chạy một ngày, nhọc nhằn khổ sở thu đi lên người, dựa vào cái gì người này muốn liền muốn. Lý Lăng Vân rút ra bên hông trường đao thổi thổi, cười nói, thật sao? Bằng trong tay của ta cây đao này, người này ta có thể muốn sao? Hai người gặp hắn một lời không hợp liền rút đao, đều dọa đến lui về sau mấy bước. Phụ nhân kia thu liễm lệ khí gặp để nói, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này là phạm pháp, ta có thể đi quan phủ cáo ngươi. Thời đại này buôn bán nhân khẩu là hợp pháp, chỉ cần người không phải giành được hoặc là lừa gạt tới là được. Nhưng mà cản đường cướp bóc là phạm pháp, một khi có người cáo quan, vậy thì không thể thiếu muốn đi ăn mấy năm cơm tù, tình tiết nghiêm trọng người còn có thể bị trích chữ lưu vong hoặc là tử hình. Lại nói nhảm, hai người các ngươi cũng không cần về trên trấn, liền tại đây dã ngoại hoang vu tìm một chỗ, lao tử giúp các ngươi xây lại mộ. Hai người sững sờ, không nghĩ tới người này lại dám làm giết người cướp của chuyện. Nam nhân kia vội vàng đem nữ nhân kéo ra phía sau, cười rạng rỡ nói, hảo hán không nên tức giận, ta này bà nương đầu óc có chút vấn đề, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhận với nàng, trên xe tiểu cô nương kia về ngươi mang đi à. Nữ nhân còn muốn nói chuyện, bị hắn một tay bịt miệng, khe khẽ lắc đầu. Lý Lăng Vân liếc mắt hai người, trực tiếp hướng phía toa xe đi đến. Không lớn trong xe, A Tiểu Thảo bị một căn dây gai buộc, đang mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn qua cửa xe. Nàng giống như nghe được tỷ phu âm thanh. Tỷ phu là tới cứu nàng rồi sao? Hẳn là động tình à, là mẫu thân tự tay đem chính mình bán cho hai người này, mẫu thân đều không cần nàng, lại có ai sẽ cứu nàng đâu. Nghĩ đến mẫu thân mặt mũi tràn đầy lo lắng thúc giục người nhà tử trả tiền bộ dáng, nàng trong hốc mắt nước mắt lại lớn biên đại viên rất xuống. Chương 44. Mang về nhà, Lý Lăng Vân mở cửa xe, nhìn thấy chính là trong miệng đút lấy bài bố, nằm trong xe giọt lớn rơi nước mắt An Tiểu Thảo. Tâm bị cảnh tượng trước mắt nói nhói, hắn bước nhanh về phía trước, đem An Tiểu Thảo trong miệng bố kéo ra tới, lại bắt đầu mở trói cho nàng. An Tiểu Thảo sương mù mắt ngông lung thấy không rõ người trước mắt, chỉ biết có cái cao lớn uy mãnh người đi tới, kéo nữ nhân kia lúc xuống xe nhét vào trong miệng nàng bố, lại ôn nhu giải khai chăm chú trói ở trên người nàng dây thừng. Nàng dùng sức nháy mắt mấy cái, lại mở ra lúc, nhìn thấy chính là đoạn thời gian trước đi theo tỷ tỷ cùng đi trong nhà người kia, tỷ tỷ nói đây là nàng tỷ phu. Nàng viên kia sợ một đường tâm nháy mắt buông lỏng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng hé miệng gào khóc lên. Lý Lăng Vân đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an nói, "Tiểu Thảo ngoan, không có việc gì, tỷ phu mang ngươi về nhà." Đứa nhỏ này mới 5 tuổi, chuyện lần này đối nàng đả kích rất lớn, đoán chừng sẽ lưu lại tâm lý thương tích. Đứng ở một bên nam tử gặp hắn đem người ôm ra, kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười tiến lên, "Hảo hán, đứa nhỏ này về ngươi, hai vợ chồng chúng ta có thể đi được chưa?" Lý Lăng Vân tay trái ôm An Tiểu Thảo, tay phải ngả vào nam tử trước mặt, lấy ra, "Cái gì?" Lý Lăng Vân gặp hắn giả bộ hồ đồ, lạnh giọng nói, "Văn tự bán mình." An Tiểu Thảo là bị người cho bán, vậy thì nhất định có văn tự bán mình tại. Nếu lấy không được văn tự bán mình, như vậy coi như hắn hôm nay đem An Tiểu Thảo mang đi, cũng vô pháp lưu nàng ở nhà. Bởi vì ngày mai hai người này liền có thể mang theo nha dịch tới cửa muốn người. Đến lúc đó đừng nói cứu An Tiểu Thảo, liền chính mình cũng lại bởi vì cản đường cướp bóc mà bị nắm tiến đại lao. Nam tử kia sắc mặt khó coi, vẫn còn muốn tìm lý do qua loa tắc trách, kết quả Lý Lăng Vân co lại đao, hắn lập tức từ trong ngực móc ra một tấm văn tự bán mình đưa cho Lý Lăng Vân, cho ngươi. Lý Lăng Vân mở ra nhìn một chút, đúng là An Tiểu Thảo văn tự bán mình, bán ra người viết thế mà là Chu Thị danh tự. Cái kia tươi mới tay số đỏ ấn nhìn xem phá lệ trước mắt. Lý Lăng Vân trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, hổ dữ còn không ăn thịt con, Chu Thị như thế nào nhẫn tâm đem con của mình cho bán đi. Hắn đem văn tự bán mình nhét vào trong ngực, lại đi toa xe xuất ra một bộ giấy bút, xoát 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 viết xuống mấy dòng chữ, làm cho nam nhân ký tên đồng ý. Nam nhân xem xét, lập tức bất mãn nói, ngươi vẫn chưa cho ta một văn tiền, lại nói cho ta 10 lượng bạc mua nha đầu này, ngươi đây không phải gạt người sao? Chương này tờ giấy một ký, vậy thì đoạn mất hắn dẫn người tới cửa lý luận con đường, hắn mới không nguyện ý ký đâu. Lý Lăng Vân cười ha ha, ta sáng nay mới đưa 5 người gân chân đánh gãy, ngươi đoán, hai người nếu là đoạn mất gân tay gân chân, tại này rừng núi hoang vắng có thể hay không sống đến ngày mai? Nam nhân sững sờ, còn chưa nói chuyện, nữ nhân lại vượt lên trước mở miệng, ngươi liền tội à, ta vậy mới không tin ngươi thực có can đảm làm như vậy. Lý Lăng Vân đem trường đao đỡ đến cổ nàng bên trên, thoáng dùng sức. Trên cổ làn da bị lưỡi đao vạch phá, từng kia máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống. Nữ nhân hét lên một tiếng, đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám. Nam nhân thấy thế lập tức cầm lấy bút ký tên đồng ý, ta ký, ngươi đừng xúc động. Thằng đến hắn run run rẩy rẩy đem chứng từ đưa đến Lý Lăng Vân trước mặt, Lý Lăng Vân mới thu hồi đao, tiếp nhận chứng từ. Phía trên ký danh tự, còn đồng ý sợ đối phương dở trò lừa bịp, hắn lại để cho đối phương đem chiếu thân thiếp lấy ra so sánh một phen, gặp đúng là cùng một cái tên, lúc này mới đem chứng từ nhét vào trong ngực. Về sau hắn lại từ bên hông trong túi móc ra một thỏi 10 lượng bạc ném cho nam tử, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hai người không nghĩ tới đối phương sẽ cho tiền, gặp hắn đã đi xa, thu hồi bạc đuổi kịp xe ngựa nhanh chóng rời khỏi nơi này. An Tiểu Thảo lúc này khóc mệt mỏi, ghé vào Lý Lăng Vân trong ngực ngủ. Sa Phu tại cách đó không xa nhìn qua Lý Lăng Vân, gặp hắn đi tới, mắt lộ khiếp đảm nói, Hảo hắn, hiện tại đi sao? Lý Lăng Vân gật gật đầu, ngồi lên xe. Sa Phu gặp hắn đi lên, lập tức dùng sức hướng phía Mông Châu rút hai roi, xe bỏ tốc độ nhanh. Lý Lăng Vân gặp hắn trên đường đi đều không có cam lòng rút một chút nhưu, lúc này lại liều mạng để nhưu ra tốc dáng vẻ, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, chính mình liền cùng người khác mở cái trò đùa, như thế nào người này như thế sợ hãi chính mình đâu? Xe bỏ một đường nhanh như điện chớp đến Thanh Tuyền thôn. Xa xa nhìn thấy bóng người, Sa Phu mới thả chậm tốc độ xe. Bờ sông vẫn như cũ có người đang tắm, gặp Lý Lăng Vân trở về, hỏi hắn kiểm tra thế nào, Lý Lăng Vân nói khôi phục không tệ, tạng phủ không có gì đáng ngại. Có người sau khi nghe vì Lý Lăng Vân cao hứng, có người bĩu môi nói Lý Lăng Vân nếu thân thể không có trở ngại, vậy thì hẳn là đem bán dã chư bạc phân cho đại gia. Lý Lăng Vân cười lạnh, nói mình chạy hai chuyến huyện thành, lấy lại đi vào hơn 100 văn, hỏi cái kia người nói chuyện, có nguyện ý hay không đem những này tiền đồng tiếp tế chính mình. Người kia túi đầu xuống không có lại nói tiếp. Lý Đại Sơn ngồi tại dưới cây liễu, trong lòng thầm mắng Lý Lăng Vân không biết xấu hổ, rõ ràng chính mình không có việc gì, lại còn muốn giả vờ như một bộ sinh bệnh nặng dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác ngày đó hắn hộp máu thời điểm mọi người đều thấy được, mình coi như bạch trần hắn cũng không có người nào sẽ tin. Nếu không phải là ngày đó Lý Lăng Vân xuống đất tới nước lúc lộ sơ hở, hắn cũng coi là tiểu tử này thật sự bị dã chư tổn thương phế phủ đâu. Ngày đó hắn nhìn thấy Lý Lăng Vân xuống đất tới nước, liền cũng vụng trộm đi theo. Sau đó hắn liền phát hiện, tiểu tử này tại không có người chú ý hắn thời điểm, làm việc làm có thể khởi kình, chỉ khi nào có người đi qua địa đầu, hắn liền lại giả ra một bộ bộ dáng yếu ớt. Khi đó hắn mới hiểu được, toàn bộ thôn nhân đều bị tiểu tử này cho luồng địch. Hắn nghĩ bạch trần Lý Lăng Vân, có thể đụng tới mấy người đều không tin hắn, nói bọn hắn nhìn thấy Lý Lăng Vân hộc máu, chuyện này giả không được. Lý Đại Sơn bất đắc dĩ, đành phải nghỉ tiếp tục tuyên truyền Lý Lăng Vân không có bệnh tin tức. Lý Lăng Vân không biết trong lòng hắn suy nghĩ, cùng đám người trò chuyện vài câu, liền về nhà. Xe tới cửa sau, Sa Phu hai ba lần đem trên xe đổ vật gỡ tại trên mặt đất, tiếp nhận Lý Lăng Vân đưa tới tiền xe, đuổi xe bỏ nhanh chóng rời khỏi. Lý Lăng Vân lắc đầu, ôm An Tiểu Thảo tiến lên gõ cửa, đại môn rất mau đánh mở, lộ ra An Ninh lo lắng mặt, như thế nào muộn như vậy mới trở về. Dứt lời, nàng nhìn thấy Lý Lăng Vân trong ngực An Tiểu Thảo, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đem Tiểu Thảo mang tới rồi? Tiểu Thảo không phải tại Đại Tiền thôn sao? Cùng huyện thành tại phương hướng ngược nhau, người này làm sao lại gặp gỡ Tiểu Thảo? Lý Lăng Vân đem hải tử đưa cho nàng, việc này nói rất dài dòng, ngươi trước ôm Tiểu Thảo đi vào, ta đem lương thực mang lên hầm. An Ninh gật gật đầu, ôm Tiểu Thảo đi phòng bếp, Lý Lăng Vân sờ soạng đi kho tủi, trong hầm ngầm giải lên vôi sống sau, đem vừa mua hạt thóc cùng lúa mạch bỏ vào trong hầm ngầm. Trở lại phòng bếp, An Ninh đã đem cơm bày ở trên bàn, cái bàn là Lý Lăng Vân đoạn thời gian trước đi Trương Thợ Mộc chỗ ấy làm theo yêu cầu, Triệu Thanh Hà dẫn người đến giúp đỡ sửa cửa thời điểm thuận tay từ Trương Thợ Mộc chỗ ấy chuyển về tới. Gặp Lý Lăng Vân đi vào, nàng đang chuẩn bị hỏi Tiểu Thảo chuyện, chợt phát hiện Lý Lăng Vân cánh tay trái thượng quấn lấy băng gạc. Nàng hỏi đội, ngươi bị thương? Lý Lăng Vân gặp nàng sốt ruột, giải thích nói, một chút xíu vết thương nhỏ, ta sợ vết thương lây nhiễm, cho nên đi y quán băng bó một chút, không có gì đáng ngại. Hắn thực sự nói thật, trên cánh tay vết đau rất nhạt, chỉ tới dưới làn da rất nhạt địa phương, bằng không thì hắn cũng không có khả năng một tay ôm lấy Tiểu Thảo. An Ninh lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hỏi hắn chuyện gì xảy ra, làm sao lại gặp gỡ Tiểu Thảo. Lý Lăng Vân liền gặp lên xe ngựa chuyện nói với nàng một lần. An Ninh bờ môi nhếch, cả người đều đang giận phát run. Có cha tại, Chu thị nàng làm sao dám bán Tiểu Thảo? Nàng là Tiểu Thảo mẹ ruột a, lại như thế nào nhẫn tâm đem hải tử bán? Lý Lăng Vân vỗ vỗ vai của nàng, an ủi, đừng nóng giận, thay cái phương hướng nghĩ, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Tiểu Thảo bây giờ là nhà ta hải tử, Chu thị nàng rốt cuộc không có lý do đem nàng phải trở về. An Ninh trên mặt nộ khí thu liễm, cũng thế, Tiểu Thảo về sau liền rốt cuộc không cần về cái kia tối tăm không mặt trời nhà, đây cũng là chuyện tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lăng Vân, trong mắt hiện lên nhỏ vụn cảm động, Lăng Vân, cảm ơn ngươi cứu được Tiểu Thảo. Người này à, đem chính mình cùng muội muội lôi ra cái kia làm cho người hít thở không thông được sâu. Chương 45. Sự tình ngọn nguồn An Tiểu Thảo bị mùi thơm của thức ăn thèm tỉnh, nâng lên tay nhỏ lau đi khóe miệng nước bọt, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trừng lớn cặp kia cùng An Ninh giống nhau như lúc con mắt, không thể tin nhìn qua người trước mắt. Tỷ tỷ, thấy rõ ràng người trước mặt thật là An Ninh sau, nàng oa một tiếng lại khóc, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu vậy không ngừng chảy xuống. Lý Lăng Vân nhìn xem nàng lại bắt đầu khóc, trong lòng đã đau lòng vừa bất đắc dĩ, đứa nhỏ này hôm nay là thật bị dọa sợ. An Ninh vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng trấn an nói, "Tiểu Thảo không khóc, tỷ tỷ ở đây, Tiểu Thảo đừng sợ." An Tiểu Thảo nắm thật chặt An Ninh cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở bụng của nàng chỗ không ngừng thút thít, thật lâu, nàng mới thút tha thút thít nói ra, "Tỷ tỷ, đương không muốn Tiểu Thảo." An Ninh hốc mắt nháy mắt ướt át, nước mắt không bị khống chế trượt xuống, nàng xoa xoa lệ trên mặt, nghẹn ngào nói ra, "Tỷ tỷ muốn Tiểu Thảo đừng sợ." Lý Lăng Vân gặp hai người khóc như thế thương tâm, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia chua xót, hắn đem bát cơm hướng hai người đẩy, nhẹ giọng nói ra, "Ăn cơm trước đi, Tiểu Thảo khẳng định đói chết." Tiểu gia hỏa tại An gia vốn là ăn không đủ no, hôm nay còn bị bán đi, lo lắng hai hùng một ngày, đoán chừng đói hơn. Tiểu Thảo nghe tới có cơm ăn, cái mũi ngửi ngửi, bụng nhỏ cục réo lên không ngừng. Nàng có chút xấu hổ ngẩng đầu, nhìn xem trên bàn thức ăn thơm phức, bụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. An Ninh nhẹ nhàng đem nàng để ở một bên trên ghế, sau đó hướng tiểu viện bên trong một chút rau hẹ trứng tráng cùng cải trắng thịt đẩy lên trước mặt nàng, ôn nhu nói, "Tiểu Thảo đói bụng không, ăn cơm." Tiểu Thảo đồng thời không có lấy đũa, nàng có chút nhút nhát nhìn về phía ngồi ở một bên Lý Lăng Vân. Đồ tốt như vậy, nàng thật sự có thể ăn sao? Nếu như nàng ăn rồi, tỷ phu có tức giận hay không? Lý Lăng Vân phát giác được Tiểu Thảo do dự, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nhúng tay kẹp lên một đũa trứng gà để vào Tiểu Thảo trong chén, ôn hòa cười nói, "Tiểu Thảo, đừng lo lắng, nhanh ăn đi." Được đến Lý Lăng Vân của Vũ, Tiểu Thảo rốt cục buông xuống nội tâm lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đôi đũa trên bàn, bắt đầu ngụm nhỏ mà ăn lên cơm trong chén đồ ăn. Ăn ngon thật a, đây là nàng ăn qua thứ ăn ngon nhất. Nàng muốn ăn chậm một chút, đem mùi vị kia nhớ khắc sâu một chút, dạng này về sau lại đói bụng thời điểm liền có thể tưởng tượng chính mình đang ăn ăn ngon, bụng liền sẽ không đói. Nhìn thấy Tiểu Thảo ăn đến say sưa ngon lành, An Ninh cùng Lý Lăng Vân nhìn nhau cười một tiếng, cũng bắt đầu ăn cơm. Một bát cơm vào bụng, An Ninh lúc này mới hỏi Tiểu Thảo, trong nhà chuyện gì xảy ra? Tiểu Thảo đem chuyện đã xảy ra nói một lần, hai người giờ mới hiểu được Chu Thị tại sao phải bán nữ nhi. Hóa ra, sáng hôm nay An Đại Bảo cùng hai tên tiểu tử lên núi lấy ra tổ chim, vừa hay nhìn thấy cùng thôn một cái khác hải tử bắt một cái gà rừng. An Đại Bảo lên lòng tham lam, làm cho đối phương đem gà rừng cho hắn, nếu không hắn liền muốn đánh đối phương. Đứa bé kia nhà nghèo cơ hồ đói, lao nương còn tại nằm trên giường bệnh, cần tiền cấp bách mua dược, làm sao nguyện ý đem thật vất vả được đến gà rừng chắp tay tặng người. Thế là hai phe liền đánh nhau. Tranh đấu quá trình bên trong, đứa bé kia một tay lấy An Đại Bảo đẩy ngã trên mặt đất, đầu vừa vặn đâm vào một căn bị người chặt cây nhỏ cỏ bên trên. Nô ra gốc cây xuyên phá An Đại Bảo cái óc, hắn co quắp hai lần hôn mê bất tỉnh. Mấy cái tiểu hài dọa sợ, xoay người chạy, chạy xuống núi vừa vặn đụng tới lên núi đốn tuổi cùng thôn nhân, mấy người vội vàng hấp tấp đem sự tình nói cho hắn. Thôn dân kia lập tức ôm An Đại Bảo đi An ra. An cha gặp nhi tử thụ thương, ôm lấy hắn liền hướng trên trấn y quán chạy. Chu thị dù khóc sướt mướt mắng động thủ tiểu hài, nhưng cũng biết bây giờ không phải là tìm người tính sổ thời điểm, đem trong nhà giấu đi tất cả tích xúc móc ra sau cũng hùng hùng hổ hổ đi trên trấn. Có thể là mang đến không đủ tiền giao An Đại Bảo tiền thuốc men, nàng buổi chiều liền dẫn người nha tử đi trong nhà. Lại về sau, chính là Tiểu Thảo bị bán, lại bị Lý Lăng Vân cứu chuyện. Lý Lăng Vân có chút kỳ quái, lấy Chu thị tính tình, mà không đủ hẳn là đến tìm An Ninh muốn mới là, làm sao lại tại còn có hy vọng thời điểm bán Tiểu Thảo đâu. Gặp An Ninh trên mặt trừ phẫn nộ còn có lo lắng, Lý Lăng Vân vô vô vai của nàng, nói ra, đừng nghĩ, ta ngày mai đi trên trấn nhìn xem tình huống. Hắn biết, An Ninh đang lo lắng An Đại Bảo thương thế. Bất kể nói thế nào, An Đại Bảo là cha nàng con độc nhất, nàng lo lắng cũng bình thường. Nào biết An Ninh lại khe khẽ lắc đầu, đừng đi, bọn hắn sẽ quấn lên ngươi. Nàng mẹ kế là hạng người gì nàng so với ai khác đều rõ ràng, Lý Lăng Vân như bởi vì cố kỵ cảm thụ của mình mà ra tay giúp nàng, nàng về sau tất nhiên sẽ quấn lên bọn hắn một nhà. Lý Lăng Vân gặp nàng ngữ khí kiên định, liền nghỉ đi trên trấn tâm tư. Chu thị có thể làm ra bán nữ nhi cho nhi tử xem bệnh chuyện, cũng không phải cái gì đáng đến đồng tình người, không đi cũng được. Cơm nước xong xuôi, hai người đem trong viện tuổi lửa chuyển vào kho tuổi, từng tầng mã đứng lên, ngăn chặn cái kia nho nhỏ làm bằng gỗ hầm môn. Mặc dù lần sau tiến vào hầm lúc cần rời trên cửa tuổi lửa có chút phiền phức, nhưng làm như vậy tính an toàn cao, hai người liền cũng không thấy đến có cái gì. Hầm miệng bị chắn, An Ninh không cần lại mỗi ngày ở trong nhà nhìn chằm chằm kho tuổi, để tránh ngoại nhân vào xem tới đất hầm, cũng coi là thiếu đi một quặng phiền lòng chuyện. Chuyển xong tuổi lửa thời gian đã rất muộn, tăng thêm cánh tay có tổn thương, Lý Lăng Vân không có lại rèn luyện, trực tiếp trở về phòng ngủ. Có An Tiểu Thảo tại, Lý Lăng Vân không tốt cùng An Ninh ngủ một cái ổ chăn, chỉ có thể đem mềm nhũn tức phụ cấp cho ra ngoài, một người lẻ loi chơi chọi ngủ ở một bên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lý Lăng Vân sau khi ăn cơm xong đi ra ngoài, chuẩn bị đi trong đất nhìn xem hoa màu thế nào. Đi không bao xa, đụng tới đi ra ngoài múc nước Triệu Văn Võ, hắn trông thấy Lý Lăng Vân, nhanh chóng chạy tới. Lăng Vân ca, đại tẩu nương hôm qua tới trong thôn, nàng tìm không thấy nhà ngươi, liền lôi kéo ta hỏi ngươi nhà địa chỉ, nói muốn hỏi ngươi muốn chút tiền cần dùng gấp. Lý Lăng Vân sững sờ, nói ra, tẩu tử ngươi cả ngày hôm qua đều ở đây, không thấy được nàng tới cửa à? Triệu Văn Võ nhăn nhăn nhò nhò nói, ta biết nàng đối đại tẩu không tốt, liền lắc lư nàng nói, ngươi bị dã chư tổn thương tạng phủ, thụ thương rất nghiêm trọng, đại tẩu mang theo ngươi đi huyện thành trị liệu. Còn nói ngươi cái kia bệnh cần lượng lớn bạc trị liệu, đã đem trong nhà có thể bán đều bán, hỏi nàng có thể hay không cho ngươi mượn ít tiền, trước bảo trụ mệnh của ngươi. Nàng nghe xong vay tiền lời nói, mắng vài câu liền rời đi. Lý Lăng Vân mới chợt hiểu ra, chắc không được không chết ra ủy lại mặt tuấn lên tới, nguyên lai là sợ chính mình hỏi nàng vay tiền. Giờ khắc này, hắn cảm thấy An Ninh không để cho mình đi trên trấn là đúng, này muốn bị cuốn lên, đoán chừng liền thoát thân không ra. Hắn vô Triệu Văn Võ vai, cười nói, ngươi ngược lại là giúp ta cản một kiếp. Triệu Văn Võ gặp hắn không có sinh khí, lúc này mới yên lòng lại. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Lăng Vân hướng phía trong đất đi đến. Đi chưa được mấy bước, hắn nhìn thấy phía tây lái tới một chiếc xe bò, phía trên ngồi chính là An Ninh phụ thân An Hùng cùng mẹ kế Chu Thị trên đùi còn nằm sấp đầu quấn vải trắng An Đại Bảo. Chương 46. Trên đường gặp An Cha một nhà, Lý Lăng Vân nhìn không thấy An Đại Bảo mặt, nhưng từ An Hùng cùng Chu Thị hai người thần sắc có thể thấy được, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Chu Thị một bên vuốt ve An Đại Bảo gương mặt, một bên nhẹ giọng nức nở. Mà An Hùng thì liền nghiêm mặt, bất mãn trừng mắt Chu Thị. Hai người cũng chú ý tới Lý Lăng Vân, phát hiện hắn bình yên vô sự mà đứng ở nơi đó, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Xe bò dần dần tới gần, Chu Thị phân phó Sa Phu dừng lại, tiếp lấy nổi giận đùng đùng chất vấn Lý Lăng Vân, không phải nói ngươi bệnh đến sắp chết sao? Bây giờ sống thế nào nhảy loạn? An Hùng cũng nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân, trên mặt biểu lộ ra 10 phần không vui. Lý Lăng Vân mỉm cười, giải thích nói, thương thế của ta xác thực rất nặng, bất quá hôm qua ta cùng An Ninh đi huyện thành nhìn đại phu nói bệnh tình đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cho nên chúng ta bắt chút dược liền trở về. Sáng nay nghe nói đại bảo tổn thương đầu, An Ninh rất lo lắng, để ta đi trên trấn nhìn xem đại bảo thương thế, ta đang chuẩn bị đi đâu, chưa từng nghĩ ở đây đụng tới các ngươi. Dù sao không cần đi trên trấn, hắn liền nói bậy vài câu. An Hùng nghe hắn nói như vậy, sắc mặt thoáng tốt một điểm, nhưng Chu Thị lại vẫn như cũ không buông tha nói, buộc cho ngươi vẫn là đại bảo tỷ phu, một điểm làm tỷ phu dáng vẻ cũng không có. Nếu ngươi hôm qua có thể xuất ra bạc giúp đại bảo trị liệu, ta làm sao đến mức bán tiểu thảo a? Nàng nói gào khóc lên. Lý Lăng Vân trong lòng cười lạnh, Chu Thị có lẽ trong lòng đối tiểu thảo hổ thẹn, có thể này tia ấy nấy tại hắn nhi tử bảo bối trước mặt không đáng một đồng. Nếu là lần này mình giúp nàng, lần sau gặp phải khó khăn, nàng sẽ còn tìm tới chính mình, để cho mình tiếp tục xuất tiền xuất lực. Như chính mình bất vi sở động, nàng vẫn như cũ sẽ không chút do dự bán đi Tiểu Thảo. Nữ nhi ở trong mắt nàng, liền nhi tử một sợi tóc cũng không sánh nổi. Lý Lăng Vân quay đầu nhìn về An Hùng, nam nhân này mặc dù còn có chút lương tri, nhưng hắn so Chu Thị ghê tởm hơn. Nếu không phải hắn dung túng, An Ninh cùng Tiểu Thảo thời gian như thế nào lại qua gian nan như vậy? Chu Thị sở dĩ dám đối đãi như vậy hai người, là bởi vì trong nội tâm nàng biết, mặc kệ nàng như thế nào ngược đãi hai người, An Hùng cũng sẽ không thật sự trách nàng. Bởi vì nàng sinh An gia duy nhất Nam Đinh, An Đại Bảo, mà nàng khắc khe, khe khắc hai người tiết kiệm tới đồ vật đều là An Đại Bảo. Lần này bán An Tiểu Thảo, An Hùng nhìn như hết sức tức giận, nhưng trong lòng của hắn thật sự quái Chu Thị sao? Cũng không. Nếu không Chu Thị căn bản không có khả năng cùng hắn ngồi cùng một chiếc xe bỏ trở về. Trong lòng của hắn rõ ràng, không bán An Tiểu Thảo, liền không có tiền trị liệu An Đại Bảo, vì nhi tử, bán đi một đứa con gái cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chu Thị khóc, cũng không phải bởi vì mất đi một đứa con gái, mà là vì móc sạch bộ liếng, vì thụ thương nhi tử. Người một nhà này a, tại đối mặt nữ nhi thời điểm, đều là không có tâm. Chu Thị gặp hắn không nói lời nào, vênh vang đắc ý nói, Đại Bảo bây giờ bệnh, cần thuốc bổ hảo hảo nuôi, ngươi xem như tỷ phu, có chiếu cố trách nhiệm của hắn, trước hết ra 10 lượng bạc cho hắn mua một căn nhân sâm a, chờ ăn xong ta lại tìm ngươi. Lý Lăng Vân cười ha ha, hỏi An Hùng, nhạc phụ cũng cho rằng ta xem như tỷ phu cần nuôi Đại Bảo sao? An Hùng vốn là bị Lý Lăng Vân nhìn có chút buồn bực, gặp hắn hỏi như vậy, liền tức giận nói, An Ninh liền này một cái đệ đệ, tương lai nàng như bị khi dễ, còn phải Đại Bảo thay hắn chỗ dựa đâu? Bây giờ Đại Bảo bản thân bị trọng thương, nàng nhiều giúp đỡ cũng không phải không có lý. Nguyên bản hắn là không muốn nói như vậy, thế nhưng là trong nhà bây giờ thời gian qua gian nan, đại phu nói Đại Bảo cần thuốc bổ nuôi, nếu không có thể sẽ thành ngốc. Hắn đây là không có cách nào, mới không thể không để An Ninh giúp đỡ. Chính mình dưỡng nữ nhi này mười mấy năm, bây giờ trong nhà gặp nạn, nàng xuất một chút lực cũng là phải. Lý Lăng Vân lạnh mặt, nhạc phụ có ý tứ là ta sẽ để cho An Ninh thụ khi dễ, hay là nói ngài cho rằng ta sẽ khi dễ An Ninh? An Đại Bảo đức hạnh gì, hắn cái này cách hai cái thôn người đều biết. Một không hài lòng liền đánh chửi An Ninh cùng An Tiểu Thảo, người khác đáng thương hai tỷ muội, cho các nàng đưa ăn chút gì, phạm là bị hắn nhìn thấy lập tức sẽ chạy tới cướp đi. Bởi vì ăn ngon dáng rất tráng, tăng thêm có cái vô điều kiện sủng ái hắn Chu Thị, cái kia ở trong thôn cũng là tiểu bá vương một dạng tồn tại. Thường xuyên ở trong thôn gây chuyện thị phi, không phải khi dễ nhà này tiểu hài chính là truy đuổi nhà kia cô nương, bị đối phương phụ mẫu đánh liền khóc chạy về nhà cáo trạng, lôi kéo Chu Thị đi nhân ra trong nhà gây chuyện. Dạng này người có thể cho An Ninh chỗ dựa, lừa gạt quỷ quỷ cũng không tin. An Hùng bị con rể hỏi khó, trên mặt hiện lên một vẻ lúng túng. Ta không nói ngươi sẽ khi dễ nàng, nhưng nữ tử sau lưng cũng nên có cái huynh đệ thay nàng chống đỡ. An Ninh liền này một cái đệ đệ, bằng quan hệ của chúng ta nên giúp đỡ cho nhau mới là, các ngươi giúp đỡ điểm cũng là phải. Lý Lăng Vân gật gật đầu, nhạc phụ nói rất đúng, bằng quan hệ của chúng ta là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Đại phu nói ta thân thể này phải cần nhân sâm lộc nhung chờ dược liệu bổ dưỡng, trong tay của ta thiếu tiền, nếu không nhạc phụ trước giúp ta mua chút. Chu Thị gặp Lý Lăng Vân gật đầu, coi là Lý Lăng Vân là chuẩn bị lấy ra bạc, trong lòng đang cao hứng đâu, ai ngờ hắn lại nói lên loại lời này, thế là nàng lập tức chửi ầm lên đứng lên. Lý Lăng Vân, ngươi có muốn hay không mặt, ngươi là thế nào không biết xấu hổ mở miệng, lão nương nói cho ngươi, này 10 lượng bạc ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ngươi như không cho, lão nương liền đem Đại Bảo kéo đến nhà ngươi đi để đó, như hắn ra một điểm vấn đề, lão nương liền đi huyện thái gia chỗ ấy cáo ngươi hại người tính mệnh. Lý Lăng Vân không còn tốt tính, hắn hừ lạnh một tiếng, tùy tiện, ta cùng An Ninh mỗi ngày đều đang ăn nước nấu rau dại, nếu ngươi không sợ An Đại Bảo bởi vì dinh dưỡng theo không kịp mà biến thành ngốc tử, vậy ngươi thì tới đi. Dứt lời hắn cũng không để ý tới hai người, quay người về nhà. Sáng sớm gặp phải này bực mình chuyện, hắn phải trở về cùng An Ninh nói một tiếng, để nàng không nên lo lắng, An Đại Bảo không có việc gì. Người một nhà này thật sự là một cái so một cái không nói đạo lý, dạng này người người nào thích hỗ trợ ai đi giúp, hắn Lý Lăng Vân không làm này tốn công mà không có kết quả chuyện. Chu Thị gặp hắn đi rồi, tức giận chửi ầm lên. Nhưng nếu thật sự để nàng mang An Đại Bảo đi Lý Lăng Vân nhà, nàng là không dám. Không phải nói sợ Lý Lăng Vân, mà là sợ Lý Lăng Vân nhà đúng như hắn nói tới, lấy rau dại sống qua ngày, vậy sẽ Đại Bảo dẫn đi nhưng là hại hắn. An Hùng trừng liếc mắt một cái Chu Thị, bất mãn nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt, liền không thể hảo hảo nói chuyện, bây giờ tốt, một văn tiền không muốn đến không nói, còn chọc giận nhân ra. Chu Thị bĩu môi, chọc giận liền chọc giận thôi, một con quỷ nghèo, ngươi còn tưởng rằng thật có thể trông cậy vào được hắn à? Trong tay nàng còn có 2 lượng bạc, dù mua không nổi quý báu dược liệu, nhưng để Đại Bảo ăn được điểm vẫn có thể làm được. Nghĩ đến cái kia 2 lượng bạc là bán Tiểu Thảo tiền, trong nội tâm nàng dâng lên một tia thất lạc. Cũng không biết Tiểu Thảo đứa nhỏ này hiện tại đến nơi nào, có tìm được hay không người trong sạch. Có thể vừa nghĩ tới bán Tiểu Thảo tiền cứu được nhi tử, nàng lại cảm thấy cuộc mua bán này vẫn là rất có lời. Như Tiểu Thảo biết bán tiền của nàng cứu được ca ca, chắc hẳn trong nội tâm nàng cũng là nguyện ý. Chương 47. Cùng Phong Bón Phân, An Linh gặp Lý Lăng Vân nhanh như vậy trở về, khó hiểu nói, như thế nào nhanh như vậy? Lý Lăng Vân đem chính mình tại trên đường gặp phải cha nàng cùng Chu Thị yêu cầu mình có thể ra 10 lượng bạc cho An Đại Bảo mua căn nhân xâm chuyện nói một lần. Ngươi nói này 10 lượng bạc ta muốn hay không cho? Hắn muốn nhìn xem An Linh thái độ, nếu nàng khăng khăng muốn cho, chính mình cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là trong lòng sẽ có chút không thoải mái thôi. An Linh lắc đầu, không cần để ý nàng, bằng không thì về sau liền không có sống yên ổn thời gian. Nàng lo lắng An Đại Bảo, nhưng cũng không thể bởi vì lo lắng hắn liền đem chính mình một nhà mang vào vô tận phiền phức bên trong. Người này dãy mỗi một bút bạc đều là lấy mạng liều mạng tới, chính mình liền như vậy phụ cấp cho nhà mẹ đẻ, đối với hắn không công bằng. Lý Lăng Vân gặp nàng nói như vậy, trong lòng có chút vui vẻ, An Ninh có thể nghĩ như vậy, nói rõ đem bọn hắn cái này tiểu gia đặt ở vị thứ nhất, cái này khiến Lý Lăng Vân cảm thấy mình cố gắng là có giá trị. Trên cánh tay tổn thương không có tốt, Lý Lăng Vân không có ý định lên núi, tính toán thời gian, lần trước bón phân khoảng cách hôm nay đã có một đoạn thời gian, nên thượng lần thứ hai mập. Thế là, hắn cùng An Ninh lại đốt chút lá cây, đổi thành nước cho than sau, đi trong đất bón phân. Tiểu Thảo giống đầu cái đuôi nhỏ tựa như đi theo An Ninh sau lưng, người trong thôn thấy được nàng đều hỏi đứa nhỏ này ở đâu ra, An Ninh chỉ nói là muội muội của mình, khác không hề nói gì. Tiểu Thảo bị bán chuyện này, nàng hy vọng người biết càng ít càng tốt, bằng không thì người trong thôn thường xuyên sách, đối Tiểu Thảo tới nói cũng là một loại tổn thương. Trong đất lúa mạch non mọc lại tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Lý Đại Sơn nhà, nhưng mà ố vàng lá cây tái rồi không ít, mà lại rơm rạ cũng thu một chút, toàn bộ cây tựa hồ cũng càng thêm có lực. Hai người đem nước cho than đều rơi tại lúa mạch non gốc rễ, tranh thủ để hoa màu có thể hấp thu càng nhiều dinh dưỡng. Đang bệ bộn lục ở giữa, Lý Lăng Vân nhìn thấy Trương Thợ Mộc hai cha con một người chọn một cái đòn đánh, chậm rãi tới. Lý Lăng Vân hướng Trương Thợ Mộc chào hỏi, "Trương thúc xuống đất ta. Còn không có cảm tạ ngươi lần trước đổi vật liệu gỗ cho ta, nếu không phải có ngươi hỗ trợ, nhà ta đại môn không có cách nào nhanh như vậy liền sửa chữa tốt." Trương Thợ Mộc đem trên vai đòn đánh rớt xuống, cười nói, "Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ngươi giúp đại gia đánh chết xuống núi gây họa trong thôn Dã Trư, nhà ngươi đồ vật bị hủy, chúng ta giúp ngươi sửa chữa tốt là hẳn là. Dã Trư tai họa trong thôn, trừ hại là mỗi cái thôn dân nghĩa bất dùng từ trách nhiệm." Lý Lăng Vân nói liếc nhìn hai người trong thùng. Trong thùng đổ vật như thế nào nhìn quen mắt như vậy? Hắn nhìn xem chính mình trong thùng nước cho than, lại nhìn một chút đối phương trong thùng, cũng không chính là cùng một loại đồ vật. Lý Lăng Vân đè xuống khỏe miệng ý cười, hỏi, "Trương thúc, lại đây bón phân a?" Trương Thợ Mộc lúng túng cười cười, "Đúng vậy a, hoa màu bắt đầu trổ đồng, lại đây thì điểm hợp." Lần trước Lý Lăng Vân hướng trong đất vung nước cho than lúc, hắn còn nói Lý Lăng Vân cử chỉ điên rồ, lúc này mới qua bao lâu, hắn cũng biến thành cái kia cử chỉ điên rồ người. Thế nhưng là Lý Lăng Vân nhà trong đất hoa màu một ngày một cái dạng, nguyên bản gầy yếu hiệu xịu vàng manh mối bây giờ cũng đã cùng đại đa số người nhà một dạng. Hắn đã làm gì? Liên vung một lần nước cho than, tưới một lần nước, nghị cũng biết, nhà hắn hoa màu hơn 10 ngày thời gian liền thay đổi một cái dạng, cùng lần kia vung nước cho than thoát không ra liên quan. Hoa màu chính là lão bách tính mệnh, vì mùa thu có thể có cái thu hoạch tốt, bây giờ ném điểm mặt không tính là gì. Lý Lăng Vân không có cởi hắn, ba người nói chuyện phiếm vài câu, bắt đầu bận bịu riêng phần mình công việc trong tay. Hướng trong đất vung nước cho than không chỉ Trương Thợ một người, còn có mấy cái thôn dân cũng đi theo đốt lá cây, bắt đầu hướng trong đất vung. Lại không có người nói Lý Lăng Vân cử chỉ điên rồ, ngược lại cả đám đều đuổi theo hỏi hắn, hắn là thế nào phát hiện cho than có thể làm phân bón. Lý Lăng Vân nói lá cây rơi trên mặt đất, hư thối về sau có thể làm cây chất dinh dưỡng, cái kia đồng dạng cũng có thể cầm cái trồng trọt chất dinh dưỡng. Đại gia mới chợt hiểu ra, dù không biết lá cây hư thối cùng đốt thành cho hiệu quả là cái gì sẽ mở dạng, nhưng mà Lý Lăng Vân nhà hoa màu lừa gạt không được người, hắn nói là vậy thì nhất định đúng rồi. Lý Lăng Vân cũng không có giải thích hai cái này cung cấp mập phương thức không giống, dù sao đem hỏi vấn đề thôn dân hồ lộ qua. Không ra hai ngày, trong thôn nổi lên một trận đốt cây diệt phong, trước kia nơi này một đống nơi đó một đống cho than cũng thành bánh trái thơm ngon, lại không có người đưa nó khắp nơi đổ, đều trân trọng cùng nhà mập chất thành một đống. Bởi vì chuyện này, Lý Lăng Vân ở trong thôn danh tiếng lập tức lên cao không ít, nguyên bản người trong suốt một cái hắn, bây giờ cũng thành lao nhân trong miệng tiền đồ người. Này cũng quả thực có chút ra ngoài ý định. Tháng 6 ngày cuối cùng, Thanh Tuyền thôn xuống một trận mưa lớn. Lúc chạm vào tối, Lý Lăng Vân đi bờ sông xách nước lúc mưa còn tại tí tách rơi xuống. Hắn nhìn thấy trong sông thỉnh thoảng sẽ vọt lên từng đầu cái bụng trắng cá, một chút tôm nhỏ cũng tại bờ sông trong bụi cỏ nhảy vọt. Rất nhiều mạt trược lớn nhỏ cua hài lòng trên đồng cỏ đi tới đi lui. Lý Lăng Vân tâm tư nhất chuyển, đề ra hai thùng nước trở về sau, cầm đốn tuổi đao tới bờ sông chặt một chút cành liễu, về nhà biên lồng cá. Trong sông cá không ít, nhưng hạ lồng cá người lại không nhiều. Lý Lăng Vân suy đoán, thịt cá mùi tanh trọng, trên người lại có gai, không cẩn thận liền sẽ đi người, lại thêm liễu huyện không thiếu nước, coi như bắt cá cũng bán không lên giá tốt, cho nên đem bắt cá xem như con đường phát tài người không nhiều, bắt cá người tự nhiên liền ít. Đương nhiên, này cũng vẹn vẹn Lý Lăng Vân suy đoán, dù sao không có cơm ăn người cũng mặc kệ cá tanh không tanh, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử liền tốt, cho dù là lòng lợn, đều có người mua về nhà ăn, đồ chơi kia có thể so sánh cá khó người nhiều. Người khác sẽ không ăn cá, có thể hắn sẽ ăn à, cái gì canh chua cá, cá kho, cá chua ngọt chờ chút, dạng nào không phải mỹ vị. Cho nên, hôm nay nhìn thấy có ngư dược xuất thủy mặt, hắn lập tức quyết định biên hai cái lồng cá hạ đến sông Thượng Du, buổi sáng ngày mai đoán chừng liền có thể có thu hoạch. An Ninh gặp hắn để ra một bó cành liêu trở về, hỏi hắn dùng làm gì. Biết được Lý Lăng Vân muốn đan sọt cá, nàng đem trên tay đang tại may quần áo để qua một bên, cùng Lý Lăng Vân cùng một chỗ bệ. An Ninh tốc độ tay so Lý Lăng Vân nhanh nhiều, bất quá nửa giờ, một cái thùng nước lớn sọt cá liền đan xong. Lý Lăng Vân gặp nàng động thủ năng lực mạnh, dứt khoát đem trong tay mình cái kia chỉ biên 1/3 sọt cá đưa cho nàng, hắn thì đứng dậy đi đảo mồi câu. Bởi vì trời mưa, có rất nhiều con giun leo đến trên mặt đất để hô hấp, vừa vặn tiện nghi Lý Lăng Vân, hắn đem những này con giun đều thu thập lại, chuẩn bị dùng dây thừng trói lại làm mồi câu. Chờ An Ninh đem cái thứ hai sọt cá cũng đan xong, Lý Lăng Vân mồi câu cũng làm xong. Hắn đem hai căn cột con giun dây thừng hệ tại sọt cá dưới đáy, sau đó dẫn theo đi bờ sông an trí. Mặc dù hôm nay trời mưa, bờ sông không có tắm rửa người, nhưng Lý Lăng Vân vẫn là hướng phía bên trên du tẩu một đoạn đường. Chờ xác định nơi này đồng dạng không người đến sau, hắn mới tìm hai khối tảng đá lớn, dùng dây thừng cột vào sọt cá bên trên, đem sọt cá bỏ vào trong nước. Chương 48. Lần nữa lên núi về nhà lúc sắc trời đã tối, An Ninh đã làm tốt cơm chiều. Chờ Lý Lăng Vân tẩy tay, ba người bắt đầu ăn cơm. Tại Lý Lăng Vân nhà chờ đợi mấy ngày, Tiểu Thảo đã không còn vừa mới bắt đầu câu nệ, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Tựa hồ đã đem chuyện ngày đó quên. Cơm nước xong xuôi, An Ninh mang theo Tiểu Thảo trở về phòng, Lý Lăng Vân ở trong sân rèn luyện trong chốc lát, trở về phòng ngủ. Mặc dù phía đông gian phòng giường đã sửa xong, nhưng mà còn chưa khô thấu, cho nên Tiểu Thảo vẫn như cũ cùng An Ninh ngủ ở cùng một chỗ. Lý Lăng Vân nằm ở một bên, ám xoa xoa nghĩ, ngày mai đến hướng phía đông cái kia phòng giường bên trong nhét điểm tuổi đốt, nhanh lên đem giường làm khô, bây giờ chính mình nghĩ làm chút gì cũng quá không tiện. Sáng sớm hôm sau, Lý Lăng Vân sau khi tỉnh lại đi trước bờ sông lấy sọt cá. Sọt cá phụ cận yên tĩnh, Lý Lăng Vân còn tưởng rằng không thu hồi đâu, ai ngờ vừa nhấc cột vào bên bờ cây rong bên trên dây thừng, mặt nước lập tức choáng mở từng vòng gợn sóng, ngay sau đó trong sông truyền đến con cá đập sọt cá âm thanh. Lý Lăng Vân vui mừng, đội vàng nắm được dây thừng đem sọt cá kéo lên. Trên tay trọng lượng không nhẹ, xem ra bên trong có đại hàng. Sọt cá vừa rời đi mặt nước, bên trong cá bay ngày càng kịch liệt. Lý Lăng Vân xuyên thấu qua tinh mịn cái sọt miệng đi đến nhìn, khá lắm, bên trong có hai con cá lớn, mỗi đầu đoán chừng đều có nặng 3-4 cân, trừ cái đó ra, còn có không ít tôm cùng cua ở bên trong bỏ qua bỏ lại. Hắn mở cái nắp, đem bên trong tôm cá một mạch rót vào trong thùng. Những này tôm cua vẫn còn tương đối nhỏ, trên người không có nhiều thịt, nhưng mà nếu tiến vào hắn sọt cá, Lý Lăng Vân cũng không có ý định lại đem bọn hắn trả về. Những thứ lặt vặt này lấy về nổ một nổ, có thể cho Tiểu Thảo làm ăn vặt. Hắn lại đem một cái khác sọt cá rút ra, này một cái trong giỏ cá chỉ có một con cá, tôm cua số lượng cũng không nhiều. Lý Lăng Vân cũng không nhục trí, đến không đồ vật, có cũng không tệ, đến nỗi lượng nhiều lượng thiếu vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Tàn nhẫn bóp chết hai cái cua cùng tôm, dùng trong giỏ cá dây thừng trói chặt thân thể của bọn nó bỏ vào sọt cá sau, Lý Lăng Vân lại đem hai cái sọt cá bỏ vào cách nơi này ước chừng 50m trong nước. Xác định sọt cá sẽ không bị nước trôi đi rồi, hắn dẫn theo thùng nước về nhà. An Ninh đang tại làm điểm tâm, nhìn thấy trong thùng đồ vật, kinh ngạc nói, lại có nhiều như vậy cá lấy được. Này đều nhanh có một thùng. Lý Lăng Vân cười hắc hắc, buổi trưa hôm nay chúng ta ăn toàn ngư yến. Bảo đảm ngươi cùng Tiểu Thảo ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai. An Ninh cười nói, vậy ta cùng Tiểu Thảo liền đợi đến ngươi toàn ngư yến. Cá nàng ăn qua, cái kia cố mùi tanh dù là thêm gừng vẫn như cũng không có cách nào che giấu. Lý Lăng Vân nói có thể đem cá làm tốt ăn, nàng là cầm thái độ hoài nghi. Bất quá hiếm thấy người này hào hứng cao, nàng tự nhiên cũng sẽ không mất hứng. Nàng đã nghĩ kỹ, dù là hắn làm cá lại không ăn ngon, nàng cũng sẽ ăn nhiều một chút, để tránh cái này nhận tâm bên trong thất lạc. Lý Lăng Vân không biết An Ninh suy nghĩ trong lòng, hắn cầm lên dao phay đi trong viện xử lý bảy cá. Tiểu Thảo ngồi tại trên ghế nhóm lửa, từ Lý Lăng Vân sau khi đi vào vẫn hiếu kỳ đánh giá trong thùng tôm cá. Lúc này Lý Lăng Vân đều đi đến cửa ra vào, nàng còn dỗi cổ tại hướng trong thùng nhìn. An Ninh cười nói, cổ đều vươn đi ra hai dặm đất, muốn nhìn liền theo tỷ phu ngươi ra ngoài nhìn. Tiểu Thảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu xuống tiếp tục nhóm lửa. An Ninh đem trong nồi cháo quấy, ôm nàng đi ra ngoài, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn tỷ phu ngươi thu thập cá. Đứa nhỏ này hiếm thấy biểu hiện ra nhu thuận bên ngoài cảm xúc, An Ninh tự nhiên đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Tiểu Thảo ôm An Ninh cổ, con mắt cười giống hai cái ngọc con tiểu ngựa nhà. Nàng rất thích cuộc sống bây giờ. A Lý Lăng Vân đem cá bụng xé ra, lấy ra nội tạng sau để ở một bên trên đất trống. Những này nội tạng có thể làm mồi câu, lúc buổi tối đánh qua dùng. Hắn đem ba con cá đều giết, chuẩn bị giữa trưa làm ngừng lại phong phú cơm trưa, đem Triệu Thanh Hà một nhà kêu đến cùng một chỗ ăn. Mấy ngày nay nhà bọn hắn ăn rau quả đều là Triệu Văn Võ đưa tới, trong nhà tuổi lửa cũng là Triệu Văn Võ hỗ trợ chặt, mời bọn họ một nhà ăn bữa cơm là hẳn là. Tiểu Thảo ngồi xổm ở một bên, hiếu kỳ đánh giá trong thùng nước khắp nơi bỏ cua, gặp có một cái tiểu cua leo ra thùng, nàng lập tức nhúng tay đi bắt. An Ninh vội vàng nắm được nàng tay nhỏ, cười nói, ngươi cái tiểu bị khỉ, tay không muốn nha. Đừng nhìn những thứ lặt vặt này không lớn, ép lên người tới có thể đau. Tiểu Thảo chỉ vào cua nhu nhu mở miệng, tiểu A O muốn chạy. Nàng không gọi nổi cua danh tự, liền gọi nó A O, quái vật. Lý Lăng Vân cười ha ha một tiếng, nó chạy không thoát, buổi trưa tỷ phu cầm những này tôm cùng cua làm cho ngươi ăn bạc ăn. Tiểu Thảo con mắt tức khắc phát sáng lên. Nàng cái gì cũng không biết là tôm cua, nhưng mà ăn vặt là cái gì nàng biết ta, ca ca thường xuyên ăn ngon ăn chính là ăn vặt, nàng mặc dù chưa ăn qua, nhưng nhìn ca ca ăn hăng hái dạng liền có thể đoán được, nhất định ăn thật ngon. An Ninh hỏi, những này tám cái chân có thể ăn sao? Kim câu ngược lại là có người ăn, mặc dù có mùi tanh cùng bùn cát, nhưng dù nói thế nào cũng là thịt, cái kia tám cái chân thân thể dù lớn, nhưng bên trong không có thịt gì à, mà lại thân thể nó bên trong bùn cát so kim câu trong thân thể còn nhiều, thế nào ăn? Lý Lăng Vân cười thần bí, đương nhiên có thể ăn, mà lại siêu ăn ngon. Ma ma mặn mặn dứt khoát tiểu cua, ném vào trong miệng giòn, sao có thể không thể ăn đâu. An Ninh thấy hắn như thế tự tin, cũng nhiều tia chờ mong. Chờ cá đều thu thập xong rửa sạch sẽ sau, An Ninh mang theo Tiểu Thảo vào nhà xới cơm, Lý Lăng Vân bắt đầu cá muối. Tổng cộng 3 con cá, hắn quyết định một đầu nấu canh, một đầu làm canh chua cá, còn lại một đầu thịt kho tàu. Ba loại cá cách làm không giống, tiền kỳ xử lý công việc cũng không giống, Lý Lăng Vân phiến thật chua đồ ăn cá lát cá, lại đem còn thừa 2 con cá đổi đao, bắt đầu gia vị ướp gia vị. An Ninh nhìn xem hắn bận rộn, khoe miệng ý cười từ đầu đến cuối không có xuống qua. Trong nhà có hành hương, trứng gà cũng không thiếu, Lý Lăng Vân không tốn vài phút liền đem 3 con cá đều ướp lên. Hắn đem tẩy xong lát cá nước muối xuất ra đi rót vào trang tôm cua trong thùng, lại tại thùng thượng đắp lên nắp nồi, lúc này mới trở về phòng ăn cơm. bữa sáng có luộc trứng, có cháo gạo trắng, còn có một bàn xào rau xanh. Ba người vui vẻ hòa thuận ăn xong điểm tâm sau, Lý Lăng Vân vắt trên lưng cái sọt, cầm lấy đao tiễn ra môn. Hôm qua xuống một trận mưa, hôm nay trên núi khẳng định có nấm, vừa vặn cánh tay cũng tốt, hắn liền chuẩn bị lên núi đi xem một chút. An Ninh nguyên bản muốn cùng hắn cùng đi, thế nhưng là người cỏ nhỏ quá nhỏ, đặt ở trong nhà không yên lòng, mang lên à, vừa hạ xong mưa trên núi hạt sương trọng, lại sợ lây nhiễm phong hàn, thế là nàng chỉ có thể để ở nhà nhìn tiểu bất điểm. Lý Lăng Vân đi trước Triệu Thanh Hà nhà, nói cho Tôn Thị giữa trưa không cần nấu cơm, để bọn hắn đi nhà mình ăn cơm sau, cùng Triệu Văn Võ cùng nhau lên núi. Mấy ngày không thấy, Triệu Văn Võ vũ khí cũng làm thăng cấp, trừ trường đao, còn nhiều một bộ cung tên cùng 10 mũi tên. Triệu Văn Võ cung tiễn là cha hắn cho hắn mua, Triệu Thanh Hà nói cung tiễn có thể cự ly xa chế địch, tương đối an toàn. Lý Lăng Vân để hắn bắn một tiễn, cái kia nát như tiễn thuật đơn giản cay con mắt. Chương 49. Nấm bụng dê ngươi về sau đi theo ta luyện tập bắn tên, nếu không cây cung này trong tay ngươi cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Triệu Văn Võ nghe xong Lý Lăng Vân muốn dạy chính mình tiễn thuật, tức khắc hai mắt sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu. Hắn chưa thấy qua Lý Lăng Vân bắn tên, nhưng trước đó cái kia dã chư trên người cắm mũi tên đủ để chứng minh, hắn là sẽ bắn tên. Chính mình nếu có thể đi theo hắn học tập, tiễn thuật tất nhiên sẽ để thăng không ít. Trong thôn lên núi không ít người, nhưng đại đa số đều đi Nam Sơn, Thượng Bắc Sơn chỉ có 5-6 người, mà lại đều tại chân núi hoạt động, không có người hướng nơi núi rừng sâu xa đi. Lý Lăng Vân cùng Triệu Văn Võ tại chân núi xoay xoay, không có gì thu hoạch. Hai người bọn họ tới chậm chút, chân núi có thể liếc mắt một cái nhìn thấy dã ma đều bị người cho ngắt lấy. Lăng Vân ca, chúng ta đi vào trong đi thôi, không đi chỗ sâu, ngay tại giữa sườn núi nơi đó đi dạo. Lý Lăng Vân gật gật đầu, được, vậy thì đi sườn núi chỗ đi dạo. Tiếp tục tại chân núi đi dạo, cũng chỉ là lãng phí thời gian, không bằng đi xa một chút địa phương, nói không chừng còn có thu hoạch. Đang tại lây là cây tìm dã ma lão phụ nhân gặp hai người hướng phía sơn lâm đi đến, vận điệu hô, Lăng Vân, Tiểu Võ, các ngươi đi đâu, mau trở lại. Lý Lăng Vân hướng phụ nhân kia cười cười, hoa nãi nãi, ngài yên tâm, chúng ta không đi bên trong, ngay tại giữa sườn núi đi dạo, rất nhanh liền trở về. Hoa nãi nãi là trong thôn quả phụ, không có con cái, chỉ chính mình một người sinh sống. Nàng lớn tuổi, đi Nam Sơn không có ưu thế, liền mạo hiểm tới Bắc Sơn dưới chân tìm vận may. Nàng vận khí xác thực không tệ, bởi vì tới sớm, cho nên nhặt không ít dã ma. Hoa nãi nãi gặp không khuyên nổi hai người, dặn dò bọn hắn chú ý bốn phía, chớ vào núi sâu. Lý Lăng Vân lên tiếng, tiếp tục lên núi đi vào trong đi. Hai người một đường đi một đường túi đầu giữa khu rừng lục soát, đi 20 mấy mét sau, Lý Lăng Vân tại một mảnh thấp bé thực vật xanh bụi bên trong phát hiện một lùm bình ấm. Xác định bốn phía không có nguy hiểm sau, Lý Lăng Vân tiến lên, lấy xuống nấm thu vào cái gửi bên trong. Hai người tiếp tục đi vào trong, lục tục ngao ngoe nhặt mấy bụi dã ma. Vừa mới mưa sơn lâm hạ sương rất nặng, hai người chỉ đi hơn 100 mét khoảng cách, bắp chân trở xuống liền toàn bộ bị hạ sương ướt nhẹp. Lý Lăng Vân ngồi xổm người xuống bắt khô ống quần bên trên nước, ngẩng đầu nháy mắt lại nhìn thấy một bên dưới cây mọc ra vài quặng đen xì nấm. Ánh mắt hắn sáng lên, nhanh chóng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem này vài quặng nấm đào lên. Này vài quặng nấm dù dáng rất mấp mô, tựa như dê bụng mở dạng, Lý Lăng Vân nhận biết loại này nấm, nó có cái rất hình tượng danh tự, nấm bụng dê. Ở kiếp trước, một cân tươi mới nấm bụng dê có thể bán được gần 100 nguyên, phơi khô về sau giá cả quý hơn, một cân có thể bán hơn 1000 nguyên. Lý Lăng Vân không biết cái đồ chơi này ở thời đại này có đáng tiền hay không, nhưng hắn biết, nấm bụng dê dinh dưỡng giá trị cao, coi như không bán, người nhà mình nấu canh uống cũng là tốt. Triệu Văn Võ nhìn thấy trong tay hắn nấm bụng dê, vui vẻ nói, Lăng Vân ca, cái đồ chơi này đáng ngưỡng mộ, một cân có thể bán 30 mấy văn tiền, nếu là phơi khô giá bán cách cao hơn, ta mau tìm, phụ cận còn có hay không. Lý Lăng Vân nghe xong giá cả, trong lòng có chút thất vọng, cái này cùng kiếp trước so ra, kém không ít. Bất quá hắn rất nhanh thoải mái, thời đại này, một cái tráng lao lực một ngày tiền công cũng mới 30-40 văn, một cân nấm có thể bán 30 mấy văn cũng coi là giá cao. Hai người tại phụ cận tiếp tục tìm thêm vài phút đồng hồ, nhưng không có gặp lại một gốc nấm bụng dê. Ngay tại Lý Lăng Vân chuẩn bị từ bỏ, đứng dậy tiếp tục hướng phía trước chạy, lại tại bên phải một mảnh trong bụi có thấy được lít nha lít nhít nấm bụng dê. Cái kia phiến nấm bụng dê dày đặc trình độ đơn giản tựa như là nhân công trồng tựa như, Lý Lăng Vân suy đoán, liền này một mảnh, chí ít có 10 cân tả hữu lượng. Hai người vui dạo dự tiến lên ngắt lấy, mỗi hái một viên Lý Lăng Vân đều sẽ đem nấm dù nhẹ nhàng đánh bắn ra. Làm như vậy có thể đem một chút sợi nấm chân khuẩn đánh tới đất bên trên, không chừng qua một thời gian ngắn lại sẽ mọc ra một mảnh nấm bụng dê. Triệu Văn Võ không biết Lý Lăng Vân tại sao phải làm như thế, nhưng cũng học hắn bộ dáng, tại ngắt lấy trước ngón tay nhẹ nhàng đánh bắn ra. Hai người hái tốc độ rất nhanh, bất quá vài phút, này một mảnh nấm bụng dê liền tiến vào cái gùi. Về sau hai người không có lại tiếp tục đi vào trong, mà là ngang hướng phía tây đi đến. Hai người vừa đi vừa nói, đột nhiên, Triệu Văn Võ chỉ vào nơi xa bụi có kích động nói, con thỏ, Lăng Vân ca có con thỏ, bắn nhanh trên nó. Con thỏ nghe tới người âm thanh, bèo một tiếng trốn vào một bên bụi cỏ. Lý Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, khởi xuống bên hông trường cung, rút ra mũi tên bắn về phía con thỏ. Cái kia thỏ xám đã tiến vào bụi cỏ, nhưng vẫn như cũng bị Lý Lăng Vân một tiễn bắn trúng. Con thỏ phát ra chít 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 tiếng gào, co quắp mấy lần sau bất động. Lăng Vân ca, ngươi tiễn pháp cũng quá tốt rồi, cách 20 mấy trượng xa, ngươi đều có thể một tiễn bắn trúng. Triệu Văn Võ hưng phấn mà chạy tới nhặt lên con thỏ. Lý Lăng Vân cười cười, hôm nay vận khí tốt. Cái này thỏ xám chừng nặng 5-6 cân, toàn thân lông tóc bóng loáng cỏ sáng, sờ lên rất là thuận hoạt. Lý Lăng Vân quyết định buổi trưa hôm nay lại thêm một đạo tê cay thịt thỏ, da thỏ có thể cho tiểu thảo làm cặp bao tay cùng hai bộ, đến mùa đông liền có thể mang. Về sau hai người lại tại phụ cận xoay xoay, nhặt vài quặng nấm sau xuống núi. Chân núi còn có người tại đảo đuổi cỏ tìm dã ma, gặp hai người xuống, hỏi bọn hắn thu hoạch thế nào. Cứ việc Lý Lăng Vân nói thu hoạch bình thường, nhưng mọi người nhìn xem hai người cái gửi bên trong cái kia sắp đổ đầy nấm, trong mắt tràn ngập ao ước đố kỵ. Mặc dù nhìn không thấy nấm phẩm loại, nhưng mà liền cái kia một cái gửi lượng, cầm tới trên trấn bán cho tiểu lâu cũng có thể đổi mấy chục cái tiền đồng. Hai người này lên núi không bao dài thời gian, liền đã thắng lợi trở về, chẳng lẽ trên núi thật sự khắp nơi đều là dã ma sao? Có người ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trước mặt núi, xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có dũng khí lên núi, chỉ có thể tiếp tục túi đầu xuống, tại trong bụi cỏ tìm kiếm. Cũng có người cả gan hướng trên núi đi mấy chục mét, sau đó tại phụ cận lục lọi lên. Có hai người trẻ tuổi nhìn qua Triệu Văn Võ trong tay đại mập thỏ liếm môi một cái, hai người nhìn nhau, hướng phía trên núi đi đến. Lý Lăng Vân liếc liếc mắt một cái hai người, gặp bọn họ trong tay liền đem đao đều không có liền dám lên núi, không khỏi cảm khái, thật sự là nghe con mới để không sợ cọp á. Hắn hảo tâm nhắc nhở, trên núi rất nguy hiểm, hai người các ngươi như muốn vào núi, tốt nhất cầm đem vũ khí. Hai người này là đầu thôn Tây Tân gia, ca ca gọi Tân Sâm, đệ đệ gọi Tân Lâm, là một đôi song bảo thai huynh đệ. Tân lão hán cùng Nguyên Tân gia gia cùng nhau chạy nạn tới Thanh Tuyển thôn, về sau đều ở nơi này lấy vợ sinh con, yên ổn xuống dưới. Nguyên Tân cha cùng Tân Sâm Tân Lâm cha quan hệ chỗ tương đối tốt, cho nên dù là hai người này cùng chính mình cũng không bao nhiêu gặp nhau, Lý Lăng Vân vẫn là nhắc nhở một câu. Nghe tới Lý Lăng Vân đồng thành, Tân Sâm dừng bước, nhưng Tân Lâm lại tùy tiện khoát khoát tay, không có việc gì, chúng ta ngay tại giữa sườn núi đi dạo, không có việc gì. Dứt lời hắn tiếp tục hướng trên núi đi đến. Tân Sâm thấy thế, lại bước chân đi theo. Lý Lăng Vân gặp hai người không nghe chính mình, cũng không còn thuyết phục. Thích hợp nhắc nhở cũng coi là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, như tiếp tục khuyên ngăn đi, hai người đoán chừng sẽ cho rằng chính mình không muốn để bọn hắn hai lên núi nhặt nấm mới cố ý nói như vậy. Chương 50. Phong phú một bữa hạ sơn, hai người đi Lý Lăng Vân nhà. An Ninh đang tại cho Tiểu Thảo may y phục, gặp hai người trở về, lên tiếng chào hỏi sau đi phòng bếp nấu nước. Lý Lăng Vân đi phía đông gian phòng, đem nấm bụng dê lấy ra từng bước phơi tại trên mặt đất. Triệu Văn Võ học theo, cũng chuẩn bị đem chính mình cái gửi bên trong nấm bụng dê móc ra, lại bị Lý Lăng Vân ngăn lại, để hắn cơm nước xong xuôi con về nhà mình phơi nắng. Triệu Văn Võ nói nấm bụng dê là Lý Lăng Vân phát hiện, hắn chỉ là hỗ trợ nhặt, không thể nhận. Lý Lăng Vân sớm đoán được hắn ôm ý nghĩ như vậy, cười mắng hắn vài câu, còn nói như hắn lại như thế xa lạ, về sau liền không mang theo hắn lên núi. Triệu Văn Võ lúc này mới bỏ đi đem nấm bụng dê lưu cho Lý Lăng Vân ý nghĩ. Phơi hảo nấm, hai người đi phòng bếp uống vào mấy ngụm nước nóng, Lý Lăng Vân bắt đầu làm cá, Triệu Văn Võ thì cầm lấy dao đi trong viện thu thập con thỏ. Tiểu Thảo tựa hồ đối với giết cá làm thịt thỏ chuyện cảm thấy rất hứng thú, hấp tấp đi theo Triệu Văn Võ ra ngoài. Lý Lăng Vân xuất ra lần trước mua gia vị, bắt đầu làm cá. Hành cắt đoạn, cương cắt miếng, tỏi đập nát, thủ du cắt đoạn dự bị. Trong nồi đổ vào 2 cân dầu nành, dầu nóng sau để vào cá, dùng bên trong lửa sắc đến 2 mặt kim hoàng. Sắc tốt cá vớt ra dự bị. Trong nồi lưu thực chất dầu, để vào hành gừng tỏi, thủ du, hoa tiêu, bát giác xào hương. Hướng trong nồi thêm một muôi nước, thêm muối, đại hỏa đốt lên sau chuyển lửa nhỏ. Đem sắc tốt cá để vào trong nồi, đắp lên nắp nồi, lửa nhỏ đun nhừ. Chừng 10 phút đồng hồ sau, mở ra nắp nồi, đại hỏa thu nước. Ra nồi, trang bàn. Nồng đậm mùi thơm từ phòng bếp phiêu tán ra ngoài, thèm Triệu Văn Võ cùng Tiểu Thảo không ngừng nuốt nước miếng. Hai người thỉnh thoảng hướng phòng bếp liếc liếc mắt một cái, hận không thể lập tức vào xem, bên trong đến cùng có cái gì đồ ăn ngon. An Ninh ở một bên nhìn Lý Lăng Vân bận rộn, gặp bất quá một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, đầu kia hiện ra cá tanh cá ngay tại trong tay hắn đại biến dạng, cái kia mùi thơm thèm nàng đều muốn đi lên nếm thử trong mâm cá đến cùng là bị gì. Làm xong cá kho, Lý Lăng Vân lại bắt đầu làm canh chua cá. Trong nhà dưa chua vẫn là trước mấy ngày Triệu Văn Võ đưa tới, Lý Lâm Vân cầm nước rửa tẩy, đem phía trên tay đắng vị hòa tan sau vớt ra cắt kia, sau đó lên nồi đốt dầu, bắt đầu làm cá. Triệu Văn Võ thu thập xong con thỏ đi vào phòng bếp lúc, Lý Lâm Vân đã làm tốt canh chua cá, đem canh cá chịu lên. Nồi và bếp thượng để đó hai món ăn đang phát ra nồng đậm mùi thơm. Triệu Văn Võ nuốt một ngụm nước bọt, đưa trong tay con thỏ đưa cho Lý Lăng Vân, "Lăng Vân ca, con thỏ đã thu thập xong, kia cái gì, trên lò đồ ăn ta có thể nếm một ngụm sao?" Hắn thực sự là quá thèm, cái kia mùi thơm câu miệng hắn bên trong không ngừng bài tiết nước bọt. Lý Lăng Vân kẹp một mảnh thịt cá đưa cho hắn, Triệu Văn Võ há mồm tiếp nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mở to hai mắt, bắt đầu ta hấp khí. "Lâm Vân ca, miệng của ta cảm giác muốn bốc hỏa." Hắn không ngừng hấp khí, nhưng cũng không nỡ đem trong miệng lát cá nuốt xuống, chỉ có thể một bên hấp khí một bên chậm rãi nhấm nhướt. Ăn quá ngon, làm sao lại có ăn ngon như vậy đồ vật." Tiểu Thảo ngửa đầu nhìn qua Triệu Văn Võ, khóe miệng nước bọt chảy ra đều không có phát giác. Lý Lăng Vân lại kẹp một mảnh thịt cá đưa tới miệng nàng một bên, cười nói, "Chú mèo ham ăn đừng nhìn, há mồm, tỷ phu uy ngươi cùng một chỗ thịt cá." Tiểu Thảo ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng ra. Đợi Lý Lăng Vân đem thịt cá bỏ vào trong miệng nàng, nàng lập tức cùng Triệu Văn Võ một dạng, mở to hai mắt. Khác biệt chính là, nàng giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này, tinh tế thưởng thức thịt cá hương vị, một chút cũng không có bị cay đến cảm giác. Lý Lăng Vân nhíu mày, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vẫn là cái lạc muội tử. An Ninh là cái thứ nhất nhấm nháp canh chua cá hương vị người, lúc này gặp hai người cũng bị mùi vị kia tinh phục, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kiêu ngạo. Hắn bụng trộm liếc mắt một cái Lý Lăng Vân, trong mắt đều là ý vui mừng. Lý Lăng Vân để Triệu Văn Võ đi về nhà gọi hắn cha mẹ, chính mình thì bắt đầu tiếp tục làm thịt thỏ. Thịt thỏ vẫn là lựa chọn thịt kho tàu, Triệu Văn Võ tại làm thời điểm đi đến thêm không ít hoa tiêu cùng thủ du, bảo đảm làm ra thịt thỏ lại tê dại lại cay mới ăn ngon. Chờ Triệu Thanh Sơn một nhà lúc đến, Lý Lăng Vân nhà bàn ăn thượng đã dọn xong phong phú cơm trưa. trừ 4 đạo thịt đồ ăn, Lý Lăng Vân còn xào 2 cái thức ăn chay, lại thêm trắng bóng gạo cơm, cái này đống nhiên cơm chưa phong phú trình độ đều vượt qua ăn Tết lúc cơm tất nhiên. Tôn Thị nhìn thấy cái kia tràn đầy một bàn đồ ăn, tức khắc cảm thấy mình trong tay dẫn theo này 20 cái trứng gà cùng 2 cân trên mặt không được mặt bàn. An Ninh nhìn ra nàng lúng túng, cười tiếp nhận trên tay nàng lễ, nói ra, ta đang lo làm như thế nào cho tiểu thảo bồi bổ thân thể đâu, Tôn Thẩm đưa tới những này trứng gà xem như giải phiền não của ta. Tôn Thị nghe xong nàng nói như vậy, trên mặt cái kia cố lúng túng tức khắc tiêu tán. Nàng sờ sờ tiểu thảo đầu, cười nói, tiểu thảo là nên bồi bổ, trứng gà nhất là có dinh dưỡng, ngươi mỗi ngày cho nàng ăn một cái, không còn thẩm tử tại cho các ngươi đưa tới. An Ninh đạo tiếng cảm ơn, chào hỏi bọn hắn một nhà lên bàn ăn cơm. Triệu Thanh Hà ngồi tại chủ vị, nhìn xem trước mặt phong phú không tưởng nổi đồ ăn, ngự trọng tâm trường nói, Lăng Vân à, thời gian muốn tiết kiệm qua, cũng không thể buông tay quá chán tiêu xài. Hắn cho tới hôm nay mới phát hiện, Lý Lăng Vân nhà ăn thế mà là cơm trắng. Cơm trắng a, nhà nào nông hộ có thể trải qua được như thế tạo. Nhà ai không phải gạo lứt trộn lẫn lấy rau dại hỗn bụng, như cũng giống như Lý Lăng Vân như thế ăn hết, vốn liếng còn không phải bị bại quang. Đứa nhỏ này tâm là thật lớn, hắn không biết mình còn thiếu Tôn lão hán 16 lượng bạc đâu sao. Như tiếp tục như thế, cái kia bút bạc lúc nào mới có thể trả lại a? Lý Lăng Vân biết hắn đây là muốn tốt cho mình, liền cười gật đầu đáp ứng, nói cũng chính là hôm nay chiêu đãi đám bọn hắn, cho nên mới như thế ăn, bình thường đều không có thịnh soạn như vậy. Hắn nói không có thịnh soạn như vậy, là thịt đồ ăn không có nhiều như vậy, có thể Triệu Thanh Hà lại cho là hắn nói là bình thường không như thế ăn cơm trắng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Biết tiết kiệm, thời gian mới có thể qua tốt, xem ra là chính mình hiểu lầm Lý Lăng Vân, đứa nhỏ này vẫn là biết mình nên làm gì. Chờ hắn kẹp lên một mảnh cá kho bỏ vào trong miệng, lập tức không dám tin nói, Lăng Vân, đây quả thật là thịt cá sao? Mùi vị kia, so hương mãn lâu chiêu bài cá còn tốt ta. Dứt lời hắn dường như nghĩ tới cái gì, tức khắc kích động nói, Lăng Vân à, ngươi đem món ăn này công thức bán cho tiểu lâu, thiếu Tôn lão hán tiền liền có thể giải quyết. Lý Lăng Vân gật gật đầu, tốt, lần sau vào thành thời điểm, ta đi tiểu lâu hỏi thử, xem bọn hắn có mua hay không món ăn này phương. Hôm nay làm này mấy món ăn mục đích, một mặt là nghị chiêu đãi một chút Triệu gia người, một phương diện khác cũng là nghĩ để bọn hắn đánh giá một chút món ăn hương vị. Nếu bọn họ có thể tiếp nhận thủ du cay cùng hoa tiêu nhà, cái kia Lý Lăng Vân liền định đem công thức tử cầm tới huyện thành bán. Bây giờ xem ra, bán công thức chuyện này có thể thực hiện. Mấy người đang ăn say sưa ngon lành, đột nhiên ngoài cửa vang lên phân loạn tiếng bước chân cùng thôn dân hốt hoảng tiếng hô hoán, không xong, lão tân nhà song bảo thai bị sói cắn, đại gia nhanh cầm lên tiện tay ra hỏa lên núi cứu người. Chương 51. Lên núi cứu người. Triệu Thanh Hà nghe tới tiếng la lập tức buông xuống bắt đũa, đứng dậy vội vàng đi ra ngoài, Lăng Vân, tiểu võ, mau theo ta đi cứu người. Lý Lăng Vân đứng người lên, ngữ tốc nhanh chóng căn dặn An Ninh đóng cửa kỹ càng ở nhà đợi, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không cần ra ngoài. Dứt lời lại đối Tôn Thị nói ra, thần tử, ngươi cũng đừng trở về, liền cung An Ninh cùng một chỗ ở nhà chờ chúng ta trở về. Tôn Thị gật gật đầu, căn dặn ba người cẩn thận, bình an trở về. Lý Lăng Vân trở về phòng cầm lên cung tiễn cùng đao, cùng Triệu gia phụ tử cùng một chỗ, nhanh chóng hướng phía Bắc Sơn chạy tới. Triệu Văn Võ đao tiễn đều ở trên người hắn, Triệu Thanh Hà dẫn theo Lý Lăng Vân nhà đốn tuổi đao, ba người trên người vũ khí coi như có thể. Chạy lên núi không ít người, các thôn dân nhìn thấy Triệu Thanh Hà, lập tức vây quanh. Mã Tiểu Hổ thở hổn hển nói, Lý Chính Thúc, Tân Sâm cùng Tân Lâm bị đàn sói vây ở trên núi, ta đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi không tại, chúng ta được nhanh lên đi cứu bọn hắn, bằng không bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Buổi trưa hôm nay Lý Lăng Vân cùng Triệu Văn Võ sau khi xuống núi, bọn hắn tại Bắc Sơn hái hai cái gửi ra mà, còn săn một con thỏ hoang chuyện rất nhanh ở trong thôn truyền ra. Mã Tiểu Hổ ôm thử thời vận tâm tư lên núi, ai ngờ hắn vận khí không tốt, đi đã lâu cũng không có tìm được một gốc dã ma. Bốn chu biệt tới càng mờ tối, tiên tính hoàn cảnh để trong lòng của hắn run rẩy, ngay tại hắn chuẩn bị quay người xuống núi lúc, nghe tới phía trước truyền đến Tân Sâm khàn cả giọng khuyên cao âm thanh, để hắn không được qua đây, trên núi có sói. Còn nói Tân Lâm bị sói cắn bị thương chân, để hắn nhanh về thôn, đi gọi người trong thôn đi lên cứu bọn họ. Mã Tiểu Hổ nguyên bản còn có chút không tin Tân Sâm lời nói, cho là hắn tìm được đồ tốt, sợ chính mình sau khi nhìn thấy muốn cướp, lúc này mới kiếm cớ lừa gạt mình. Nhưng rất nhanh hắn liền nghe tới từng trận tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến, cùng lúc đó, Tân Sâm hoảng sợ tiếng giống lần nữa vang lên, chạy mau, có sói hướng ngươi đổ tới. Mã Tiểu Hổ nghe tới âm thanh sắp nứt cả tim gan, quay người vắt chân lên cổ xuống núi. Chân núi còn có chuẩn bị lên núi thôn dân, gặp hắn vội vàng hấp tấp chạy xuống núi, vội hỏi làm sao vậy. Mã Tiểu Hổ không kịp nhiều lời, ném một câu, chạy mau, sói tới. Liên vội vàng chạy về trong thôn. Hắn vừa chạy vừa hô to Tân Sâm hai huynh đệ bị sói vây ở trên núi chuyện. Nghe tới tin tức thôn dân liền cầm côn bổng đao bổ tuổi nhóm vũ khí vội vàng lên núi. Mã Tiểu Hổ chạy đến Lý Chính nhà, phát hiện nhà hắn khóa cửa, đành phải trở về nhà mình, cầm lên kho tuổi đao bổ tuổi sau, cùng cha của hắn lại hướng phía trên núi chạy. Lại không muốn ở đây đụng tới Lý Chính. Thanh Tuyển thôn thôn dân mặc dù có đủ loại tỉ vết, nhưng tại cùng dã thú đấu tranh trong chuyện này, toàn thôn đều duy trì đồng dạng ăn ý, đó chính là mặc kệ ai gặp phải dã thú tập kích, đều phải toàn thôn xuất động đi xua đuổi dã thú. Đối với chuyện này cơ hồ không có người kéo chân sau, bởi vì ai đều sẽ lên núi, ai cũng có khả năng đụng phải dã thú, nơi này dã thú lại thường xuyên xuống núi quấy rối thôn dân, ai cũng có khả năng lại biến thành dã thú công kích đối tượng. Ngươi lần này lùi bước, lần sau dã thú tìm tới ngươi thời điểm, người khác sẽ còn giúp ngươi sao? Lý Lăng Vân giết dã chư lần đó, thôn dân đang nghe dã chư xông vào Lý Lăng Vân nhà lúc, cũng là lập tức cầm côn bổng các thứ hướng Lý Lăng Vân nhà chạy, mục đích đúng là nghị chế phục dã chư. Chỉ là đi nhà hắn đi sau hiện dã chư đã bị đánh chết, lúc này mới phát sinh sau này chuyện. Chờ Triệu Thanh Hà mang theo người chạy đến chân núi lúc, nơi này đã tụ tập hơn 20 cái thanh trắng niên. Gặp Triệu Thanh Hà lại đây, đại gia nhao nhao vây lại đây, hỏi hắn nên làm cái gì. Triệu Thanh Hà hỏi Lý Lăng Vân, "Lăng Vân à, ngươi là có bản lĩnh, ngươi nói xem, chúng ta nên làm như thế nào?" Nghe tới Triệu Thanh Hà lời nói, đại gia lại quay đầu nhìn về Lý Lăng Vân, không có người cảm thấy Triệu Thanh Hà hỏi không đúng. Lý Lăng Vân có thể một mình giết chết hơn 500 cân dã trư, có thể thấy được hắn chính như Lý Chính nói tới, là có bản lĩnh. Mà lại hắn dám một mình tiến Bắc Sơn, nói rõ người này can đảm cẩn trọng, nghe hắn chuẩn không sai. Lý Lăng Vân thấy mọi người đều nhìn lấy mình, ho nhẹ một tiếng sau nói ra, "Ta cũng không có gì tốt biện pháp, nhưng ta biết, đàn sói xảo trá, giỏi về đánh lén, tốt nhất là có thể ba người một tổ kết bạn tiến lên, mỗi người phụ trách quan sát một cái phương hướng khác nhau." Tất cả mọi người gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Gặp không có người phản đối, Lý Lăng Vân tiếp tục nói ra, "Như đàn sói khi nhìn đến chúng ta một đoàn người sau vẫn như cũ không rút lui, vậy thì một tổ đối phó một cái sói, chỉ cần chúng ta nửa đường không chạy trốn, như vậy đàn sói không làm gì được chúng ta." Triệu Thanh Hà gật gật đầu, liền theo Lăng Vân nói xử lý, đại gia theo ba người một tổ phân hào đội, mười hơi về sau chúng ta lên núi. Đám người nghe xong lập tức bắt đầu tìm kiếm chính mình cộng tác, chờ đến đúng lúc, Triệu Thanh Hà mang theo đám người lên núi. Lý Lăng Vân cùng hắn một tổ, gặp hắn xông lên phía trước nhất, đành phải cũng tăng tốc bước chân đuổi theo. Tân Sâm hai huynh đệ lá gan là thật lớn, mọi người đều đi nửa giờ, còn chưa tới mục đích. Triệu Thanh Hà dừng bước lại hỏi sau lưng Mã Tiểu Hổ, "Tiểu Hổ, ngươi có phải hay không nhớ lầm phương hướng rồi? Đi như thế nào lâu như vậy còn chưa tới?" Mã Tiểu Hổ lau lau mồ hôi chán, thở dốc nói, "Nhớ không lầm, bọn hắn ngay ở phía trước cách đó không xa, sắp tới." Triệu Thanh Hà chào hỏi đám người tiếp tục đi tới. Lại đi chừng 10 phút đồng hồ sau, một đoàn người rốt cục nghe được Tân Sâm hai huynh đệ tiếng hô hoán cùng từng trận tiếng sói tru. Triệu Thanh Hà thần sắc chấn động, bọn hắn ngay ở phía trước, đại gia nhanh đuổi theo. Lý Lăng Vân siết chặt trong tay cung tiễn, cảnh giác nhìn chăm chú lên hoàn cảnh xung quanh. Nơi này đã rời xa chân núi, xung quanh cây cối cao lớn trắng kiện, tươi tốt lá cây che cản ánh nắng, dẫn đến trong rừng âm u, tia sáng thật không tốt. Loại hoàn cảnh này bên trong người tầm mắt sẽ bị ngăn trở, nhìn không thấy cất giấu một chút nguy hiểm, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cả đám cẩn thận từng ly từng tí đi 80, 90 mét xa sau, thấy được vây quanh đại thụ đứng thẳng đàn sói. Đàn sói tựa hồ đã sớm phát hiện bọn hắn, lúc này đang mở to từng cái xanh mơn mởn con mắt nhìn qua đám người. Lý Lăng Vân đến, tăng thêm bị đàn sói vây quanh cái kia lang vương, tổng cộng 15 con hôi lang. Trên cây Tân Sâm nhìn thấy đại gia lập tức kích động quát to lên, "Lý Chính Thúc, nhanh mau cứu Tiểu Lâm, chân của hắn bị sói cắn bị thương, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn hôn mê, lúc này đã bắt đầu toàn thân nóng lên, như lại không cứu hắn sẽ chết." Lý Lăng Vân theo bị đàn sói vây quanh cây đại thụ kia hướng lên trên nhìn lại, cách xa mặt đất 4 mét nhiều trên trạng cây cưỡi hai người, Tân Sâm ngồi ở phía sau, đang mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn qua Triệu Thanh Hà, trong ngực hắn còn ôm đã bất tỉnh nhân sự Tân Lâm. Tân Lâm đùi phải quần đã không biết tung tích, trên bàn chân cơ bắp bị xé toang một mảng lớn, huyết thủy theo chân hắn bên trên giày cỏ tí tách rơi trên mặt đất bị huyết thủy nhuộm đỏ, vị trí chính trung tâm bị giọt máu ném ra một cái hố nhỏ, trong hố còn có không tới kịp xông vào thổ nhuộm huyết dịch. Nhìn này lượng máu, Tân Lâm sợ là đã cơn sốc. Đàn sói nhìn thấy mọi người cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, ngược lại hưng phấn nhìn qua bọn hắn. Triệu Thanh Hà lông mày nhíu chặt, nhỏ giọng hỏi Lý Lăng Vân, "Lăng Vân, ta đâu làm sao bây giờ?" Lý Lăng Vân nhìn về phía đàn sói, "Bắt giặc trước bắt vua, ta trước." Nói được nửa câu hắn con ngươi đột nhiên co lại. "Sói? Thiếu đi ba cái." Vừa mới rõ ràng có 15 con sói, lúc này lại chỉ còn dư 12 con. Chương 52. Lang Vương chết hắn bá quay đầu nhìn về bốn phía, xung quanh yên tĩnh, trừ người trong thôn, không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Triệu Thanh Hà phát hiện dị thường của hắn, hỏi đội, "Lăng Vân, làm sao vậy?" Lý Lăng Vân nhìn về phía Lang Vương, có như vậy một cái mắt, hắn vậy mà từ đối phương trong mắt thấy được trào phúng cùng chê bừa. Hắn bận bịu la lớn, "Cảnh giới! Cảnh giới! Có ba cái sói không thấy." Vừa dứt lời, Lang Vương ngửa đầu phát ra một đạo to rõ thét dài, tiếp theo một cái chớp mắt, đám người sau lưng đại thụ sau thoát ra ba cái hôi lang, phi tốc nhào về phía đám người. Cùng lúc đó, quay chung quanh tại Lang Vương bên người đàn sói cũng khởi xướng tiến công. Đám người không nghĩ tới đàn sói sẽ làm đánh lén, trong lúc nhất thời đều hoảng hồn, bốn phía loạn thành hỗn loạn. Triệu Thanh Hà la lớn, "Chú ý ba người một tổ, không muốn tự loạn trật cước." Hắn kêu rất lớn tiếng, để hoang mang lo sợ các thôn dân thoáng tìm về một điểm lý trí, bắt đầu luống cuống tay chân cùng người bên cạnh tạo thành phòng ngự hệ thống. Nhưng mà thời gian quá mức vội vàng, còn không đợi đám người đứng thành ba người đội hình, cái kia ba cái đánh lén hôi lang liền lao đến. Lý Lăng Vân gặp ba cái sói nhảy lên thật cao, hướng phía thôn dân mở ra miệng to như chậu máu. Hắn lập tức dương cung hướng bên phải cái kia sói hoang bắn ra một tiễn, mũi tên bay ra nháy mắt, hắn rút ra trường đao hung hăng bổ về phía cái thứ hai sói hoang. Ngao ấu ngao, trước sau vang lên hai đạo sói hoang tiếng kêu thảm thiết. Đám người nhìn qua bị Lý Lăng Vân một đao chém thành hai khúc hôi lang cùng một tiễn bắn vào yết hầu một cái khác hôi lang, đều kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Trong chớp mắt hai cái sói liền dâng mạng. Lý Lăng Vân tên hèn nhát này lúc nào trở nên như thế dũng mãnh rồi? May mắn chắc không phải mình, nếu không lúc này nằm trên mặt đất một phân hai nửa chính là mình. A! Đám người suy nghĩ bị một đạo tiếng kêu thảm thiết kéo về, ngẩng đầu nhìn lại, cái thứ ba sói hoang cắn một người cánh tay, đang dùng lực xé rách. Bên cạnh người kia còn lại hai người giơ tay lên bên trong côn đồng hung hăng hướng phía hôi lang đập lên người, kèm theo một đạo thanh thúy tiếng cạch cạch, hôi lang xương sống bị gõ nát. Hôi lang phát ra một trận tiếng nghẹn ngào, nằm dạp trên mặt đất có gắp. Giải quyết này ba cái đánh lén hôi lang sau mọi người cũng không có trầm tĩnh lại, bởi vì một bên khác 11 con sói đã đến trước mặt. May mắn lúc này mọi người đã theo ba người một tổ chiến trận đứng vững, đàn sói nào tới sau song phương lập tức hỗn chiến với nhau. Lý Lăng Vân tay cầm trường đao, dùng sức bổ về phía chạm mặt tới một cái hôi lang, cái kia hôi lang kiến thức hắn đem đồng bạn một phân thành hai thảm kịch, cho nên cũng không cùng hắn dây dưa, quay đầu nào về phía Triệu Thanh Hà. Trong ba người liền Triệu Thanh Hà đao trong tay ngắn nhất, mà lại hắn đã có tuổi, không bằng Lý Lăng Vân cùng Triệu Văn Võ linh hoạt, bị hôi lang để mắt tới cũng bình thường. Triệu Văn Võ gặp xuất sinh này dám cắn cha của mình, lập tức nâng đao hướng nó cái cổ chém tới. Sói hoang rất cơ linh, gặp nguy hiểm tiếp cận, lập tức vặn eo tối lui, rời xa ba người. Một kích không trúng, nó bắt đầu vây quanh ba người xoay quanh, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu. Lý Lăng Vân dành thời gian hướng bốn phía nhìn lại, các thôn dân đều đang khẩn trương cùng hôi lang đối lập, làm hôi lang hướng một người phát động công kích lúc, hai người khác liền giơ lên trong tay vũ khí hướng nó trên người chào hỏi. Sói hoang không dám để cho chính mình thụ thương, chỉ có thể vội vàng rút lui. Trang diện dù khẩn trương, nhưng trong lúc nhất thời song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Vây quanh ba người chuyển hôi lang gặp Lý Lăng Vân phân thần, nó giả bộ công kích Triệu Văn Võ, lại tại Triệu Văn Võ nâng đao ngăn cản nháy mắt, hướng Lý Lăng Vân đuổi đánh tới. Lý Lăng Vân cười lạnh một tiếng, tại nó đến gần nháy mắt đem trường đao đâm ra, thân đao xuyên thẳng nó đại trước miệng. Kim loại cùng răng va chạm âm thanh vang lên, sói hoang kêu thảm một tiếng lập tức triệt thoái phía sau, Lý Lăng Vân không cho nó cơ hội chạy trốn, dùng sức hướng về phía trước xông lên, toàn bộ trường đao cắm vào hôi lang yết hầu. Chờ rút ra trường đao lúc, hôi lang đã không còn sinh tức. Ngao. Nơi xa truyền đến Lang Vương bi tráng thét dài. Còn tại cùng người dây dưa đàn sói nghe tới âm thanh nhao nhao dừng lại công kích, hướng phía Lang Vương tụ tập. Đám người gặp đàn sói rút lui, đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Lăng Vân nhìn về phía cái kia lông tóc bóng loáng Lang Vương, nó cũng đang nhìn Lý Lăng Vân, trong mắt tản ra khát máu và mang, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lý Lăng Vân cầm lấy cung tiễn, kéo căng cung sau buông tay ra, mũi tên hướng phía Lang Vương màu trong đuổi theo. Lang Vương hướng bên cạnh lóe lên, nhẹ nhõm né tránh bay tới mũi tên, sau đó, nó giống rời ra dây cung tiễn, phi tốc phóng tới Lý Lăng Vân. Sau lưng nó 11 con hôi lang đi theo nó, cũng đuổi đi theo. Lang Vương tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tiếp cận Lý Lăng Vân. Lúc này lại kéo dây cung đã không kịp, Lý Lăng Vân vội rút ra đao, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lang Vương ngã nhào xuống đất. Trung quanh vang lên một tràng thốt lên, đám người đang chuẩn bị lại đây cứu Lý Lăng Vân, Lang Vương sau lưng đám kia hôi lang lần nữa nhào vào đám người. Đám người bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cùng đàn sói dây dưa. Lang Vương hai mắt âm trầm, mở ra răng nanh hướng phía Lý Lăng Vân cái cổ tát tới. Lý Lăng Vân nằm trên mặt đất, hai tay gắt gao bóp lấy Lang Vương cổ, liều mạng ngăn cản đối phương càng ngày càng gần miệng. Cái này Lang Vương mười phần hữu lực, Lý Lăng Vân nằm trên mặt đất lại dùng không lên lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu sói nhích lại gần mình cái cổ. Đang tại song phương sử xuất sức lực toàn thân liều chết đối kháng lúc, Triệu Văn Võ giải quyết đi theo Lang Vương sau lưng đuổi tới cái kia hôi lang, nâng đao hướng phía Lang Vương chân sau chém tới. Lang Vương lúc này đang cùng Lý Lăng Vân phân cao thấp, không có phát hiện Triệu Văn Võ. Thẳng đến chân sau thượng chịu một đao, mới phát hiện đi theo chính mình cùng tiến lên tới cái kia hôi lang chết rồi. Nó gào lên một tiếng hướng về sau rút lui. Lý Lăng Vân thấy nó muốn tránh, bắt lấy nó chỗ cổ lông dài dùng sức hướng bên cạnh hất lên, Lang Vương đứng không vững gót chân, một đầu mới ngã xuống đất. Lý Lăng Vân lật lên thân cưới đến trên người nó, vung lên nắm đấm liền hướng nó trên mặt đập. Một quyền, hai quyền. Lang Vương phát ra trận trận kêu thảm. Đang cùng thôn dân Chu Toàn hôi lang nghe tới âm thanh hướng Lang Vương nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, đàn sói phát ra hết đợt này đến đợt khác chú lên, tất cả đều hướng phía Lý Lăng Vân đánh tới. Các thôn dân thấy thế, giơ lên vũ khí hướng hôi lang trên người chào hỏi. Lang Vương gặp đàn sói tạm thời không cách nào chi viện, rồi ra móng vuốt sắc bén chụp vào Lý Lăng Vân mặt. Lý Lăng Vân ngửa về sau một cái né tránh công kích của nó. Lang Vương nhân cơ hội này xoay người dựng lên, lần nữa hướng phía Lý Lăng Vân đánh tới. Lý Lăng Vân dựa thế lăn lộn hai vòng, nhặt lên một bên rơi xuống trường đao, đón lấy Lang Vương. Lang Vương nhảy lên thật cao, hiện ra hàn quang lợi chảo hướng phía Lý Lăng Vân bả vai chụp tới. Lý Lăng Vân trường đao vung lên, vừa vặn chém vào nó hai cái chân trước bên trên. Hai nắm đấm lớn móng trước bị chém đứt, rơi trên mặt đất lăn hai vòng sau bất động. Ngao. Lang Vương kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, chân trước vừa chịu địa, nó lần nữa hét thảm một tiếng, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất kêu rên lên. Lý Lăng Vân tiến lên, một đao cắt lấy đầu của nó. Còn tại hướng Lý Lăng Vân nơi này phá vòng vây đàn sói gặp Lang Vương chết rồi, lập tức tan tác như chim mông, hướng phía bốn phía điên cuồng chạy trốn. Đám người gặp này điên cuồng reo hò. Lý Lăng Vân kiệt lực, ngã ngồi tại Lang Vương bên người miệng lớn thở hổn hển. Chương 53. Chết rồi. Có thể cứu. Chờ Triệu Thanh Hà dẫn người đem Tân Sâm hai huynh đệ cứu được sau, một đoàn người nhấc lên người cùng sói vội vàng xuống núi. Sát sói hết thể có 7 bộ, trừ Lý Lăng Vân giết chết 4 cái, những thôn dân khác cũng giết 3 cái. Thôn dân bên trong có 6 người thụ khác biệt trình độ tổn thương, bất quá đều không nguy hiểm đến tính mạng, nghiêm trọng nhất một người trên cánh tay bị sói kéo một miếng thịt. Mấy người kia ngược lại không cần người nâng, bị những thôn dân khác đỡ lấy hướng dưới núi đi. Hạ sơn sau, đám người nhấc lên Tân Lâm đi nhà hắn. Tân lão đại cùng cô vợ hắn đi trên trấn làm việc còn chưa có trở lại, trong nhà không có chủ sự, Triệu Thanh Hà tiện lợi lên người nói chuyện. Hắn phân phó Tân Sâm đi trên trấn tỉnh đại phu, lại để cho Triệu Văn Võ về nhà cầm dâu sâm. Lần trước Lý Lăng Vân không có bệnh giả bệnh, cho nên Triệu Văn Võ lấy tới cái kia túm dâu sâm đồng thời không có phát huy được tác dụng, lại bị Triệu Thanh Hà còn nguyên lấy về. Bây giờ vừa vặn có thể cho Tân Lâm dùng. Hai người vội vã đi ra ngoài, hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới. Mã Tiểu Hổ gặp Tân Lâm sắc mặt trắng bệnh, bờ môi tím thấm, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng đưa tay phải ra ngón trỏ dựng đến hắn mũi thở dưới, lại phát hiện căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Trong lòng hắn giật mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, âm thanh run rẩy hướng Triệu Thanh Hà hô: "Lý Chính Thúc, Tân Lâm không có tức giận." Thôn dân chung quanh nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, nhao nhao xuống lại lại đây. Triệu Thanh Hà cũng bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đem ngón tay dựng đến Tân Lâm hơi thở hạ thăm dò, không có cảm giác được mảy may khí tức. Hắn chau mày, chưa từ bỏ ý định, lại đưa tay phóng tới Tân Lâm chỗ cổ, ý đồ cảm thụ động mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Triệu Thanh Hà sắc mặt nặng nề, chậm rãi lui lại hai bước, lẩm bẩm nói, "Tiểu Lâm hắn không có tức giận." Lý Lăng Vân hơi sững sờ, "Không có tức giận? Không phải a, vừa rồi Tân Lâm được cứu lúc đến, hắn sờ qua đối phương mạch đập, mặc dù mạch đập vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất nhỏ nhảy lên. Mà lại hắn được cứu tới sau, trên người vết thương chảy máu rất nhanh liền bị người dùng quần áo cuốn lấy, theo lý mà nói, không phải nhanh như vậy liền mất đi sinh mạng thể trung thu." Trong lòng mang theo hồ nghi, Lý Lăng Vân đẩy ra đám người đi vào, nhúng tay sờ về phía Tân Lâm lồng ngực, nóng. Hắn nhanh chóng lột Tân Lâm mặc áo, bắt đầu dùng sức nén lên lồng ngực của hắn. Thôn dân chung quanh trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, có người tức giận nói, "Hắn cũng đã chết rồi, dù là giữa các ngươi có cái gì ân oán, cũng nên xóa bỏ mới là, vì sao muốn như thế lăng nhục thân thể của hắn?" Lý Lâm Vân không nói chuyện, tiếp tục có tiết tấu nén lồng ngực của hắn, vài chục cái sau, hắn dừng lại động tác gỡ ra Tân Lâm miệng, hướng Mã Tiểu Hổ nói ra, hít sâu một hơi, miệng đối miệng thổi tới trong miệng hắn. Mã Tiểu Hổ kinh hãi chỉ chính mình, vừa chỉ Tân Lâm, lắp bắp nói, "Ta..." Hắn miệng đối miệng, "Ừm." Các thôn dân gặp hắn chẳng những vũ nhục Tân Lâm thi thể, bây giờ còn muốn nhục nhã nhân cách của hắn, lập tức bắt đầu thảo phạt Lý Lăng Vân, thậm chí có người tiến lên đây kéo hắn, muốn cho hắn rời xa Tân Lâm. Liên Triệu Thanh Hà đều nhìn không được, hắn cao mày nói đến, "Lăng Vân, người chết vì lớn, không thể hồ nháo." Lý Lăng Vân vốn chỉ muốn sự thật thắng hùng biện, chờ tập kích đem Tân Lâm cứu sống, những người khác tự nhiên sẽ im lặng. Nhưng gặp bọn họ cũng không xứng hợp chính mình, thậm chí muốn ngăn cản chính mình, đành phải bất đắc dĩ mở miệng, "Lý Chính Thúc, ta không có hồ nháo." Dứt lời hắn lại nhìn phía Mã Tiểu Hổ, ngươi như muốn cứu hắn, liền hướng trong miệng hắn thổi hơi. Đám người sững sờ, Tân Lâm đã chết rồi, Lý Lăng Vân còn muốn cứu hắn. Hắn chẳng lẽ tại người si nói mộng? Mã Tiểu Hổ bán tín bán nghi mà hỏi, "Thật sự, ta hướng trong miệng hắn thổi hơi ngươi liền có thể cứu sống hắn? Ta có thể hay không cứu sống không biết, nhưng nếu ngươi lại cọ sát xuống, hắn liền nhất định sẽ chết." Hắn không có đem lại nói chết, Tân Lâm có thể hay không sống lại còn phải xem tiên ý, không phải hắn nói có thể sống liền nhất định có thể sống. Mã Tiểu Hổ nghe hắn nói như vậy, lập tức cúi đầu xuống cho Tân Lâm độ khí. Một hơi đưa xong, Lý Lăng Vân lại bắt đầu nén Tân Lâm lồng ngực, vài chục cái sau lần nữa để Mã Tiểu Hổ thổi hơi. Người chung quanh đều lặng lặng nhìn hai người bận rộn, trong lòng cũng ôm có lẽ thật có kỳ tích phát sinh suy nghĩ. Thế nhưng là hai người này bận rộn đã lâu, nhưng thủy chung không thấy Tân Lâm tỉnh lại. Mọi người ở đây coi là không có hy vọng thời điểm, Tân Lâm mí mắt lại nhẹ nhàng giật giật. Mắt sát thôn dân phát hiện tình huống này, lập tức ngạc nhiên nói, "Sống lại, Tiểu Lâm sống lại." Yên tĩnh phòng nhỏ tức khắc sôi trào lên. Đám người nhìn về phía Lý Lăng Vân ánh mắt tràn ngập không thể tin, trong đó còn kèm theo một tia kính sợ. Lý Lăng Vân đem một cái đã người đã chết cứu sống. Lý Lăng Vân gặp hắn mí mắt động, lại làm một tổ động tác sau ngừng lại. Tân Lâm mở mắt ra nhìn qua Lý Lăng Vân, hơi thở mong manh vậy mở miệng, "Cảm ơn ngươi cứu ta." Ngoài cửa vang lên Triệu Văn Võ âm thanh, "Nhường một chút, nhường một chút, để ta đi vào." Đám người tránh ra một con đường, Triệu Văn Võ ôm một cái hũ đi đến, "Cha, ta bọn canh sâm, nhanh cho Tân Lâm rót hết." Thời gian ngắn như vậy không kịp nấu canh, hắn sau khi về nhà lập tức đem dâu sâm băng thành mảnh vụn, hướng nước sôi bên trong lăn lăn liền bưng đến đây. Triệu Thanh Hà tiếp nhận cái hũ, cầm lấy Triệu Văn Võ trong tay cái thìa bắt đầu hướng Tân Lâm trong miệng rót canh. Lý Lăng Vân muốn nói hắn thân thể hư, như thế bổ sẽ bổ quá mức, nhưng nghĩ lại, dâu sâm dinh dưỡng giá trị cũng không phải là rất cao, hẳn là ra không được vấn đề, liền cũng không có lên tiếng nữa. Trong cái hũ canh cũng liền một bát lượng, rất nhanh liền bị Triệu Thanh Hà toàn bộ rót vào Tân Lâm trong miệng. Có lẽ chén canh này thật có hiệu quả, bất quá một lát, Tân Lâm tinh khí thần nhi liền tốt rất nhiều. Mọi người gặp hắn thần sắc chuyển biến tốt đẹp, lần này là triệt để yên tâm. Gặp người không có việc gì, thôn dân tâm tư lại hoạt lạc, có người hỏi Triệu Thanh Hà, "Lý Chính, bên ngoài cái kia mấy cái sói chúng ta làm sao chia?" Triệu Thanh Hà biết, những người này sở dĩ một mực ở chỗ này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì bên ngoài cái kia bảy con sói. Thịt sói mặc dù không thể ăn, nhưng dù sao cũng là thịt à, bảy con sói cộng lại cũng có chừng 300 cân, dù là toàn bộ thôn nhân phân, một nhà cũng có thể phân 10 cân thịt. Trong thôn đại đa số người nhà đều chỉ có thể tại lúc sau Tết ăn một miếng thịt, ngày thường căn bản không nỡ mua thịt loại vật này, bây giờ một nhà có thể phân đến gần 10 cân thịt, lại có ai sẽ không tâm động đâu. Triệu Thanh Hà vuốt vuốt trên cằm cái kia ngắn ngủi sợi râu, trầm ngâm một lát sau nói ra, "Hôm nay công lao lớn nhất chính là Lâm Vân, hắn một người liền giết chết 4 cái sói, trong đó còn bao gồm cái kia Lang Vương. Mà lại, hắn đưa ra 3 người một tổ đối kháng đàn sói phương pháp cũng lên đại tác dụng, nếu không có hắn, chúng ta hôm nay khẳng định sẽ xuất hiện thương vong. Cho nên, ta nghĩ đến đem cái kia Lang Vương phân cho hắn, còn lại thịt người trong thôn chia đều, ra sói bán cho cái kia 5 vị thụ thương thôn dân làm y dược tiền, các ngươi ý như thế nào?" Chương 54. An Bạt hắn có chút áy náy nhìn về phía Lý Lang Vân. Hôm nay xuất lực nhiều nhất là Lý Lang Vân, cái kia 4 cái sói đều là hắn giết chết, theo lý mà nói những cái kia cũng đều là chiến lợi phẩm của hắn. Thế nhưng là các thôn dân cũng ra lực, như hắn đem 4 cái sói đều phân cho Lý Lăng Vân, mọi người khẳng định không nguyện ý. Lý Lăng Vân hướng hắn cười cười, nói ra, "Ta không có ý kiến." Hắn mặc dù giết 4 cái sói, nhưng người trong thôn cũng vì này trả giá tinh lực, nếu không có bọn hắn kiểm chế đàn sói, một mình hắn không có khả năng liên sát 4 cái sói còn lông tóc không tổn hao. Đám người gặp Lý Lăng Vân không có ý kiến, liền cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Lý Chính ý nghĩ. Như đổi thành trước kia, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đem chọn con sói Vương Vân cho Lý Lăng Vân, nhưng mà Lý Lăng Vân biểu hiện hôm nay chinh phục những hán tử này. Đương nhiên, khẳng định vẫn là có trong lòng người không thoải mái, nhưng mà bọn hắn cũng không nói gì thêm, dù sao Lý Lăng Vân thực lực còn tại đó, như về sau gặp lại tương tự chuyện, còn phải dựa vào hắn đâu, cũng không thể bởi vì điểm này thì đắc tội hắn. Sự tình thỏa đàm, đoàn người đi bên ngoài lột ra phân thịt. Lý Lâm Vân đồng thời không có cùng mọi người cùng nhau hành động, hắn khiêng Lang Vương thi thể, dẫn theo nó cái kia đầu to lớn đội vàng về nhà. Phía tây phòng chính, An Ninh thần sắc lo nghĩ ngồi tại giường xuôi theo bên trên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lý Lăng Vân có thể bình an trở về. Tiểu Thảo lặng lặng giúp vào An Ninh bên cạnh, tay nhỏ nắm thật chặt An Ninh góc áo, trong đôi mắt thật to tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng. Cứ việc nàng chỉ có 5 tuổi, nhưng nàng biết đàn sói đáng sợ. Trước đó đại tiền thôn bị đàn sói tập kích, có người đang cứu người lúc bị sói cắn chết. Nếu như tỷ phu cũng gặp bất trắc, nàng cùng tỷ tỷ lại đem như thế nào sinh hoạt đâu? Nàng không nguyện ý tỷ phu xảy ra chuyện, bởi vì trên thế giới này không còn có ảnh hình người hắn như thế quan tâm các nàng tỷ muội. Tôn thị đồng dạng lo lắng, nhưng nàng tuổi lớn hơn, kinh lịch nhiều, đè xuống lo lắng trong lòng an ủi An Ninh cùng Tiểu Thảo. Các ngươi không cần lo lắng, Lăng Vân là một cái người có năng lực, ta tin tưởng hắn nhất định có thể bình an trở về. An Ninh khẽ gật đầu, nàng nỗ lực ức chế nội tâm bất an, nói với mình phải tin tưởng Lý Lăng Vân năng lực, tin tưởng hắn sẽ bình an trở về. Nhưng mà trong lòng sầu lo nhưng thủy chung khó mà tiêu tán. Đang tại mấy người đứng ngồi không yên lúc, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Lý Lăng Vân âm thanh ở ngoài cửa vang lên, An Ninh mở cửa, ta đã trở về. An Ninh nghe tới âm thanh lập tức nhảy xuống giường hướng phía ngoài cửa chạy tới. Tiểu Thảo cũng đội vàng xoay người xuống giường, nện bước chân ngắn hướng ra ngoài chạy. Đại môn mở ra, An Ninh bị Lý Lăng Vân trên vai khiêng Lang Vương giật nảy mình, nàng không để ý tới hỏi đây là tình huống như thế nào, từ trên xuống dưới đem Lý Lăng Vân dò xét một lần, gặp hắn không bị tổn thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Lăng Vân bước vào đại môn, cười nói, yên tâm, ta không có việc gì. Hắn gặp Tiểu Thảo đứng ở dưới mái hiên đã sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn qua trên vai hắn sói, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu cô nương này lá gan là thật lớn, đổi lại đồng dạng Tiểu Hải, lúc này bán chừng cũng đã dọa khóc, có thể nàng lại còn có đảm lượng nhìn kỹ. Cũng không biết đợi nàng sau khi lớn lên sẽ là cái gì tính tình, dù sao sẽ không giống An Ninh dạng này yên tĩnh. Tôn Thị nghe hắn nói Tân Sâm hai huynh đệ đã được cứu, lên núi thôn dân đều trở về, lúc này đang tại Tân gia phân thịt, liền cùng hai người lên tiếng chào hỏi, vội vàng rời khỏi. An Ninh chờ hắn đem xác sói dỡ xuống sau, lúc này mới hỏi hắn lên núi tình huống. Lý Lâm Vân đại khái nói một chút phát sinh chuyện, sau đó mang tới chủ thủ, bắt đầu lột ra. An Ninh ở một bên trợ thủ, Tiểu Thảo ngồi xổm ở An Ninh bên người, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân lột ra tay, trong mắt thần thái sáng láng, một chút cũng không có sợ hai ý tứ. Cái này Lang Vương chừng hơn 100 cân, Lý Vân lột xong ra lúc sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, hắn đem thịt sói mang tới phòng bếp, cùng An Ninh dẫn theo xuống nước đi bờ sông tẩy. Tiểu Thảo vẫn như cũ như cái đuôi nhỏ tựa như đi theo phía sau hai người, An Ninh sợ nàng té, liền ôm lấy nàng hướng bờ sông đi đến. Bờ sông có mấy cái phụ nhân cũng tại tẩy xuống nước, gặp hai người lại đây, nhao nhao cùng bọn hắn chào hỏi. Các nàng đã từ nhà mình trong miệng nam nhân biết được Lý Lăng Vân một người giết bốn sói chuyện. Chính mình một nhà có thể ăn được thịt, còn phải cảm tạ Lý Lăng Vân. Lý Lâm Vân cười đáp lại vài câu, xem như cùng các nàng bắt chuyện qua. An Ninh gặp bờ sông đều là phụ nhân, tiếp nhận Lý Lâm Vân trong tay buồn, nói mình một người tẩy liền có thể, để Lý Lâm Vân đi làm việc chính mình chuyện. Người trong thôn Đức Hạnh nàng vô cùng hiểu rõ, đừng nhìn lúc này mọi người đều không nói gì, chờ trở về nhà, không chừng sẽ như thế nào bố trí Lý Lăng Vân. Dù sao trong thôn không có nam nhân kia sẽ bồi tức phụ đi bờ sông tẩy đồ vật, nói ra sẽ bị người chê cười. Lý Lâm Vân nghĩ đến chính mình buổi sáng ở dưới sọt cá hẳn là có thu hoạch, liền cũng không có phản đối. Hắn về nhà nâng lên tùng cùng thỏ nội tạng, đi thượng du thu sọt cá. Thu hoạch lần này so buổi sáng kém xa, hai cái trong giỏ cá tổng cộng chỉ có 7-8 đầu dài bằng ngón cái tiểu ngư, mặc dù còn có một chút tôm cua ở bên trong bò qua bò lại, nhưng cái đầu đều tương đối nhỏ. Lý Lăng Vân đem cái kia mấy con cá nhỏ nhặt đi ra ném vào trong thùng, tôm cua lại bị hắn rót vào trong sông. Này mấy cái tôm cua thực sự quá nhỏ, làm nổ hắn đều ngại lãng phí dầu. Đem vỏ rừng nội tạm chia hai phần buộc tiến trong giỏ cá, hắn lại đổi cái địa phương sắp xếp cẩn thận sọt cá, dẫn theo thùng nước đi đón An Ninh. An Ninh tại mấy cái kia phụ nhân trợ giúp dưới đã đem xuống nước rửa sạch, lúc này đang chuẩn bị về nhà. Lý Lăng Vân tiếp nhận chứa đựng nước buồn, An Ninh tay phải xách thùng, tay trái dắt Tiểu Thảo, ba người hướng nhà đi đến. Chờ bọn hắn vừa đi, bờ sông mấy cái kia phụ nhân lập tức thảo luận mở, không nghĩ tới Lý Lăng Vân tiểu tử này vẫn là cái đau tức phụ. Ai, nam nhân vây quanh nữ nhân chuyện không phải chuyện tốt, quá không có tiền đồ. Đúng đấy, chớ nhìn hắn có bản lĩnh, nhưng hắn sợ nữ nhân, đây cũng không phải là kiện hảo con chuyện. Lý Lâm Vân không biết bọn hắn trong biên chế sắp xếp chính mình, hắn sau khi về đến nhà, đem cái kia mấy con cá nhỏ thu thập, sau đó bắt đầu tôm chiên cua. Buổi sáng thời điểm hắn hướng trang tôm cua trong thùng thêm nước muối, lúc này nên nhà bùn cát cũng đã nôn ra. Hắn đem tôm cua vớt đi ra rửa sạch sẽ, cùng tiểu ngư cùng một chỗ dùng hành khương muối cùng nghiền nát hoa tiêu phân quấy khoái, để ở một bên dự bị. Sau đó lấy ra hai cái trứng gà đánh vào trong bát, đi đến bung một chút bột mì quấy vân. Đem giữa trưa nổ cá còn lại chảo dầu đốt nóng, lấy ra tôm cua cùng tiểu ngư, bỏ vào trong chảo dầu nổ. Nổ ra trong đó trình độ, vớt ra sau tại trứng gà dịch bên trong quấy một vòng, tiếp tục bỏ vào trong nồi nổ khoảng 3 phút, ra nồi. Thừa dịp nhiệt độ cao, hướng nổ tốt tôm cua phía trên dải lên một điểm muối mịn cùng hoa tiêu phấn quấy đều, giòn giòn thơm thơm ăn vặt liền làm xong. An Ninh cùng Tiểu Thảo một lớn một nhỏ đứng tại nồi và bếp bên cạnh trông mong nhìn qua Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân nếm nếm hương vị, mặn mặn ma ma mùi thơm tràn ngập toàn bộ khoang miệng, dứt khoát tôm cua nhai đứng lên rất có hương vị. Hắn hướng An Ninh cùng Tiểu Thảo trong miệng mỗi nhét một cái tôm nhỏ, hai người tức khắc bị xốp giòn cảm giác chinh phục. Chương 55. Gây chuyện sáng sớm hôm sau, Lý Lăng Vân khiêng Lang Vương thịt cùng nấm bụng dê đi ra ngoài. Cái này Lang Vương cứ trừ ra lông nội tạng sau còn có hơn 60 cân, hắn cho nhà lưu lại 10 cân, còn lại chuẩn bị khiêng đến huyện thành đi bán. Tới gần buổi trưa, Lý Lăng Vân đến huyện thành. Hắn trực tiếp đi Hương Mãn Lâu. Hương Mãn Lâu là toàn huyện thành lớn nhất tiểu lâu, nơi này lưu lượng khách lớn, Lang Vương thịt không lo bán không được. Trong tiệm hỏa kế thấy có khách tới cửa, bận điệu cười hì hì đi tới, nhiệt tình nói, khách quan mời vào bên trong, không biết khách quan muốn ăn chút gì không? Lý Lăng Vân đem trên vai bao tải phóng tới trên mặt đất, lại đưa tay bên trong dẫn theo nhỏ một chút cái túi đặt ở bao tải bên trên, lúc này mới hỏi hỏa kế, không biết trưởng quỹ có hay không tại, ta chỗ này có chút thịt sói cùng nấm bụng dê, không biết quý tiểu lâu có cần hay không? Hỏa kế gặp hắn không phải tới ăn cơm, trên mặt nhiệt tình nhạt một chút, nhưng cũng không có biểu hiện ra bất mãn, chỉ nói để hắn chờ chốc lát, trưởng quỹ đang tại tiếp đãi quý khách, tạm thời không tiện xuống. Lý Lăng Vân gật gật đầu, tại đại đường tìm cái không bị ngồi xuống, chuẩn bị chờ trưởng quỹ làm xong. Hương Mãn Lâu sinh ý rất tốt, bây giờ lại tiếp cận giữa trưa, ăn cơm rất nhiều người, rất nhanh, toàn bộ đại sảnh đều ngồi đầy người. Lý Lăng Vân gặp cửa ra vào lại có người đi vào, cũng không tiện tiếp tục dành chỗ đưa, liền đứng dậy thoái vị. Đi vào nam tử cũng thấy được Lý Lăng Vân, hắn đầu tiên là nhướng mày, lại rất nhanh giãn ra. Tiểu nhị đem người mang theo lại đây, mời hắn ngồi tại Lý Lăng Vân trước đó ngồi qua cái ghế bên trên. Người kia liếc liếc mắt một cái Lý Lăng Vân, khóe miệng hơi hơi nhếch gồng, ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống hắn lại bá đứng dậy, siết chặt cái mũi bất mãn nói, mùi vị gì, như thế nào thối như vậy, trước đó là ai ngồi một bàn này? Lý Lăng Vân dẫn theo bao tải lặng lẽ nhìn qua hắn, người này không phải người khác, chính là đại tiền thôn trà xanh Nam Phùng Thanh Sơn. Lúc trước hắn rõ ràng thấy được chính mình, lúc này lại như thế như vậy tư thái, rõ ràng chính là nghĩ nhục nhã chính mình. Tiểu nhị đứng ở một bên, cẩn thận nhún nhún cái mũi, thấp giọng nói, khách quan có phải hay không nghe sai rồi, không có gì mùi lạ à? Muốn nói có, cũng chỉ là có một chút nhàn nhạt mùi máu tươi, thế nhưng là điểm này hương vị cùng trong đại đường mùi mồ hôi so ra, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Người này cố ý làm ra như thế một bộ ghét bỏ dáng vẻ, đoán chừng là cùng trước đó ngồi ở chỗ này nam tử có ân oán. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Lý Lăng Vân, lại quay đầu dơ lên khuôn mặt tươi cười, khách quan, bây giờ toàn bộ đại đường đã không có vị trí, ngài nhìn, nếu không ta an vị nơi này. Phùng Thanh Sơn nắm lỗ mũi, không buông tha nói, cái gì gọi là ta nghe sai rồi? Nơi này rõ ràng chính là rất úi, giống như là có người kéo tựa như, ta nghe cố này mùi thối là tử. Hắn nói đưa ngón trỏ ra ở đại sảnh dạo qua một vòng, cuối cùng chỉ hướng Lý Lăng Vân, cái phương hướng này chuyển tới. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi đến Lý Lăng Vân trước mặt, dùng sức khịt khịt mũi, sau đó làm ra một bộ muốn nôn mửa dáng vẻ, nói ra, mẹ, chính là trên thân người này phát ra mùi thối, các ngươi mau đem hắn đuổi đi ra, bằng không thì ta ăn không ngon. Hắn nói rất lớn tiếng, đại đường thực khách nhao nhao quay đầu nhìn về hai người, có người nhún nhún cái mũi, khó hiểu nói, không có mùi thối à, cả sảnh đường đều là đồ ăn hương, ở đâu ra mùi thối? Người đứng bên cạnh hắn Sở Trường khuỵu tay nhẹ nhàng thọc thọc hắn, nói nhỏ, ngươi còn nhìn không ra à, người trẻ tuổi kia cùng dẫn theo bao tải giữa những người tuổi trẻ có khúc mắc, đây là cố ý gây chuyện làm người buồn nôn đâu. Đối phương bừng tỉnh đại ngộ. Người chung quanh nghe tới hai người trò chuyện âm thanh, tức khắc lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ, nhiều hứng thú nhìn qua hai người. Lý Lăng Vân nhúng tay bắt lấy Phùng Thanh Sơn đưa qua tới ngón trỏ, dùng sức hướng lên một tách ra, cười lạnh nói, nơi nào đến chó dại, bị chủ nhân bức bỏ sau liền bắt đầu cắn người linh tinh, sợ không phải được sủa loạn trứng. Phùng Thanh Sơn không nghĩ tới Lý Lăng Vân dám ở trước mặt mọi người động thủ, toàn tâm đau đớn để hắn kêu to lên, à, đau đau đau, ta nhập mẹ ngươi, ngươi mẹ nó mau buông tay. Lý Lăng Vân gặp hắn dám vũ nhục nguyên thân mẫu thân, sắc mặt dần dần băng lãnh, khí lực trên tay càng nặng mấy phần. Hắn mặc dù chưa thấy qua nguyên thân mẫu thân, nhưng là từ nguyên thân trong trí nhớ có thể thấy được, nàng rất thích con của mình. Lý Lăng Vân nếu chiếm cự nhân ra thân thể, tự nhiên không cho phép người khác vũ nhục thân nhân của hắn. Phùng Thanh Sơn đau mồ hôi lạnh chảy ròng, gặp Lý Lăng Vân không chịu buông tay, lập tức hướng phía tiểu nhị mắng, các ngươi mắt mù à, không nhìn thấy có người đang khi dễ thực khách sao? Mau đem tay của hắn đẩy ra. Hai cái tiểu nhị lúc này mới vội vàng tiến lên, đem Phùng Thanh Sơn từ Lý Lăng Vân trong tay kéo ra ngoài. Phùng Thanh Sơn khoanh tay chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử để các ngươi đem hắn tay đẩy ra, các ngươi kéo lão tử làm gì? Hai người này không để Lý Lăng Vân buông tay, lại tiến lên đây kéo chính mình, dẫn đến đầu ngón tay của mình kém chút bị Lý Lăng Vân tách ra chuyển xương. Hai cái hỏa kế không ngừng xin lỗi, nhưng trong lòng đang âm thầm chửi mắng, ngươi cái kẻ ngu, cũng không nhìn xem đối phương cái kia lạnh phảng phất muốn ăn người sắc mặt, đó là người dễ trêu chọc sao? Vạn nhất chính mình không có đem tay của đối phương đẩy ra, ngược lại chọc giận đối phương, đem ngón tay của mình tách ra gãy làm sao bây giờ? Phùng Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, vừa đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Lý Lăng Vân, lại rất nhanh thu tay lại, hừ lạnh một tiếng nói ra, thực khách tại các ngươi trong tiệm bị người khi nhục, các ngươi Hương Mãn Lâu không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, các ngươi đem người này đuổi đi ra, ta liền không so đo chuyện này. Hai cái hỏa kế liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lung túng tiến lên, đối Lý Lăng Vân nói ra, khách quan thật xin lỗi, chúng ta Hương Mãn Lâu xác thực có bảo hộ thực khách trách nhiệm, dù sao lúc này trưởng quỹ không thể phân thân, ngài nhìn, nếu không ngài chờ một lúc lại đến. Đông gia yêu cầu muốn bảo hộ thực khách tại trong tiệm dùng cơm lúc an toàn, nếu có người gây hấn gây chuyện, liền đem người kia thỉnh ra ngoài. Bọn hắn chỉ là hỏa kế, tự nhiên không dám vi phạm Đông gia mệnh lệnh. Huống hồ người này cùng chính mình cũng không có quan hệ, đuổi hắn đi còn có thể để thực khách hài lòng, chính mình lại có lý do gì không làm như vậy đâu. Lý Lăng Vân đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, trầm giọng nói, lên cho ta một tô mì, lại muốn một cái gà quay. Phùng Thanh Sơn không phải nói hắn là thực khách, Thương Mãn Lâu hẳn là cam đoan an toàn của hắn, muốn để hỏa kế đem chính mình đuổi đi ra sao? Hắn cũng làm một lần thực khách, nhìn Phùng Thanh Sơn đến cùng có thể hay không đem chính mình đuổi đi ra. Tiểu nhị nghe xong lập tức cất giọng nói, được rồi, khách quan ngài chờ một lát, mặt cùng gà quay lập tức tới ngay. Dứt lời hắn hướng về sau chủ đi đến, chuẩn bị đi thông chi đầu bếp nấu cơm. Phùng Thanh Sơn kéo lại tiểu nhị, bất mãn nói, hắn khi nhục ta, như thế nào còn có thể giống người không việc gì một dạng tại trong tiệm dùng cơm? Chẳng lẽ các ngươi Hương Mãn Lâu chính là như thế chiêu đãi thực khách? Chỉ cần khi nhục thực khách người tại trong tiệm dùng cơm, liền có thể mặc kệ trước đó khách nhân chỗ gặp khi dễ sao? Tiểu nhị sững sờ, lời này hắn cũng không dám thừa nhận. Bảo hộ thực khách dùng cơm lúc an toàn Hương Mãn Lâu đặc sắc một trong, như hắn dám nói là, như vậy Hương Mãn Lâu thanh danh sẽ phải thối. Đến lúc đó người đối diện liền sẽ trắng trợn tuyên truyền hương đầy vì tiền tài căn bản không quản thực khách chết sống chuyện, trong tiệm sinh ý sợ là sẽ phải rớt xuống ngàn trượng, vậy hắn nhưng là thành Hương Mãn Lâu tội nhân. Thế nhưng là như chính mình không thừa nhận, liền phải đem người này đuổi đi ra, kể từ đó trong tiệm sẽ thiếu dễ một khoản tiền, chính mình tiền thưởng cũng sẽ thiếu mấy văn. Đến cùng muốn hay không đem người đuổi đi đâu? Chương 56. Gặp lại Liễu Sơ Nguyệt được rồi, này mấy văn tiền ban thưởng từ bỏ, bảo trụ Hương Mãn Lâu thanh danh càng quan trọng. Nghĩ được như vậy hắn này hướng Lý Lăng Vân ôm quyền thi cái lễ, khách quan ngượng ngùng, Hương Mãn Lâu quy củ không thể hỏng, còn xin khách quan có thể tạm thời rời đi một lát, chờ vị khách quan kia dùng cơm xong ngài lại đi bảo. Phùng Thanh Sơn đắc ý nhìn qua Lý Lăng Vân, tiểu tử thối, để ngươi cùng lão tử cấp an ninh, lão tử hôm nay liền muốn để ngươi mặt mũi quét rác, như chó bị người đuổi đi ra, nhìn ngươi về sau còn có hay không mặt tới Huyền Thành. Hắn đang nghĩ kỹ, trên đường trở về muốn đem sự tình hôm nay nói cho dọc đường thôn, để Lý Lăng Vân tại phụ cận mấy cái trong thôn đều không ngóc đầu lên được. Đến lúc đó An Ninh tất nhiên sẽ chán ghét mà vứt bỏ hắn. Chính mình lại hướng nàng cho thấy tâm ý, nàng nhất định sẽ hết sức cảm động. Đến lúc đó, nghĩ đến An Ninh đã bị người này từng chiếm được, hắn lại hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra tâm tình bất mãn. Lý Lăng Vân cười ha ha, hỏi tiểu nhị, hai chúng ta ai tới trước? Tiểu nhị đáp, dĩ nhiên là ngươi tới trước. Lý Lăng Vân tới có một lát, mà người kia là vừa vặn mới tiến cửa hàng, dĩ nhiên là Lý Lăng Vân tới trước. Vậy ta cùng hắn ai trước điểm cơm? Cái này, tự nhiên cũng là ngươi. Lý Lăng Vân điểm mặt cùng gà quay đều nhanh làm xong, người kia lại còn không có nói muốn ăn cái gì. Nếu ta tiên tiến cửa hàng, ta trước điểm cơm, ngươi tại sao phải đuổi ta đi? Hỏa kế sững sờ. Đúng à, người này trước tiến đến, lại trước điểm cơm, cái kia dĩ nhiên chính là tới trước thực khách, trái lại một người khác, không có điểm cơm không nói, vừa đến đã bắt đầu gây chuyện, quấy rầy thực khách dùng cơm, nên đi hẳn là hắn. A tiểu nhị hướng phía Lý Lăng Vân nói tiếng xin lỗi, sau đó hướng Phùng Thành Sơn nói ra, khách quan, nếu không ngài chờ một lúc lại đến a. Bây giờ trong tiệm người đấy, ngài cũng không có địa phương ngồi. Phùng Thanh Sơn sắc mặt đỏ lên, chỉ vào tiểu nhị nổi giận đùng đùng nói, ngươi một cái nhân viên cũng dám đuổi đi thực khách. Tin hay không lão tử giống các ngươi trưởng quy tố ra ngươi. Nhà ta tiểu nhị theo trong tiệm quy củ làm việc, lão phu không biết hắn làm sai chỗ nào. Lý Lăng Vân ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, nhìn thấy trưởng quy chắp tay sau lưng chậm rãi từ lầu 3 đi xuống. Phía sau hắn cửa bao xương mở ra, đứng ở cửa một vị người mặc váy lụa nữ tử. Liêu Sơ Nguyệt. Liêu Sơ Nguyệt đang lặng lặng nhìn qua hắn, gặp Lý Lăng Vân hướng chính mình trông lại, nét mặt biểu lộ một vẻ cười yếu ớt, hơi hơi hướng hắn nhẹ gật đầu. Lý Lăng Vân thu hồi ánh mắt, đứng dậy hướng trưởng quý ôm quyền nói, Hương Mãn Lâu có thể nghiêm ngặt dựa theo trong tiệm quy củ làm việc, có thể thấy được là có nguyên tắc, hết lòng tuân thủ hứa hẹn một cửa tiệm, chắc hẳn tương lai sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Trưởng quý cười ha hả hướng hắn đáp lễ lại, mượn khách quan cắt luôn, Hương Mãn Lâu vẫn luôn tại chiếu trương làm việc, khách quan yên tâm, chuyện ngày hôm nay cũng là như thế. Dứt lời hắn hướng phía Phùng Thanh Sơn đưa tay, còn xin vị khách quan kia rời bước. Phùng Thanh Sơn thở hổn hển không nhúc nhích. Hôm nay như chính mình liền như vậy xám xịt rời đi, vậy sau này còn mặt mũi nào tới trong huyện? Trưởng quý gặp hắn đứng bất động, lạnh xuống mặt phân phó tiểu nhị, đem người này thỉnh ra ngoài. Nói đến thỉnh chữ, hắn cố ý nhấn mạnh. Tiểu nhị hiểu ý, một trái một phải dựng lên Phùng Thanh Sơn liền hướng ngoài tiệm mặt đi. Bọn hắn không rõ ràng, vì cái gì luôn luôn đối vào cửa hàng tới thực khách thái độ hữu hảo trưởng quý sẽ đột nhiên lạnh xuống mặt tới đổi người, nhưng mà nếu trưởng quý đều hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên đến thi hành mệnh lệnh. Phùng Thanh Sơn gặp hai người giống đỡ chó chết tựa như đem chính mình kéo ra ngoài, lập tức giằng co, thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Ta cũng là thực khách, muốn tại trong tiệm tiêu phí, các ngươi dựa vào cái gì muốn đuổi ta đi? Hắn vừa hô vừa dùng sức bố néo người, ý đồ tránh thoát. Gặp từ đầu đến cuối dây không ra chói buộc, hắn lại nhấc chân đi đá hai người, kết quả không có đá phải bọn hắn, ngược lại đem một cái tiểu nhị trong tay bàn ăn đá lật ra. 3. Theo một tiếng vang lanh lảnh, trong bàn ăn hũ kia thượng hạng rượu rơi trên mặt đất, vỏ rượu ngã nát bấy, rượu vùng đầy đất. Bưng rượu tiểu nhị sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng quỹ, không biết làm sao nói, không phải ta. Lôi kéo Phùng Thanh Sơn tiểu nhị nhìn qua trên mặt đất cái kia lưu khắp nơi đều là rượu, nuốt ngụm nước bọt, đối Phùng Thanh Sơn nói ra, ngươi thế mà đem khách nhân điểm rượu đá ngã lăn. Phùng Thanh Sơn hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, chẳng phải một vò rượu sao? Ta bồi, các ngươi thả ta ra. Một vò rượu có thể đáng bao nhiêu tiền? Hắn bồi chính là, chỉ cần hai người bây giờ bông ra chính mình, hắn bồi thường tiền sau cũng không thể lại đem chính mình bồi đi ra rồi à? Hai người nhìn về phía trưởng quỹ khoe miệng hơi cầu, nói ra, nếu khách quan thừa nhận chính mình đổ nhào rượu, vậy thì đem rượu tiền bồi à? Tiểu Thẩm, Tiểu Tống, buông hắn ra. Cái kia bưng bàn ăn tiểu nhị gặp này lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Phùng Thanh Sơn gặp hai người bông ra chính mình, trong lòng vui mừng. Hắn từ trong ngực móc ra một chuỗi tiền đồng đặt ở tiểu nhị trên bàn ăn, sau đó đem hai tay cong đến sau lưng, ngẩng mặt lên nói ra, "Này sâu tiền cho ngươi, diệt trừ tiền thưởng, tiền còn lại cho ta làm hai đạo các ngươi trong tiệm thức ăn cầm tay, lại đến bình rượu ngon tới. Tiểu nhị kia nhìn qua trong bàn ăn đồng tiền, gãi gãi đầu nói ra, khách quan, ngài đánh nát này vò rượu gọi ngàn ngày nướng, một vò liền phải 5 lượng bạc, ngài này một sâu tiền không đủ thường này vò rượu, còn kém xa đâu. Phùng Thanh Sơn hai mắt trợn lên, không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Đây là ngàn ngày nướng, ngươi không muốn hù ta? Này làm sao sẽ là ngàn ngày nướng đâu? Này làm sao có thể là ngàn ngày nướng đâu? Ngàn ngày nướng hắn là biết đến, đây chính là đại hạ danh cửu, nho nhỏ một vò liền muốn mấy lượng bạc. Như đây thật là ngàn ngày nướng, cái kia bán 5 lượng bạc cũng bình thường. Thế nhưng là trên người hắn không có 5 lượng bạc à, toàn thân hắn cũng chỉ có này một sâu tiền, là hắn tại trong huyện làm một tháng công mới kiếm được tiền. Nguyên bản hắn nghĩ đến, hôm nay nhận tiền công, tới Hương Mãn lâu khao một chút chính mình, có ai nghĩ được lại gặp Lý Lăng Vân cái này cướp đi an ninh hỗn đảng. Hắn nhất thời nhịn không được liền cùng người này trộn lẫn vài câu miệng, vốn là muốn cho hắn ném cái mặt to, như thế nào đến cuối cùng mất mặt là chính mình, rớt tiền cũng là chính mình. Trưởng quý lạnh giọng nói, này dĩ nhiên là ngàn ngày nướng, 5 lượng bạc chỉ là nó tiền vốn, ta cũng không hỏi ngươi nhiều muốn, liền cho cái tiền vốn a. Phùng Thanh Sơn bận bịu nói ra, ta không có tiền, rượu không phải ta đổ nhào, vì cái gì để ta bồi, ta không bồi thường. Ngươi không bồi, vậy chúng ta liền đi huyện nha lý luận, huyện thái gia tự sẽ phán xét. Trưởng quý hướng đám người ôm quyền nói ra, đến lúc đó còn xin chư vị có thể thay tiểu điếm làm cái chứng nhân. Trưởng quý yên tâm, nay vò rượu chính là người này đánh nát, ta tận mắt nhìn thấy. Đúng đấy, ta cũng nhìn thấy. Trưởng quý gật gật đầu, đối tiểu nhị nói ra, dẫn hắn đi huyện nha. Hai người một lần nữa dựng lên Phùng Thanh Sơn đi ra ngoài. Phùng Thanh Sơn sắc mặt đột biến, đội mở miệng hô, ta bồi. Dù là hắn chưa từng vào huyện nha, cũng biết tiến vào huyện nha là hậu quả gì, hắn không muốn đi, hắn không thể đi. Trưởng quý gật gật đầu, để hai người bông ra Phùng Thanh Sơn. Phùng Thanh Sơn trên người không có nhiều bạc như vậy, đành phải tại trưởng quý viết xong giấy vay nợ thượng ký tên đồng ý, chật vật rời khỏi Hương Mãn lâu. Lý Lăng Vân một bên gặm đùi gà một bên hướng trong miệng tiễn đưa mì sợi, tựa hồ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trưởng quý đứng tại đại đường, cảm nhận được trên lầu ánh mắt thu về, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình làm như vậy không có sai, tiểu thư đối với mình phương thức xử lý tương đối hài lòng. Chương 57. Làm cá Lý Lăng Vân ăn xong mì trong chén, lại để cho tiểu nhị cho mình hai tấm bộ lá, đem không ăn xong gà bọc lại sau, đối trưởng quý nói ra, Lâm trưởng quý, ta chỗ này có một chút lang vương thịt cùng nấm bụng dê, không biết quý tiểu lâu có cần hay không. Trưởng quý ánh mắt sáng lên, hỏi đội, thật là lang vương thịt cùng nấm bụng dê sao? Lý Lăng Vân gật gật đầu, là lang vương thịt, bất quá là chiều hôm qua săn, đến lúc này đã không phải là rất mới mẻ, nấm bụng dê cũng là hôm qua mới hái, còn không có phơi khô, như trưởng quý cần, có thể tính rẻ hơn một chút. Hắn đem bao tải mở ra, lộ ra bên trong lang vương thịt cho trưởng quý nhìn, lại đem nhỏ một chút túi mở ra, bên trong là từng cái đen xì nấm bụng dê, bên cạnh còn có một khối dùng bao vải lên đồ vật, căng phòng không biết là cái gì. Lâm trưởng quý tiến lên trước người thịt sói hương vị, đồng thời không có mùi thối, hắn hài lòng gật đầu, mặc dù là ngày hôm qua thịt, nhưng mà đồng thời không có cái gì mùi vị khác thường, như vậy đi, thì ta liền theo 1 cân 20 văn giá cả thu hết, nấm bụng dê theo 30 văn nhất cân thu, như thế nào? Lý Lăng Vân nhíu nhíu mày, gật đầu nói, vậy thì đa tạ Lâm trưởng quý. Thịt sói mặc dù là thịt rừng, nhưng mà bởi vì chất thịt tương đối tuổi, giá tiền là so ra kém lợn nhà thịt, Lâm trưởng quý theo lợn nhà giá cả tính bằng giá, có thể nói là rất chiếu cố chính mình. Nấm bụng dê cũng không có hao khô, nếu theo giá thị trường, 1 cân nhiều lắm là bán cái 20 văn, trưởng quý mỗi cân cho thêm 10 văn giá cả. Hắn liếc qua lầu 3 phòng khách, nơi đó cửa phòng đóng chặt, bốn phía rất yên tĩnh, cùng náo nhiệt đại đường hình thành chênh lệch rõ ràng. Lâm trưởng quý sở dĩ sẽ lấy cao hơn giá thị trường giá cả thu mua trong tay mình hàng, phải cùng Liêu Sơ Nguyệt có quan hệ. Này Hương Mãn lâu sợ là Liêu gia sản nghiệp. Trưởng quý gặp hắn đồng ý, liền để tiểu nhị lấy ra cân đòn xương hàng. Toàn bộ sói chung 62 cân, nấm bụng dê 7 cân 8 lượng, tổng cộng 1474 văn tiền. Trưởng quý đem xuyên tốt tiền đồng đưa cho hắn, lại vô vô bờ vai của hắn cười nói, Lý tiểu ca, nếu ngươi về sau lại đánh tới con mồi, cứ việc đưa đến Hương Mãn lâu tới, chỉ cần hàng không có vấn đề, ta Hương Mãn lâu toàn bộ đều phải. Hôm nay tiểu thư tới trong tiệm kiểm toán, hắn đi lầu 3 báo cáo tình huống, cho nên Lý Lăng Vân tới tiểu lâu lúc hắn đồng thời không có ngay lập tức gặp hắn. Ngay tại tiểu thư hướng hắn hỏi thăm trong tiệm tình huống lúc, dưới lầu đông nhiên chuyển ra thực khách tiếng thét chói tai, tiểu thư lúc ấy liền nhíu mày. Hắn giải tiểu thư tính tình, kiên quyết không cho phép có người tại tiểu lâu náo sự, thế là hắn hướng tiểu thư cáo kể tội, chuẩn bị xuống lầu đem người gây chuyện đuổi đi ra. Tiểu thư cao mày không nói chuyện, hiển nhiên cũng là đồng ý chính mình làm như vậy. Thế nhưng là chờ mình đem cửa bao xương mở ra, chuẩn bị ra ngoài lúc, tiểu thư chợt gọi lại chính mình, để cho mình trước không muốn xuống. Hắn có chút không hiểu, dưới lầu người kia đều nhanh đem thực khách ngón tay cho bẻ gãy, tiểu thư làm sao lại khoan dung loại sự tình này phát sinh. Hắn muốn nhắc nhở tiểu thư, đối phương tại trong tiệm khi dễ thực khách việc này cùng trong tiệm phục vụ tôn trị không hợp, có thể vừa quay đầu lại phát hiện, tiểu thư đang nhìn xem phía dưới người kia cười khẽ. Nụ cười kia nói như thế nào đây, giống như là dung túng. Trong lòng hắn giật mình, lập tức nghĩ nhắc nhở tiểu thư tâm tư. Người kia hắn nhận biết, trước đó tới trong tiệm bán qua thịt heo rừng, là Thanh Tuyển thôn nông phu, trừ một tay săn thú bản sự, lại không có gì đặc thù, không biết tiểu thư vì sao lại dung túng hắn tại trong tiệm náo sự. Về sau chén trà nhỏ thời gian bên trong, tiểu thư cứ như vậy đầy hứng thú nhìn qua dưới lầu, thẳng đến cái kia khi dễ thực khách người trẻ tuổi điểm đồ ăn ngồi xuống, nàng mới khiến cho chính mình đi xử lý sau này công việc. Nàng mặc dù không nói nên làm như thế nào, nhưng mà Lâm trưởng quỹ trong lòng rõ ràng, hôm nay chuyện này chỉ có thể lấy cái kia bị khi dễ người được mời nhân viên chạy hàng bên trong xem như kết thúc. Đến nỗi người này trong tay hàng, đương nhiên là toàn bộ đều phải đi. Dù sao tiểu lâu mỗi ngày đều sẽ thu một chút thịt rừng cùng lâm sản, thu ai không phải thu. Lý Lăng Vân hướng hắn nói tiếng cảm ơn, nói ra, Lâm trưởng quỹ, ta chỗ này có hai đạo làm cá công thức, không biết quý tiểu lâu có hứng thú hay không. Trưởng quỹ có chút kinh ngạc nhìn Lý Lăng Vân liếc mắt một cái, chần chừ nói, mở tiểu lâu tự nhiên đối công thức cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà Lý tiểu ca, chúng ta tiểu lâu cũng không phải cái gì công thức đều thu. Thu Lý Lăng Vân hàng là xem ở tiểu thư giống như biết hắn phân thượng cho hắn tiện lợi, nhưng nếu như hắn muốn cầm cái tùy tiện công thức bán cho tiểu lâu, vậy mình xem như tiểu lâu trưởng quỹ, là kiên quyết không cho phép. Lý Lăng Vân cười cười, Lâm trưởng quỹ, như vậy đi, chờ một lúc lưu lượng khách thiếu điểm về sau ngài để bếp sau chuẩn bị hai đầu cá trắng cỏ, ta hiện trường làm hai món ăn cho ngài nếm thử, như ngài hài lòng, chúng ta bàn lại công thức chuyện, như thế nào? Thời đại này công thức cũng không giống như hậu thế như thế, lên mạng tìm kiếm liền đi ra. Bây giờ công thức là có thể làm bảo vật gia truyền một dạng, nhiều đời truyền xuống. Bán công thức không ít người, nhưng mà có thể bị tiểu lâu coi trọng cũng không nhiều, những cái kia có thức ăn ngon vương, đồng dạng cũng sẽ không đem đơn thuốc bán đi, mà là mình mở tiệm dùng. Cho nên trưởng quỹ không tin mình công thức cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà hắn đối canh chua cá cùng cá kho này hai món ăn rất tự tin, tin tưởng Lâm trưởng quỹ chỉ cần ăn qua, liền nhất định sẽ mua. Lâm trưởng quỹ gặp hắn rất dáng vẻ tự tin, trong lòng không khỏi cũng dâng lên vẻ mong đợi, chẳng lẽ người này trong tay thật sự có thức ăn ngon vương. Thôi, dù sao cũng là hai con cá thôi, liền để hắn thử một chút lại có làm sao. Nghĩ được như vậy, Lâm trưởng quỹ gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ta để bếp sau thu thập hai con cá. Hắn phân phó tiểu nhị đi bếp sau, thông chi người ở bên trong chuẩn bị cá. Lúc này trong tiệm còn có không ít ăn cơm người, bếp sau còn tại vội vàng ra cơm. Mà Lý Lăng Vân làm đồ ăn thời điểm bếp sau tự nhiên không thể lưu người, cho nên hắn còn phải chờ một lát, chờ những người này đều ăn được cơm, chờ bếp sau người rảnh rỗi, hắn mới có thể đi vào phòng bếp. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Lăng Vân liền ngồi ở một bên chậm rãi chờ đợi, Lâm trưởng quỹ không có rời đi, ngược lại cùng Lý Lăng Vân tán dóc. Hắn đầu tiên là tán dương một phen Lý Lăng Vân săn thú bản sự, lại cùng hắn trò chuyện thanh tuyển thôn phong thổ, thương mãn lâu đông ra chờ. Tại kéo rất nhiều có không có sau, hắn mới chuyển đề tài, hỏi, không biết Lý tiểu ca có biết hay không chúng ta đông ra, hắn nhưng là ta Liễu huyện đại nhân vật. Lý Lăng Vân cười cười, nói ra, Liễu lao gia đại danh tự nhiên là có nghe thấy, ngược lại là mới biết được nguyên lai hương mãn lâu cũng là Liễu gia sản nghiệp. Lâm trưởng quý gặp hắn đồng thời không có biểu hiện ra cùng Liễu gia quen biết dáng vẻ, chưa từ bỏ ý định nói, Liễu gia sản nghiệp trải rộng toàn bộ doanh châu, tại kinh thành trở phồn hoa châu huyện cũng có sinh ý, bây giờ Liễu huyện sinh ý đều là Liễu tiểu thư đang quản, hôm nay nàng còn tới tiểu lâu kiểm toán đâu. Nàng lúc nói chuyện chú ý đến Lý Lăng Vân biểu lộ, gặp hắn đang nghe tiểu thư danh tự lúc đồng thời không có biểu hiện ra dị thường, trong lòng cái kia cố suy đoán không khỏi nhạt một chút. Người này giống như là không biết tiểu thư bộ dáng, chẳng lẽ là mình đoán sai, tiểu thư hôm nay khắc thường chỉ là bởi vì muốn xem kịch. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong đầu không thực tế ý nghĩ đuổi ra ngoài. Chính mình suy nghĩ cái gì, tiểu thư là người nào, làm sao lại cùng một cái thôn phu quen biết đâu. Chương 58. Bán công thức hai người nói chuyện phiếm lúc này, ăn cơm người dần dần ít. Tiểu nhị đi tới gọi Lý Lăng Vân, nói là có thể đi bếp sau làm đồ ăn. Lý Lăng Vân đứng dậy đi bếp sau, đầu bếp đơn giản bàn giao vài câu liền dẫn người ra ngoài. Lý Lăng Vân dò xét một phen phòng bếp, trên thất trong buồn để đó hai đầu thu thập xong cá trắng cỏ, nồi và bếp thượng để đó đơn giản một chút gia vị, nơi hẻo lánh bên trong vạc lớn bên trong nửa hũ dưa chua. Thứ cần thiết trên cơ bản đầy đủ, thiếu khuyết đồ gia vị chính mình cũng mang theo. Hắn cầm lấy dao phay bắt đầu công việc lu đủ lên. Lâm trưởng quỹ chờ Lý Lăng Vân đi phòng bếp sau lại quay người lên lầu 3. Hắn tại cửa ra vào gõ cửa một cái, bên trong truyền ra một đạo thanh lanh âm thanh, tiến vào. Lâm trưởng quỹ đẩy ra môn đi vào, gặp Liêu Sơ Nguyệt tại nhìn sổ sách, hắn tiến lên nói khẽ, "Tiểu thư, vừa rồi tại dưới lầu cùng người lên xung đột vị trẻ tuổi kia nói có hai đạo làm cá đơn thuốc nghị bán cho tiểu lâu, ta để hắn đi phòng bếp thí đồ ăn." Liêu Sơ Nguyệt lật sổ sách tay một trận, hắn sẽ còn làm đồ ăn. Nghĩ đến ngày đó người kia bắt lấy chính mình cánh tay, khớp xương rõ ràng, tràn ngập lực lượng. Không nghĩ tới cái kia hai tay thế mà lại còn làm đồ ăn. Lâm trưởng quý gặp Liêu Sơ Nguyệt không nói chuyện, lại hỏi, "Chờ hắn làm tốt đồ ăn, tiểu thư muốn hay không đếm thử nhìn?" Mặc dù tiểu thư sẽ không ở vừa dùng qua cơm tình huống dưới lần nữa ăn, nhưng hắn xem như thuộc hạ, dĩ nhiên là muốn lễ phép hỏi một chút tiểu thư. Dù là hắn biết dù cho hỏi cũng sẽ lọt vào cự tuyệt. Ai ngờ hắn cũng đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, Liêu Sơ Nguyệt lại nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì bưng lên nếm thử a." Lâm trưởng quỹ sững sờ, "Ngài không phải vừa dùng qua cơm sao?" Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không hỏi ra lời, thậm chí liền kinh ngạc biểu lộ cũng không thể có. Hắn chỉ nói âm thanh tốt, liền lui xuống. Trong phòng khách, Liêu Sơ Nguyệt bên người nha hoàn thượng dược nói khẽ, "Tiểu thư, ngài đã dùng qua cơm trưa, nếu không để hắn muộn một chút lại đến đồ ăn." Liêu Sơ Nguyệt nhìn chằm chằm trong tay sổ sách, ngữ khí bình tĩnh nói, "Không cần, lướt qua hai ngụm không có gì đáng ngại." Ngày đó sau khi về đến nhà, nàng phái người điều tra qua người này, nhà hắn tại Thanh Tuyền thôn, khoảng cách huyện thành có hơn 70 dặm địa, đi một chuyến lộ đến tốn không ít thời gian. Như chính mình để hắn muộn một chút mang thức ăn lên, người kia tất nhiên phải chờ tới buổi chiều mới có thể làm đồ ăn, kể từ đó, hắn chạy về thôn lúc thiên liền đen. Thực dược gặp tiểu thư nhà mình nói như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, trưởng quỹ mang theo tiểu nhị, bưng hai món ăn lên lầu 3. Cửa bao xương vừa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền bay vào gian phòng. Liêu Sơn Nguyệt bị mùi thơm hấp dẫn, nàng ngẩng đầu nhìn một cái cửa ra vào, khép lại trong tay sổ sách. Lâm trưởng quỹ ý bảo tiểu nhị đem hai món ăn đặt lên bàn, ý cười đầy mặt nói, "Đồ ăn làm xong, tiểu thư ngài nếm thử, ta có dự cảm, này hai món ăn nhất định sẽ trở thành chúng ta Hương Mãn lâu chiêu bài. Hắn mặc dù còn không có hưởng qua, nhưng mà bằng vào hai món ăn phát ra mùi thơm liền có thể đoán ra, này hai món ăn hương vị nhất định rất tốt. Liêu Sơ Nguyệt bị trong bàn ăn màu sắc tiên diễm hai món ăn câu lên trong bụng thèm trùng, nàng cầm lấy một bên đũa, kẹp lên từng mảnh tốt lát cá đưa vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lập tức đưa tay bịt miệng lại. Mùi vị kia thực sự là bá đạo, đây cũng quá cay quá tê dần a. Nàng chịu đựng đầu lưỡi truyền đến cay độc tinh tế nhấm nuốt trong miệng lát cá, dần dần, cái kia cỗ tê cay vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng, mới vừa rồi còn cảm thấy bá đạo hương vị lúc này lại làm cho người có chút nghiện. Thịt cá chân mềm tươi hương, dưa chua bên trong cái kia cỗ đắng chát vị nhạt rất nhiều, nhàn nhạt dưa chua mùi thơm hỗn hợp có tê cay vị, để cho người ta ăn xong một ngụm còn muốn lại đến một ngụm, quả thực là muốn ngừng mà không được. Nàng lại kẹp lên cùng một chỗ cá kho nhẹ nhàng nếm thử một miếng, không giống hương vị, nhưng một dạng ăn ngon. Này hai món ăn có thể lựa. Nàng để đũa xuống nói ra, mùi vị không tệ, ngươi đi cùng hắn nói giá cả. Lâm trưởng quỹ liếc qua trên bàn cá, bụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, nhưng lại nghe Liễu Sơ Nguyệt nói ra, được rồi, ngươi đem người mời lên, ta tự mình cùng hắn đàm. Lâm trưởng quỹ song mi nhẹ nhàng vẩy một cái, nhẹ giọng ứng tiếng tốt, liền dẫn tiểu nhị xuống. Lý Lăng Vân nghe tới Lâm trưởng quỹ nói, nhà hắn tiểu thư muốn đích thân cùng hắn nói giá, thế là gỡ xuống trên người tạp dề hướng phía đi lên lầu. Liễu Sơ Nguyệt muốn cùng chính mình nói giá cách, xem ra là đối này hai món ăn tương đối hài lòng. Chính mình này hai món ăn phương hẳn là có thể bán ra đi. Hắn tiến lên gõ cửa một cái, môn từ bên trong mở ra. Liêu Sơ Nguyệt đứng dậy hướng phía Lý Lăng Vân cười nói, "Lý công tử, chúng ta lại gặp mặt." Lý Lăng Vân khoát khoát tay, "Cái gì công tử hay không công tử, ta chính là cái nông phu, nghe nói Liêu tiểu thư đối ta công thức cảm thấy hứng thú, không biết người dự định ra giá bao nhiêu." Liêu Sơ Nguyệt trên mặt biểu lộ một trận, "Người này như thế nào dạng này? Chính mình tại cùng hắn ôn chuyện, hắn như thế nào trong mắt chỉ có hắn công thức? Thôi, này cũng không tự cũng được." Nàng cho Thược Dược chuyển tới một ánh mắt, Thược Dược kéo ra Lý Lăng Vân bên người cái ghế nói ra, "Lý công tử mời ngồi." Lý Lăng Vân cũng không có khách khí, kéo qua cái ghế ngồi xuống. Chờ Liêu Sơ Nguyệt cùng sau khi ngồi xuống, Thược Dược cho hai người dâng trà. Lý Lăng Vân uống một hơi hết trong bát trà, buông xuống bát trà hỏi Liêu Sơ Nguyệt, "Không biết Liêu cô nương chuẩn bị tiêu bao nhiêu bạc mua ta công thức?" Liêu Sơ Nguyệt gặp hắn uống trà như nốc từ ngực nước, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, người này thật đúng là không câu nệ tiểu tiết ta, cùng với nàng trong ấn tượng hiệp khách ngược lại là có một điểm chỗ tương tự. Nàng ngâng lên bát trà khẽ thưởng thức một ngụm, cười nói, "Lý công tử, ngươi này hai món ăn hương vị sắc thực không tệ, ta dùng 100 lượng bạc mua ngươi này hai món ăn phương như thế nào?" Lý Lăng Vân lắc đầu, "150 lượng, ngươi biết đến, ta này hai món ăn nhất định có thể bán chạy, 100 lượng bạc thiếu chút." "Tốt." Liêu Sơ Nguyệt không có trả giá. Thực Dược gặp sinh ý thỏa đàm, từ một bên cầm qua giấy và bút mực phóng tới Liêu Sơ Nguyệt trước mặt. Liêu Sơ Nguyệt viết xuống hai phần khế ước, ký lên tên của mình sau đưa cho Lý Lăng Vân, "Lý công tử, đây là mua đơn thuốc khế ước, ngươi xem một chút, không có vấn đề ta tại khế ước thượng vẽ cái áp." Lý Lăng Vân tiếp nhận nàng đưa tới trang giấy nhìn một chút, tiêu chuẩn châm hoa chữ nhỏ, rất xinh đẹp. Khế ước quy định, Liêu Sơ Nguyệt lấy 150 lượng giá cả thu mua Lý Lăng Vân này hai món ăn vương, Lý Lăng Vân không được đem công thức bán trao tay cho người khác, cũng không thể mình mở tiệm bán này hai món ăn, như trái với điều ước thì cần thanh toán 3 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Lăng Vân thấy không có không hợp lý địa phương, cầm lấy bút ký lên tên của mình, lại tại một bên ấn lên thủ ấn. Liêu Sơ Nguyệt gặp hắn biết viết chữ, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đi điều tra Lý Lăng Vân người trở về nói kinh nghiệm của hắn, nàng biết Lý Lăng Vân chưa từng có đi qua học đường, không biết viết tên của mình, cho nên mới để hắn đồng ý, không nghĩ tới hắn chẳng những sẽ viết danh tự, còn viết rất dễ nhìn. Người này thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Trên người hắn còn có cái gì chính mình không biết bản sự. Chương 59. Đặt mua bất động sản chương 59, đặt mua bất động sản, thiếu khuyết bộ phận đã bổ. Liêu Sơ Nguyệt từ ống tay áo móc ra hai tấm ngân phiếu đưa tới Lý Lăng Vân trước mặt, "Lý công tử, đây là Liêu thị tiền trang ngân phiếu định mức, ngươi cầm này phiếu tiến về thành Đông tiền trang, liền có thể thuận lợi đổi đến bạc." Lý Lăng Vân nhúng tay tiếp nhận ngân phiếu xem tường tận. Mỗi tấm ngân phiếu lớn nhỏ cùng trăm nguyên tiền lớn tương tự, mệnh giá thượng ấn có phức tạp hoa văn cùng con dấu, chính giữa ghi chú cụ thể số tiền ngạch. Ngạch số phía dưới viết 4 chữ lớn, Liêu thị tiền trang. Đối với Liêu thị tiền trang, hắn có chỗ nghe thấy. Nghe nói, toàn bộ Hà Bắc đạo gần 8 thành tiền trang đều về Liêu thị tất cả. Bởi vì hắn tài chính thực lực hùng hậu, rất nhiều người đều vui lòng đem bạc tồn nhập trong đó, đợi hữu dụng tiền nhu cầu lúc lại tiến về tiền trang lãnh. Bởi vì tốt đẹp tín dự danh tiếng, Liêu thị tiền trang ngân phiếu thậm chí có thể trực tiếp coi như tiền tệ sử dụng. Tại hoạt động thương nghiệp bên trong, nhất là đại ngạch giao dịch lúc, không ít thương nhân mức bỏ bạc ngân, ngược lại lựa chọn lấy Liêu thị ngân phiếu xem như thanh toán thủ đoạn. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được Liêu thị tại toàn bộ Hà Bắc đạo lực ảnh hưởng. Lý Lăng Vân thu hồi ngân phiếu, sau đó cầm qua một bên giấy bút viết xuống hai món ăn phổ, đem hắn đưa cho Liêu Sơ Nguyệt. Liêu Sơ Nguyệt tiếp nhận thực đơn, ánh mắt đảo qua phía trên văn tự, phát hiện trong đó vậy mà dùng đến một chút thuốc bắc tới gia vị. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của nàng lại hiện ra một tia kinh hỉ. Nếu như thịt cá bên trong có thể gia nhập những này thuốc bắc để thăng hương vị, như vậy các thức ăn phải chăng cũng có thể tham khảo cách làm này. Dù là còn không có tiến hành thí nghiệm, Liêu Sơ Nguyệt đã có thể nghĩ đến tiểu lâu sinh ý tại tương lai trong một đoạn thời gian sẽ có bao nhiêu nóng nảy. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, ngước mắt nhìn về phía Lý Lăng Vân, "Lý công tử, vô cùng cảm tạ ngươi nguyện ý đem món ăn này bí phương bán cho chúng ta Hương Mãn lâu. Nếu như tương lai ngươi còn có khác mỹ vị món ngon bí phương, hy vọng có thể đầu tiên cân nhắc cùng Hương Mãn lâu hợp tác. Chúng ta nhất định sẽ đưa ra làm người giá vừa ý." Lý Lăng Vân gật gật đầu, đứng dậy cáo từ. Hắn biết Liêu Sơ Nguyệt đã nghĩ đến dược liệu mới cách dùng, nữ nhân này mặc dù mới gặp lúc chật vật, tại đối mặt người nhà lúc lại khóc như đứa bé, nhưng tại sân làm ăn thượng tuyệt không phải tiểu bạch. Chỉ xem Hương Mãn lâu bây giờ lưu lượng khách cũng có thể biết, nàng đối làm ăn rất có tâm đắc. Dạng này người không có khả năng nghĩ không ra dược liệu tác dụng. Bất quá hắn cũng chỉ là bán hai đạo đơn thuốc, trước mắt không có ý định bán ăn uống, cho nên Liêu Sơ Nguyệt có thể hay không hoa tiêu thủ du chờ dược liệu dùng cho các nguyên liệu nấu ăn, đối với hắn mà nói đều không có quan hệ. Đi tới cửa ra vào, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Liêu Sơ Nguyệt thấp âm thanh, "Lý công tử, bây giờ trên người người cũng có một chút tiền nhàn rỗi, tốt nhất là tại huyện thành mua tòa viện hoặc là cửa hàng, đem người nhà đều tiếp vào huyện thành tới, năm nay lao dịch cũng tốt nhất là lấy tiền quên dịch, không muốn tự mình đi phục dịch." Lý Lăng Vân bước chân dừng lại, xoay người lại hướng phía Liêu Sơ Nguyệt một giọng nói cảm ơn, sau đó kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Đi ra Hương Mãn lâu, hắn đứng tại cửa ra vào nhìn chung quanh một chút, hướng trẻ con hành tẩu đi. Liêu Sơ Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra như vậy. Nếu nói, vậy đã nói rõ nàng khẳng định được đến tin tức gì. Nàng đề nghị chính mình tại huyện thành mua nhà, còn nói đem người nhà tiếp vào huyện thành tới, nói rõ trong thôn sẽ không an toàn. Nàng để cho mình lấy tiền triệt tiêu lao dịch, nói rõ năm nay lao dịch có thể cùng những năm qua không giống. Những năm qua đều là tu tường thành hoặc là tu thủy lợi công việc, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là trên thân thể tàn phá, bởi vì phục lao dịch mà chết người thật đúng là không có nhiều. Có thể nàng nhắc nhở chính mình năm nay không muốn tự mình đi phục lao dịch, nói rõ lần này lao dịch sợ là muốn ồn ào chết người. Lý Lăng Vân tiết mệnh vô cùng, hắn đem Liêu Sơ Nguyệt lời nói nghe vào trong lỗ tai, lập tức liền quyết định lấy tiền mua nhà, sau đó đem An Ninh cùng Tiểu Thảo đều đưa đến huyện thành tới ở trẻ con. Khoảng cách giữa các hàng cây cách Hương Mãn lâu không xa, Lý Lăng Vân đi vào trẻ con đi, tiếp đãi khách nhân gã sai vặt lập tức tiến lên đón, "Khách quan mạnh khỏe, không biết có cái gì có thể đến giúp ngươi?" Lý Lăng Vân hỏi, "Ta nghĩ tại huyện thành mua tòa viện, không biết trong tay các ngươi có hay không phần nguyên?" Một bên đang tại tiếp đãi khách nhân trẻ con người nghe tới hắn muốn mua phòng, lập tức nhiệt tình đi tới, "Khách quan, ngươi xem như tìm đúng người, chúng ta trẻ con làm được phòng nguyên là nhiều nhất, mời ngài ngồi, ta chậm rãi cùng ngài nói." Hắn thỉnh Lý Lăng Vân ở một bên trên ghế ngồi xuống, sau đó ý bảo gã sai vặt dâng trà. Gã sai vặt rời đi sau hắn lại đối Lý Lăng Vân nói ra, "Khách quan, trong tay của ta vừa vặn có 3 bộ phòng nguyên, không biết ngài muốn mua đầu nào phố phòng ở?" Nay trẻ con làm được trẻ con người liền cùng trong phòng giới một dạng, nghị bán phòng người sẽ đem phòng ốc của mình tin tức đăng ký tại trẻ con người nơi này, trẻ con người hỗ trợ tìm người mua. Như phòng ở thành công bán đi, trẻ con người sẽ từ người bán nơi đó rút ra một bộ phận tiền thuê, cho nên bọn hắn nhìn thấy muốn mua phòng khách hàng hết sức cẩn cẩn. Lý Lăng Vân nói ra, tốt nhất rời thành Đông gần một chút. Thành Đông ở đều là gia cảnh tương đối giàu có nhân gia, cho nên này một mảnh trị an so thành Tây tốt hơn nhiều, ban ngày ban đêm đều có nha dịch tại phụ cận tuần tra. Hắn còn muốn lên núi, còn phải hầu hạ trong đất hoa màu, không có cách nào một mực đợi tại huyện thành, trong nhà chỉ có An Linh cùng Tiểu Thảo hai người, tại Đông thành muốn an toàn một chút. Trẻ con người cười nói, vậy ngài thế nhưng là tới, ta chỗ này vừa vặn có một bộ Đông thành tòa nhà. Tòa nhà này chiếm diện tích cũng không nhỏ, có 5 gian chính phòng, còn có đồ vật xương phòng mỗi 2 gian, mang một cái sân rộng. Chủ nhà trước là cái tú tài, nay không vào kinh tìm nơi nương tựa thân thích đi, liền nhờ ta đem tòa nhà này bán đi. Ngài nếu là để ý, giá cả cũng tốt thương lượng. Lý Lăng Vân nghe sự miêu tả của hắn cảm giác viện này không tệ, nhưng mà cụ thể như thế nào còn phải nhìn qua mới biết được. Hắn đối trẻ con người nói ra, chúng ta qua xem một chút đi, như thích hợp, bàn lại giá cả. Trẻ con người gặp hắn có mua ý tứ, lập tức lấy ra chìa khóa, mang theo hắn đi khu đông. Khu đông cũng chia khu vực, càng đến gần mặt phía bắc khu vực giá cả càng đắt, bởi vì góc đông bắc chú đóng thủ thành quân đội, không có mao tặc dám hướng bên kia đi. Cho dù là gặp gỡ quân địch công thành, nơi đó cũng là phòng tuyến cuối cùng. Bách tính có thể không dám hướng bên kia ở, sợ gặp phải binh lính càn quấy, nhưng có quyền người có tiền nhưng không có loại này không nhiều, cái nào binh lính càn quấy dám trêu chọc những đại nhân vật này. Trẻ con người mang Lý Lăng Vân đi nhìn phòng ở khu đông lại nam vị trí, đến cửa thành nam khoảng cách so đến cửa thành bắc khoảng cách xa một chút. Lý Lăng Vân đi theo trẻ con người từ đường lớn đi về phía nam xuyên qua 2 con đường, lại vòng vào một đầu ngõ nhỏ. Đi chưa được mấy bước liền đến tòa biệt kia. Trẻ con người mở cửa phòng thỉnh Lý Lăng Vân đi vào. Lý Lăng Vân bước vào biệt tử, đi theo trẻ con người nhìn chung quanh một lần.